Chương 1, huyết mạch hợp thành đồ giám, đây là một gian lờ mờ ở bức gian phòng. Bốn phía trên vách đá chỉ treo mấy chi màu trắng ngọn nến, chính phát ra hào quang nhỏ yếu. Mà trong phòng, đứng đấy một tên 16-17 tuổi thiếu niên. Mặc dù tia sáng lờ mờ, nhưng là vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng thiếu niên bộ dáng, hắn bộ mặt đường cong phi thường nhu hòa, có một đôi con mắt đẹp, lại phối hợp cái kia trắng nõn làn da cùng hơi cuộn màu nâu tóc ngắn, nhìn qua giống nhau một tên sống an nhàn sung sướng quý tộc thiếu gia. Nhưng mà, tại cái này tòa cổ xưa vũ sư tháp bên trong, cũng không tồn tại thế tục trên ý nghĩa quý tộc. Tên này thiếu niên chỉ là một cái tư chất thường thường, gần như sắp bị đạo sư vứt bỏ vu sư học đồ. Soạn. Cảm thụ được trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, Bèo ẩn cố nén khó chịu, cầm trong tay trong thùng gỗ nước toàn bộ dội cho ra ngoài. Theo nước sạch rơi xuống, mặt đất bên trên chảy xuôi máu tươi lập tức bị cọ rửa hơn phân nửa, thuận thoát nước lỗ chậm rãi lưu xuống dưới, chỉ để lại mấy khối phá nát xương cùng nội tạng khối vụn. Nhìn xem lưu lại xương vỡ cùng nhân thể tổ chức, Bèo ẩn không khỏi thở dài. Hắn biết, cái này chút hải cốt đến từ một cái tên là Éo Lệ vu sư tôi tớ. Đó là một cái hoạt bát sáng sủa, tướng mạo luôn vui vẻ cô bé. Nghe nói nàng bị đưa ra nhà thuần túy là bởi vì trong nhà không có lương thực, cho nên dựa theo một con trâu độc giá cả bán cho qua đường lữ hành thương nhân. Về phần nàng cuối cùng là như thế nào được đưa đến tòa này vu sư tháp bên trong, Bèo ẩn liền không được biết rồi. Từ khi Bèo ẩn xuyên qua đến trên cái thế giới này về sau, hết thể gặp qua Éo Lệ ba lần. Hai lần là tại khu dân cư trong hành lang, lúc ấy nàng tại bị một tên khác vu sư học đồ ẩu đả. Mà một lần cuối cùng liền là hôm nay, nàng biến thành một vũng máu, lặng lặng trôi trên sàn nhà. Bèo ẩn cũng không biết Éo Lệ là thế nào chết, hắn cũng không cần biết. Đối với hắn mà nói, lúc này trọng yếu nhất liền là muốn tranh thủ thời gian thanh gian phòng này quét sạch sẽ, bởi vì một hồi đem sẽ có một bộ nghiên cứu hàng mẫu được đưa đến nơi này giải phẫu. Đang lúc Bèo ẩn không người thanh lý trên mặt đất còn sót lại hái cốt lúc, ngoài cửa đột nhiên vang lên một cái quen thuộc giọng nữ. Bèo ẩn, ngươi ở bên trong à? Mau tới đây hỗ trợ phụ một tay. Là mình danh nghĩa đạo sư một vị khác học đồ, lần nạ thanh âm. Nhận ra chủ nhân thanh âm, Bèo ẩn lập tức dừng lại trong tay sự tình, đội vàng chạy lên đài dây, đem nặng nề cửa gỗ mở ra. Ngay sau đó, hắn liền thấy một cái vóc người nóng bỏng, tướng mạo tú lệ, ước chừng 18 tuổi khoảng chừng nữ tinh trinh kéo lấy một bộ lòng đất người lùn thi thể đi tới. Đáng chết, cuối cùng đã tới, thứ này nhìn xem không cao, làm sao có thể nặng như vậy. Bèo ẩn đi ra phía trước, bắt lấy lòng đất người lùn thi thể hai chân, cùng lần nạ cùng một chỗ đem mang lên trên bệ đá. Nhìn xem cố này trên da mọc ra một tầng giống nham thạch một vật người lùn thi thể, Bèo ẩn nhịn không được hỏi, lòng đất người lùn thi thể, lấy ở đâu? Lần nạ dựa vào ở trên vách tường, không ngừng xoa trên trán mồ hôi, cao ngất bộ ngực bởi vì miệng lớn thở dốc mà không ngừng phập phồng. Từ vu sư phiên chợ bên trên mua, ta định dùng nó đến hoàn thành ta đầu đề. Vậy ngươi vì sao a không tìm mấy cái tôi tớ giúp cô tới? Bèo ẩn không nghĩ tới trước đó lần nạ nói tới nghiên cứu hàng mẫu sẽ là một bộ lòng đất người lùn thi thể. Lần nạ liếc mắt, ngươi đã quên sao? Ngày hôm qua đặt tây nghiên cứu hàng mẫu liền bị mất một đoạn xúc tu, nghe nói là bị một cái tôi tớ làm ném, cái kia tôi tớ gọi là cái gì nhỉ? Éo Lệ. Đáng chết, ta cũng không muốn cái kia chút tay chân bụng về ra hỏa đến đụng ta nghiên cứu hàng mẫu. Lần này nghiên cứu phi thường mấu chốt, không thể ra nửa điểm sai lầm. Nguyên lai là dạng này. Bèo ẩn yên lặng thầm nghĩ, nhìn tới đây chính là Éo Lệ nguyên nhân cái chết, ngược lại cũng bình thường. Toàn này vu sư tháp bên trong mỗi ngày đều đang phát sinh dạng này sự tình. Tốt. Bèo ẩn, ngươi trước đó đã đáp ứng ta, sẽ giúp ta cùng một chỗ giải phẫu cỗ thi thể này, hiện tại liền để cho chúng ta bắt đầu đi. Bèo ẩn trên mặt lộ ra không ngại biểu lộ. Nghiêm ngặt mà nói, đáp ứng lần nạ không phải hắn, mà là cỗ thân thể này nguyên chủ. Hắn vừa mới xuyên qua đến cái thế giới này không lâu, đối giải phẫu loại chuyện này vẫn là tồn tại nhất định kháng cự tâm lý. Bất quá, Bèo ẩn rất nhanh điều chỉnh tốt mình tâm tính, hít sâu một hơi, đem trong góc dụng cụ giải phẫu toàn bộ cầm tới. Lần nạ. Nói trở lại, ngươi nên mình nhiều nghiên cứu một cái giải phẫu học, ta cũng không thể mỗi lần đều giúp ngươi đi, đây chính là cơ sở chương trình học. Ai nha, ta đây không phải vẫn bận học tập vu thuật mà. Ta lại không giống ngươi, thân cận nguyên tố lực kém như vậy. Có lẽ là ý thức được mình nói tới có chút không thích hợp, lần nạ ho khan hai tiếng, một lần nữa nói ra, theo như nhu cầu mà. Ta không phải vậy đáp ứng sẽ cho ngươi học bổ túc cơ sở vu thuật lý luận. Nghe lần nạ lời nói, Bèo ẩn chỉ là nhún vai, biểu thị mình cũng không thèm để ý. Trên thực tế, lần nạ có thể nói là hắn tại tòa này vu sư tháp bên trong số lượng không nhiều bằng hữu. Đương nhiên, nếu như đối phương vậy cho rằng như vậy lời nói. Bất quá, đối với vu sư thậm chí là không trở thành vu sư học đồ mà nói, dù cho tình cảm cho dù tốt, theo như nhu cầu giao dịch mới là chỗ có quan hệ tồn tại tiền đề. Giải phẫu rất nhanh lại bắt đầu. Đó cũng không phải một hạng đơn giản làm việc. Muốn hoàn mỹ từ nghiên cứu hàng mẫu trên thân đạt được mình muốn số liệu, nhất định phải đối giải phẫu học cùng nghiên cứu hàng mẫu giống loài có phi thường xâm nhập nhận biết. So với lần ạ, Bèo ẩn tại lĩnh vực này bên trên có tốt hơn tri thức dự trữ. Dù sao, với tư cách một tên thân cận nguyên tố lực thập phần không được tốt biên giới vu sư học đồ, cái này chỉ cần vùi đầu học tập nghiên cứu ngành học rõ ràng muốn càng thêm thích hợp hắn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, tại chuyên môn cắt chém công cụ trợ giúp dưới, cỗ này làn da mặt ngoài sinh trưởng một tầng bảo hộ sắc lòng đất người lùn thi thể bị vờn mổ ra, vô luận là nội tạng, xương cốt vẫn là huyết đục tổ chức đều phi thường hoàn mỹ lộ ra tại trước mặt hai người. Bởi vì vờn đối lòng đất người lùn cái này giống loài có tương đối sâu hiểu rõ, lại thêm hắn giải phẫu học không sai, bởi vậy nghiên cứu hàng mẫu từng cái bộ vị đều không có lọt vào phá hư. Tiếp đó, liền là lần nào mình công tác. Đối với nghiên cứu hàng mẫu quan chắc và số liệu ghi chép, Bèo ẩn nhưng không giúp đỡ được cái gì, dù sao đây là lần nào mình nghiên cứu đầu đề, ngoại nhân ở bên cạnh quan sát là phi thường không lễ phép, huống chi hắn đối lòng đất người lùn cái này một vật loại vậy hết sức quen thuộc, không cần lại tốn thời gian bàn quan. Nhưng mà, đang lúc Bờn muốn rời khỏi phòng giải phẫu, lưu cho Lận Nạ một cái yên tĩnh nghiên cứu hoàn cảnh lúc, trước mắt hắn lại đột nhiên xuất hiện một đoàn sương mù xám. Bất thình lình biến hóa, để Bờn lập tức ổn định bước chân. Không đợi hắn kịp phản ứng, cái này đoàn sương mù xám liền nhanh chóng biến hóa, cũng dần dần hình thành một bản cực kỳ nặng nề sách, chậm rãi trôi dạt đến Bờn trước mắt. Đây là có chuyện gì? Quyển sách này là từ đâu tới đây? Là cái nào vu sư học đồ ma hóa vật phẩm? Vẫn là một loại nào đó lấy sách ngoại hình tồn tại đặc thù sinh vật. Ngay sau đó, quyển sách này tự động lật ra tờ thứ nhất, chống không trang sách bên trên vậy dần dần nổi lên lòng đất người lùn đồ án cùng một đoạn bắt tự, huyết mạch hợp thành đồ giám, cấp thứ nhất sơ cấp sinh vật, có thể hợp thành huyết mạch, lòng đất người lùn, cấp thấp, huyết mạch hiệu quả, tăng cường nhìn ban đêm năng lực, hơi để cao thổ nham hệ thân cận nguyên tố lực, hơi gia tăng lực lượng thuộc tính, thu hoạch được hóa đá làn da, tài liệu cần thiết, lòng đất người lùn đã. Hóa đá làn da tổ chức, lòng đất người lùn trái tim một mai, vũng bùn con cóc ba chỉ, nuôi sóc một đầu. Hồi lạc diệp ba phiến, ma cung nham quy rửa cái cổ thịt, nước lọc 100 ml, có thể tiếp nhận vật dẫn, đại đa số sinh vật, nhắc nhở, mời cẩn thận lựa chọn tiếp nhận vật dẫn, khác biệt tiếp nhận vật dẫn nhưng chịu tải huyết mạch hạn mức cao nhất khác biệt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 2, mua sắm vật liệu đây là cái gì? Huyết mạch hợp thành đồ giám. Nhìn xem phiêu phủ ở trước mắt quyển sách này, vẻ ẩn lâm vào to lớn chấn kinh ở trong. Bởi vì từ trên sách ghi chép tin tức đến xem, hắn thế mà trực tiếp đạt được một đầu lòng đất người lùn huyết mạch hợp thành phối phương. Phải biết huyết mạch hợp thành một mực là các vu sư đầu nhập vào to lớn tinh lực cùng tài lực đến nghiên cứu đầu đề, là giống loài nghiên cứu học cao giai lĩnh vực, nó tầm quan trọng không thua gì vu thuật nghiên cứu. Tại bờn chỗ ở thế giới, cùng trong vũ trụ vị diện khác bên trên, có ngàn ngàn vạn vạn thần kỳ giống loài, bọn chúng có là bộ tộc có trí tuệ, có thì là thấp trí sinh vật, nhưng không quản như thế nào, cái này chút giống loài đều có đặc biệt năng lực đặc thù. Liên lấy vừa mới bị giải phẫu lòng đất người lùn làm thí dụ, bọn hắn là một đám sinh hoạt tại vị diện khác bên trên đặc thù loại người sinh vật, có cao siêu đào móc cùng xây dựng kỹ xảo, có được nhìn ban đêm năng lực. Trên da thường thường có một tầng nham thạch bình thường ô dù, bình thường đao kiếm căn bản là không có cách phá vỡ bọn hắn phòng ngự. Loại này có thể so với lẻ bèo một phòng hộ hệ vu thuật thạch gia thuật hóa đá làn da đưa tới rất nhiều vu sư hứng thú. Bọn hắn nhao nhao suy đoán, chỉ cần có thể từ lòng đất người lùn trên thân rút ra huyết mạch, nói không chừng có thể để cho cái khác giống loài vậy có được cùng loại với thạch gia thuật năng lực đặc thù. Nhưng mà, tiếc nuối là, tại nhất ngay từ đầu mặc dù có một ít vu sư thành công đã rút ra lòng đất người lùn huyết mạch, nhưng không có đạt tới mong muốn hiệu quả. Rất nhiều bị với tư cách cơ thể sống đối tượng thí nghiệm vu sư tôi tớ, tại uống xong lòng đất người lùn huyết mạch ma dược về sau, thân thể cấp tốc phát sinh bài xích phản ứng, cuối cùng bất trị bỏ mình. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì cái này chút vu sư không có nghiên cứu ra một cái chính xác phối phương. Một cái chân chính chính xác phối phương là có thể để chịu tải người khỏi bị khác biệt huyết mạch ở giữa bài xích phản ứng, cũng cuối cùng đem sự hoàn mỹ dung hợp tiến mình trong mạch máu. Đương nhiên, một hai lần thất bại cũng không thể ngăn lại các vu sư nhiệt tình. Ngay tại vườn chỗ tòa này vu sư tháp bên trong, đã từng có một cái tên là Dở Vẹt Sách vu sư đưa ra một cái càng thêm đơn giản ý nghĩ, có thể thông qua người vì can thiệp phương thức, không ngừng để khác biệt giống loài ở giữa giao phối, thẳng đến tìm tới một cái có thể cùng sự hoàn mỹ dung hợp giống loài. Phương pháp này mặc dù cuối cùng lấy được thành công, nhưng tương tự nhận lấy rất nhiều vu sư chất vấn. Dù sao, cũng có khác biệt huyết mạch giống loài ở giữa vốn là rất khó sinh ra hậu đại, lại dù cho thành công, nó chỗ tiêu tốn chi phí cực kỳ cao, tính thực dụng vậy phi thường thấp, kém xa huyết mạch ma dược. Tại về sau 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, có một ít vu sư xác thực nghiên cứu ra rất nhiều huyết mạch ma dược hoàn mỹ phối phương. Bất quá bởi vì nghiên cứu phát minh độ khó cực cao, cái này chút phối phương cũng biến thành càng chân quý bắt đầu, nhận lấy nghiêm ngặt giữ bí mật, nó giá trị cơ hồ cùng một chút một mình sáng tạo vu thuật mô hình tương đương. Nhưng không quản như thế nào, hợp thành huyết mạch vẫn như cũng là các vu sư nguyện ý đầu nhập đại lượng thời gian cùng tinh lực trọng yếu đầu đề. Mà vào lúc này, thế mà trực tiếp đạt được một đầu chân quý lòng đất người lùn huyết mạch ma dược phối phương, nó giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết. Nếu như đầu này phối phương là nói thật, như vậy hắn hoàn toàn có thể đem ma dược chế tạo ra mình sử dụng. Dù cho không mình dùng, vậy có thể đi trao đổi hy hữu vu thuật mô hình hoặc cái khác có cùng đồng giá trị đồ vật. Đang lúc Bờn lâm vào trầm tư thời điểm, Lận Nạ thanh âm ở bên cạnh vang lên, ngươi đứng tại cái kia làm cái gì đây, ngươi nếu là muốn đứng ngoài quan sát lời nói, trực tiếp cùng ta nói là được rồi, làm gì như vậy lén lén lút lút. Lận Nạ thanh âm để Bờn thanh tỉnh lại. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương chính hơi thấp thân thể kiểm tra lòng đất người lùn nội tạng. Bởi vì tư thế nguyên nhân, lúc này Lận Nạ trước ngực cái kia mê người đường cong nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Bờn trước mắt. Nhìn trước mắt hương diễm cảnh tượng, Bèo ẩn tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, che giấu mình xấu hổ, không có cái gì, ta chỉ là nghĩ đến một ít chuyện. À, đúng, chờ ngươi nghiên cứu xong, có thể cho ta một chút lòng đất người lùn khí con sao. Ta sẽ dùng ma thạch mua sắm. Ân, có thể là có thể, nhưng là ngươi muốn cái này chút làm cái gì? Ách, không có cái gì, ta chính là đối lòng đất người lùn có chút cảm thấy hứng thú, suy nghĩ nhiều nghiên cứu một chút. Tốt, ta đi trước hết không quấy rầy ngươi. Nói xong, hắn vậy không để ý tới Lận Nạ hoài nghi ánh mắt, đi thẳng ra khỏi phòng giải phẫu. Vừa đi ra khỏi phòng giải phẫu, Vẹo Ẩn liền tựa vào lạnh buốt trên vách đá, hồi tưởng đến vừa rồi hết thảy, Lận Nạ vừa rồi biểu lộ phi thường tự nhiên, tựa hồ không có phát hiện trước mắt ta bản này huyết mạch hợp thành đồ giám, xem ra bản này đồ giám hẳn là chỉ có mình có thể nhìn thấy. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hít vào một hơi thật sâu, để cho mình chấn định lại. Lúc trước, hắn chỉ là tòa này vu sư tháp bên trong không có ý nghĩa nhất vu sư học đồ, thân cận nguyên tố lực phi thường kém, lan lộn 3-4 năm, nhưng như cũng là một cái cấp 1 học đồ, chỉ có thể thi triển như là đổ máu thuật cùng hỏa hoa thuật loại hình cấp thấp nhất vu thuật. So sánh dưới, cùng hắn đồng niên tiến vào vu sư tháp lần nạ đã là một tên cấp 2 học đồ, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ tham gia cấp 3 học đồ khảo thí. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều không đồng dạng. Bản này huyết mạch hợp thành đồ giám rất có thể đem mang đến cho hắn to lớn chuyển cơ. Tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Bèo ẩn tựa hồ là hạ quyết tâm, trực tiếp hướng vu sư phiên chợ phương hướng đi đến. Vũng bùn con cóc ba chỉ, đôi sóc một đầu, hồi lạc diệp ba phiến, ma cung nham quy rửa cái cổ thịt. Cái này chút đồ vật đều có, chỉ kém lòng đất người lùn hóa đã làn ra cùng trái tim. Lúc này Bèo ẩn đang từ vu sư tháp tầng thứ 8 vu sư phiên chợ bên trong đi ra. Tòa này phiên chợ là vu sư tháp tháp chủ tự mình thành lập, đã có gần 200 năm lịch sử. Ở chỗ này, vô luận là vu sư vẫn là học đồ đều có thể tự do tiến hành giao dịch, lại hình thức giao dịch không có bất kỳ cái gì hạn chế, nhưng là đạt thành khế ước song phương hoặc nhiều mặt cũng không thể lấy bất kỳ lý do gì bội ước, nếu không đem lại nhận phi thường trừng phạt nghiêm khắc. Bất quá phiên chợ bên trên đồ vật lại thập phần phong phú, vô luận là nghiên cứu dụng cụ, nghiên cứu vật liệu, ma hóa vật phẩm, thậm chí là hy hữu vu thuật mô hình, đều có thể ở chỗ này tìm tới. Đương nhiên, một chút càng hiếm hoi hơn, hoặc là không được cho phép công khai bán đồ vật, thì cần muốn tự mình liên hệ người bán mới được. Mà vẫn chính là thông qua tòa này phiên chợ mua đến chế tác lòng đất người lùn huyết mạch ma dược vật liệu. Những tài liệu này kỳ thật cũng không tính hi hữu, có chút thậm chí phi thường phổ biến. Nhưng mà, chính là như vậy phổ thông vật liệu, đặt chung một chỗ lại có thể chế tạo ra một bình huyết mạch ma dược, cái này cũng từ mặt khác đã chứng minh phối phương chân quý trình độ. Rất nhanh, mang theo một lớn một nhỏ hai cái áo da vẫn đi tới lần nạ chỗ tại phòng giải phẫu. Bởi vì môn làm mở ra, cho nên hắn liền đi thẳng vào. Người đã kết thúc. Nghe được vẫn thanh âm, lần nạ vậy quay đầu nói ra, "Đúng vậy à, nhưng con này chiếm lần này nghiên cứu một bộ phận nhỏ." Tiếp xuống mấy ngày ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Bèo ẩn gật gật đầu, không tiếp tục quá nhiều hàn huyên, mà là nói thẳng, vậy nhưng lấy thanh lòng đất người lùn một chút khí quan bán cho ta sao? Đương nhiên có thể. Lần nạ buông xuống trong tay bản bút ký, thống khoái đáp ứng nói. Nói đi, ngươi muốn những thứ đó. Yên tâm, ngươi muốn cái này chút đồ vật mắt, ta là sẽ không hỏi đến. Cảm ơn lý giải. Ân, vậy ta muốn trái tim của hắn cùng một khối hóa đá là ra. Bèo ẩn chỉ nằm tại trên bệ đá, đã bị hoàn toàn cắt ra lòng đất người lùn thi thể. 15 mai ma thạch. 15. Ngươi tại sao không đi đoạn? Lợn nạ nhún vai, đây là phiên chợ cuối cùng một bộ lòng đất người lùn thi thể, nếu như ngươi không mua lời nói, cũng chỉ có thể đi vĩnh tụ vị diện từ thời vận, nhìn xem có thể hay không bắt được một cái. Bất quá ta nhưng phải nhắc nhở ngươi một cái, nơi đó thế nhưng là trung cấp vị diện. Bèo ẩn nhìn xem lợn nạ xinh đẹp khuôn mặt, tức giận nói ra, ngươi mua xuống cỗ thi thể này bỏ ra bao nhiêu? 20 mai ma thạch. Qua một hồi, Bèo ẩn rốt cục khoát tay áo, từ trong túi móc ra 15 mai màu xám trắng tinh thể, bỏ vào lợn nạ trong tay, cho ngươi. Lợn nạ cười hì hì tiếp qua ma thạch, cảm ơn ngươi rồi, ta bằng hữu. Bằng hữu? Có ngươi dạng này bằng hữu sao? Bèo ẩn hừ một tiếng, liền đi tới bệ đá bên cạnh, đem trong thi thể một viên có chút phát xanh trái tim đem ra. Ai nha, nhưng là ma thạch mị lực muốn thắng qua hết thảy, không phải sao? Bèo ẩn động tác phi thường thuần thục, chỉ chốc lát liền đem một khối lớn hóa đá làn ra cắt xuống. Hắn thanh những tài liệu này đều bỏ vào trong túi ra, nói ra, ngươi nói không sai, cho nên ta hiện tại muốn rời khỏi đi kiếm ma thạch, không phải ta liền không có tiền chọn môn học tháng sau khóa trình. Nói xong, Bèo ẩn cũng không nhìn nữa một mặt cao hứng lân ạ, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Gặp lại, Bèo ẩn, chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 3, dung hợp thành công từ phòng giải phẫu đi ra về sau, Bèo ẩn cấp tốc đi tới một gian vắng vẻ trong phòng thí nghiệm. Căn này phòng thí nghiệm ở vào tầng lầu này nhất nơi hẻo lánh, bình thường rất ít sẽ có người tới, bởi vậy tại cái này chế tác ma dược có thể tránh được bị người khác gặp được. Vừa đi vào phòng thí nghiệm, Bèo ẩn liền lập tức đem cửa khóa trái. Lúc này, tâm tình của hắn phi thường kích động. Đương nhiên, nếu như không có tiêu tốn cái kia 15 mai ma thạch lời nói, tâm tình của hắn sẽ càng vui vẻ một chút. Tại để cho mình trấn định lại về sau, Bèo ẩn động tác gọn gàng mà linh hoạt đem trên mặt bàn tạp vật thu thập sạch sẽ, sau đó từ trong túi ra lấy ra lần này mua sắm tất cả vật liệu. Tới trước xử lý cái này ba chỉ vũng bùn con cóc. Mặc dù vũng bùn con cóc bộ dáng thập phần xấu xí buồn nôn, trên thân càng là có một loại kích thích tính khí vị. Nhưng đối với trước đó không lâu vừa giải phẫu qua thi thể Bèo ẩn tới nói, cái này đã căn bản không coi vào đâu. Bèo ẩn nghiêm ngặt dựa theo chương trình bày xong dụng cụ, mang lên trên bao tay, sau đó dùng một thanh tiểu đao sắc bén đem cái này ba chỉ vũng bùn con cóc toàn bộ cắt thành khối vụn, đem ném vào dụng cụ bên trong, cũng châm lửa làm nóng. Nhìn xem đặc chế dụng cụ bên trong con cóc khối bụng, Bèo ẩn lại đem đuôi sóc, hồi lạc diệp cùng ma cung nham quy rửa cái cổ thịt toàn bộ đào thành mảnh vỡ, quấy cùng một chỗ, sau đó toàn bộ đổ vào pha lê dụng cụ bên trong, để nó cùng con cóc khối bụng đầy đủ hỗn hợp. Ngay sau đó, hắn dựa theo huyết mạch hợp thành đồ giám bên trên tin tức, thay 100ml nước lọc đổ vào đi vào. Nhưng mà, đang lúc hắn dự định tiến hành bước kế tiếp thời điểm, dụng cụ bên trong huyết nhục chất hỗn hợp đột nhiên bắt đầu kịch liệt sôi trào, tràn đầy kích thích tính khí vị huyết thủy vậy đang không ngừng ngực bước lên bọn. Một cỗ màu tím khí thể từ dụng cụ bên trong dâng lên, chui vào Bèo ẩn xoắn mũi, lập tức để nó cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Cái này phối phương đến cùng đúng hay không a? Kém chút bằng ngã xuống đất, Bèo ẩn tranh thủ thời gian lung lay đầu, cho mình thả ra một cái mát mẹ thuật. Lạnh buốt cảm giác lập tức để hắn mừng rỡ, thừa dịp lúc này, hắn vội vàng ngừng thở, đem lòng đất người lùn trái tim đập nát cùng khối kia hóa đã làn ra cùng một chỗ ném vào dụng cụ bên trong. Làm xong cái này chút về sau, Vẹo Ẩn tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước, dùng cánh tay bịt lại miệng mũi, hai mắt khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào dụng cụ công chính tại bước lên chất hỗn hợp. Rốt cục, tại qua ước chừng 15 phút về sau, dụng cụ bên trong chất hỗn hợp phản ứng đột nhiên không có như vậy kịch liệt, trong không khí tràn ngập kích thích tính khí vị cũng thay đổi nhạt rất nhiều. Vẹo Ẩn vô có chút choáng váng đầu, hô hấp có chút gấp rút đi tới bên cạnh bàn. Hắn cúi đầu nhìn một chút dụng cụ bên trong chất hỗn hợp, kinh ngạc phát hiện, nguyên bản cắt thành khối vụn huyết nhục tổ chức thế mà đã toàn bộ biến mất không thấy, ngay cả khối kia cứng rắn lòng đất người lùn hóa đã làn ra vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại hơn phân nửa bình chất lỏng màu tím. Cái này, nên tính là hoàn thành đi. Vẹo Ẩn nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên dụng cụ, đem bên trong chất lỏng màu tím toàn bộ đổ vào chuyên môn trong thùng. Giờ phút này, nhìn xem trong thùng nhan sắc quái dị chất lỏng, Vẹo Ẩn trong lòng không khỏi lâm vào xoắn xuýt. Là đem nó bán đi, còn là mình sử dụng? Nếu như muốn mình sử dụng lời nói, vạn nhất xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Đang suy tư chỉ chốc lát về sau, Vẹo Ẩn vẫn là quyết định mình uống xong bình này huyết mạch ma dược. Dù sao, mình chỉ là một cái cấp một học đồ, nếu là muốn đem nó bán đi, đoán chừng vậy không ai sẽ tin tưởng. Nghĩ tới đây, Vẹo Ẩn liền không đang do dự, hơi ngửa đầu đem trong thùng chất lỏng toàn đều uống vào. Theo chất lỏng sền sệt trượt vào mình trong dạ dày, Vẹo Ẩn chỉ cảm thấy một chút mùi tanh cùng chát chát vị, trừ cái đó ra, liền không còn có cảm giác khác. Làm sao có thể không có phản ứng? Cái này phối phương không phải là giả a? Có chút nóng nảy, Vẹo Ẩn lập tức lần nữa thôi động ý niệm, điều ra huyết mạch hợp thành đồ giám, từng câu từng chữ đối chiếu phía trên tin tức. Không sai a, vật liệu đều là chính xác. Đang lúc Vẹo Ẩn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, một cô mãnh liệt cảm giác đau đớn đột nhiên từ thân thể các ngõ ngách chuyển đến. A, phanh, kịch liệt đau đớn để Vẹo Ẩn dưới chân không vững, ngã rầm trên mặt đất, mà trong tay hắn vật chứa cũng theo đó quằn thành mảnh vỡ. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này Vẹo Ẩn không ngừng trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, trên thân cơ bắp không ngừng vặn vẹo co quắp, chỗ cổ mạch máu toàn bộ nhô lên, nhìn qua phi thường khiếp người kinh khủng. A, hắn không ngừng dùng hai tay cào lấy ra mình cùng cổ, thậm chí cầm ra từng đạo vết máu. Nhưng là cái này cũng không có trợ giúp cho hắn. Nguyên bản trắng nón làn da lúc này đã bị màu đen đường vân bò đầy, trên thân ngứa lạ vô cùng, giống như là có cái gì đồ vật đang tại từ bên trong chui ra ngoài. Bị tra tấn đến ý thức mơ hồ, Vẹo Ẩn dùng hết chút sức lực cuối cùng, liều mạng bò hướng cái kia phiến đóng chặt cửa sắt. Leo ra đi, nhanh leo ra đi. Nhưng mà Vẹo Ẩn cuối cùng vẫn là thất bại. Khi hắn cách cửa sắt còn có mấy công điểm thời điểm, kịch liệt đau đớn đem hắn còn sót lại ý chí toàn bộ thôn vệ. Ngay sau đó, hắn ý thức liền lâm vào bóng đêm vô tận. Đông, đông, đông. Mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập tại vang lên bên hai. Ý thức dần dần khôi phục, Vẹo Ẩn mở hai mắt ra, rất nhanh, hắn liền ý thức được cái này mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập là mình. Ta không có chết. Theo lấy cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng, hắn thấy rõ ràng mình bây giờ vị trí. Vẫn là gian kia phòng thí nghiệm, trên mặt đất chất đầy phá nát mảnh kiếm bể, trên vách đá mấy chi ngọn nến vậy toàn bộ thiêu đốt sạch sẽ. Khô khụ. Biết mình cũng chưa chết, Vẹo Ẩn gian nan từ dưới đất bò lên. Nhưng mà, một lúc sau, hắn liền dừng lại động tác, đống nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem xung quanh. Phòng thí nghiệm cửa sổ là bị nặng nghề rèm che khuất, từ rèm khe hở bên trong có thể nhìn đi ra bên ngoài hẳn là đêm khuya, lại thêm trên vách đá treo ngọn nến đã toàn bộ thiêu đốt sạch sẽ, gian phòng này hẳn là một mảnh đen kịt, nhìn không thấy bất kỳ vật gì mới đúng. Nhưng là, lúc này ở trong mắt Vẹo Ẩn, trong phòng thí nghiệm tất cả mọi thứ lại vô cùng rõ ràng hiện ra đi ra. Ngay cả trên mặt đất pha lê cặn bã có bao nhiêu cũng có thể thấy rõ ràng. Đây là lòng đất người lùn nhìn ban đêm năng lực. Ý thức được điểm này, Vẹo Ẩn hô hấp dần dần dồn dập lên. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, vung lên tay áo, nhìn mình hai tay. Quả nhiên, tại hai cánh tay hắn bên trên, mọc ra một tầng như nham thạch bình thường ô dù. Đây là hóa đá làn da. Ta thành công. Phối phương là chính xác. Hưng phấn, Vẹo Ẩn lập tức đem trên thân màu xám học đồ bảo cởi xuống, quan sát đến thân thể của mình. Rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình thân bên trên bộ phận làn da đều mọc ra một tầng như là nham thạch bình thường ô dù. Với lại tầng này ô dù thập phần cứng rắn, Vẹo Ẩn dùng trên bàn cái kia thanh tiểu đao mao đủ khí lực đâm mấy lần, cũng không có tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Loại hiệu quả này, cơ hồ cùng phòng hộ hệ lệ bèo một vu thuật thạch gia thuật không sai biệt lắm. Đây cũng chính là nói, mình tương đương thu được một cái mãi mãi gia chỉ thạch gia thuật. Đương nhiên, Vẹo Ẩn nhớ kỹ lòng đất người lùn huyết mạch hiệu quả hoàn toàn không chỉ như thế. Ngoại trừ thu hoạch được nhìn ban đêm năng lực cùng hóa đá làn da bên ngoài, hẳn là còn có thể hơi tăng lên một chút lực lượng cùng thổ nham hệ thân cận nguyên tố lực. Đối với lực lượng tăng lên cái gì, Vẹo Ẩn cũng không phải là đặc biệt để ý. Hắn chân chính quan tâm là thân cận nguyên tố lực tăng lên. Dù sao, thân cận nguyên tố lực thấp một mực là hắn đau nhức điểm, cũng là trở ngại hắn hướng vu sư con đường tiến lên lớn nhất trở ngại. Nếu muốn trở thành một tên chính thức vu sư, tinh thần lực cùng thân cận nguyên tố lực cả hai thiếu một thứ cũng không được. Vô luận thiếu khuyết cái nào, đều đem không cách nào thuận lợi thi triển vu thuật. Dựa theo vu sư tháp nội bộ đo đạc phương pháp cùng định lượng tiêu chuẩn, một tên hợp cách cấp 1 vu sư học đồ nên có được 10 điểm khoảng chừng tinh thần lực, mà một tên cấp 2 vu sư học đồ nên có được 20 điểm khoảng chừng tinh thần lực, cấp 3 vu sư học đồ thì cần muốn 40 điểm. Về phần đẳng cấp cao nhất cấp 4 vu sư học đồ yêu cầu thì càng cao. Ngoại trừ ác không thể thiếu tinh thần lực bên ngoài, muốn tấn thăng đẳng cấp cao hơn vu sư học đồ, nhất định phải có năng lực thi triển đẳng cấp cao hơn vu thuật. Mà thuận lợi thi triển vu thuật một cái khác tiền đề liền là nhất định phải có đầy đủ thân cận nguyên tố lực. Nếu không, dù cho ngươi nắm giữ tương ứng vu thuật mô hình, cũng vô pháp tụ tập đầy đủ ma lực, đem vu thuật sử dụng đi ra. Vẹo Ẩn đã là như thế. Căn cứ lần trước đo đạc kết quả, tinh thần lực của hắn vì 20 điểm, đã đạt đến cấp 2 vu sư học đồ tiêu chuẩn, nhưng hắn các hạng thân cận nguyên tố lực đều phi thường kém, cho tới chỉ có thể phóng thích như là hỏa hoa thuật, mát mẹ thuật loại hình cơ sở nhất vu thuật. Nhưng là hiện tại, uống xong lòng đất người lùn huyết mạch ma dược mèo ẩn, hẳn là cũng đồng thời đề cao thổ nham hệ thân cận nguyên tố lực. Nói không chừng, cái này đem trợ giúp hắn thành công thi triển cái thứ nhất lẹ mèo một vu thuật. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 04, lẹ mèo một vu thuật bẩn không rảnh lo lắng cái khác, hắn đè xuống tâm tình kích động, dứt khoát liền trên mặt đất ngồi xuống. Ngay sau đó, hắn dựa theo đạo sư truyền thụ sơ cấp minh tưởng phương pháp nhắm mắt bắt đầu minh tưởng. Theo thời gian trôi qua, ở vào một vùng tăm tối bên trong vẫn rốt cục cảm nhận được chung quanh có mảng lớn sao động nguyên tố chính đang hướng về mình dựa vào, không hề đứt đoạn quay chung quanh tại bên cạnh mình. Mèo ẩn biết, đây chính là dấu ở thế giới ở trong thổ nham hệ nguyên tố. Lúc này, bọn chúng cũng không bài xích mình, ngược lại tại đáp lại mình triệu hoán. Hiện tượng này lập tức để vẫn cảm thấy mừng rỡ muôn phần. Phải biết, nếu như là trước đó vẫn không cách nào dẫn đến như vậy một mảng lớn ma lực nguyên tố. Mặc dù bây giờ đáp lại triệu hoán ma lực nguyên tố vẫn như cũ không tính rất nhiều, chỉ là một tên cấp 2 vu sư học đồ có thể đạt tới tiêu chuẩn, nhưng cùng với ẩn trước đó tình huống so sánh, không thể nghi ngờ là có phi thường lớn tiến bộ. Bất quá, Bèo ẩn cũng không có vì vậy mà cảm thấy đắc ý quên hình. Hắn thử nghiệm để cho mình nội tâm bình tĩnh trở lại, sau đó trong đầu không ngừng hồi tưởng đến địa thứ thuật vu thuật mô hình, cũng nếm thử dùng mình tinh thần lực đem chung quanh thân thể ma lực nguyên tố rót vào vu thuật mô hình bên trong đi. Quá trình này chỗ hao tổn tốn thời gian phi thường ngắn, chỉ có vài giây đồng hồ khoảng chừng, nhưng Bèo ẩn lại cảm thấy vượt qua một đoạn thời gian rất dài. Rốt cục, theo một đạo mãnh liệt quang đoàn tại ý thức chỗ sâu sáng lên, Bèo ẩn cảm giác được một cách rõ ràng mình trùng quanh ma lực nguyên tố đang điên cuồng xuyên qua vu thuật mô hình, hướng mình chỉ định phương hướng dũng mãnh lao tới. Phúc. Chỉ nghe được bên tai xuyên qua một tiếng vang trầm, Bèo ẩn chậm rãi mở to mắt. Ngay sau đó, hắn liền thấy một căn chừng dài 3 mét gai đất từ cứng rắn sàn nhà bên trong mặt đến, nghiêng nghiêng chỉ hướng trần nhà. Thành công, là địa thứ thuật không sai. Rốt cục thành công thả ra một hạng lẹ bèo một vu thuật. Bèo ẩn phi thường rõ ràng cái này một căn thật dài đâm mang ý nghĩa cái gì. Hắn hưng phấn từ dưới đất bò dậy, tại cái kia căn gai đất bên cạnh vòng quanh vòng, cẩn thận quan sát lấy. Thi triển đến cực kỳ thành công, uy lực hẳn là sẽ không nhỏ, cho dù là một tên cường tráng tinh anh bán thú nhân võ sĩ đứng tại vị trí này lời nói, thân thể đoán chừng cũng sẽ bị trực tiếp xuyên thủng. Lúc này Bèo ẩn cảm thấy tâm tình thập phần thư sướng. Hắn biết, mình vu sư học đồ kiếp sống rốt cục nên đón chuyển cơ. Mặc dù trước mắt hắn chỉ là đối thủ nham hệ cái này một hạng ma lực nguyên tố có đầy đủ lực tương tác, nhưng là hắn tin tưởng, nương tựa theo cái kia bản thần kỳ huyết mạch hợp thành đồ giám, mình nhất định có thể ổn định mà tăng lên thực lực mình, chân chính đạp vào lệnh người say mê vu sư con đường. Bất quá, đối với bản này huyết mạch hợp thành đồ giám, Bèo ẩn vẫn như cũ có một nỗi nghi hoặc. Cái kia chính là, phát động có thể hợp thành huyết mạch phối phương điều kiện tiên quyết rốt cuộc là cái gì? Bây giờ nghĩ lại, lúc trước mình tựa hồ là ở hoàn chỉnh giải phẫu một bộ lòng đất người lùn thi thể về sau, mới đến tương ứng phối phương. Chẳng lẽ, giải phẫu nào đó loại giống loài thi thể, liền có thể đạt được tương ứng huyết mạch phối phương? Không, sẽ không đơn giản như vậy, hẳn là còn có những điều kiện khác. Có lẽ nên lại tìm mấy cái vật khác loại thi thể thử một chút, cứ như vậy nói không chừng liền có thể đạt được đáp án. Nhưng mà, ngay tại Bèo ẩn đứng tại chỗ lặng lặng suy tư thời điểm, phòng thí nghiệm cửa sắt đông nhiên bị gõ bắt đầu. Phanh phanh phanh. Có ai không? Bên trong có ai không? Bất thình lình thanh âm dọa Bèo ẩn nhảy một cái. Hắn vội vàng hỏi, "Xin hỏi ngươi có chuyện gì không?" Ngoài cửa thanh âm tiếp tục nói, "Căn này phòng thí nghiệm ngươi dùng hết chưa? Ta nhìn ngươi đã ở bên trong chờ đợi dòng dã 2 ngày." Dòng dã 2 ngày? Bèo ẩn sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới mình thế mà hôn mê lâu như vậy. Có lẽ là căng cứng thần kinh triệt để bình tĩnh trở lại, bụng hắn đột nhiên phát ra liên tiếp tiếng vang, cảm giác đói bụng cũng theo đó mà đến. Bèo ẩn bất đắc dĩ cười cười, cửa trước bên ngoài hô to, "Ngươi chờ một chút, ta thu thập một chút liền đi ra." Tại thu thập xong trên mặt đất pha lê cặn bã cùng trên bàn dụng cụ về sau, Bèo ẩn bước nhanh đi tới cửa, đem cửa sắt mở ra. "Ngươi nhưng rốt cục mở cửa, ta đã chờ thật là lâu." "Ấy, tại sao là ngươi?" Thấy rõ cửa ra vào chỗ đứng chi người bộ dáng về sau, Bèo ẩn cũng là sửng sốt một chút. Lúc này, đứng tại Bèo ẩn trước mặt là một cái có một đầu tóc vàng tuấn lãng nam tử. Nam tử tên là Đạt Si, một tên cấp 2 vu sư học đồ, phụ thân là vương quốc một tên bá tước, trong nhà tài lực hùng hậu. Đối với Đạt Si, Bèo ẩn cũng không có ấn tượng tốt. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, đây là một cái vô cùng tự tư, đồng thời tính cách âm tàn nhẫn ra hỏa, cùng nguyên chủ quan hệ vậy thật không tốt. Đương nhiên, rất nhiều vu sư hoặc lấy vu sư học đồ cũng đều là tính tình như vậy, bởi vậy Đạt Si dạng này người tại tòa này vu sư tháp bên trong vậy không tính chói mắt. Bất quá, Bèo ẩn lập tức nhớ lại một việc. Cái kia chính là, hắn tại phòng giải phẫu thanh lý bãi kêu huyết thủy chủ nhân Éo Lệ, hẳn là bị đối phương giết chết. Mặc dù biết cái này tại vu sư trong thế giới cực kỳ phổ biến, nhưng Bèo ẩn vẫn là quyết định rời cái này cá nhân xa một chút. Hắn một bên nghiêng người từ trong phòng đi tới, một bên qua loa nói, "Ta ở bên trong làm điểm thí nghiệm, hiện tại đã kết thúc." Nhưng Đạt Si rất rõ ràng không muốn cứ như vậy kết thúc nói chuyện. Hắn nghiêng đầu hướng đen nhánh trong phòng thí nghiệm nhìn thoáng qua, nhíu mày, "Thí nghiệm? Ngươi có thể làm cái gì thí nghiệm?" "À, đúng, Bèo ẩn, qua một thời gian ngắn nữa hẳn là liền muốn bắt đầu vu sư học đồ khảo hạch. Nếu như ngươi lần này còn không thể thông qua cấp 2 học đồ khảo thí, đạo sư của ngươi nhất định hội triệt để từ bỏ ngươi đi. Cái này cũng không cần ngươi phí tâm." Đạt Si nhún vai, đưa tay ngăn cản Bèo ẩn, nói ra, "Các loại, trước đừng có gấp lấy đi, ta muốn cùng ngươi đạt thành một hạng giao dịch." "Giao dịch gì?" "Ngươi lần này cần không cách nào thông qua khảo thí, cái kia đạo sư của ngươi khẳng định sẽ buông tha cho ngươi, ngươi đem không có bất luận cái gì tài nguyên cùng hạng mục, cũng sẽ bị ngừng phát tất cả phụ cấp. Đến lúc đó, ngươi một cái nho nhỏ cấp một vu sư học đồ hẳn là rất khó tại tòa này vu sư tháp bên trong sinh tồn được a. Bất quá, ta có thể cho ngươi cái cơ hội. Nói xong, Đa Sĩ hướng vào ẩn cái kia đến gần mấy bước, vừa cười vừa nói, ta bên này cần một cái có đầy đủ tinh thần lực đối tượng thí nghiệm, phổ thông vu sư tôi tớ khẳng định là không được, nhưng ngươi lại phù hợp tiêu chuẩn. Nếu như ngươi nguyện ý làm cái này cơ thể sống đối tượng thí nghiệm lời nói, ta có thể thanh toán ngươi số lượng nhất định ma thạch. Thế nào? Muốn hay không suy tính một chút? Mèo ân ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn Đạt Sĩ một chút. Hắn phát hiện Đạt Sĩ mặc dù trên mặt mang dáng tươi cười, nhưng ánh mắt lại hết sức chăm chú, tựa hồ chắc chắn mình hội tiếp nhận dạng này giao dịch. Không cần, ta thông suốt qua khảo thí. Mặt khác, ngươi vẫn là trước quản tốt chính mình đi, nghe nói ngươi trước đó không lâu đắc tội giặc mở đại nhân, làm 3 ngày dây rừng. Lần sau vẫn là khác xúc động như vậy, tin tưởng cái kia không phải là cái gì tốt đẹp hồi ức. Nói xong, Mèo ẩn vậy không còn lưu lại, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Mặc dù Đạt Sĩ lời nói nghe vào phi thường để cho người ta không dễ chịu, nhưng là Mèo ẩn lại không có vì vậy cảm thấy phẫn nộ. Hắn rất rõ ràng, đây chính là vu sư thế giới làm việc quy tắc. Hết thể lấy thực lực là điều kiện tiên quyết, mà kẻ yếu nhất định sẽ bị cường giả giẫm tại dưới chân. Lúc này, hắn muốn làm không phải đi xoắn xuýt những tâm tình này, mà là mau chóng tăng lên thực lực mình. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 5, xích huyết vị diện rời đi phòng thí nghiệm về sau. Mèo ẩn đầu tiên là tùy tiện tìm một ít đồ vật lấp đầy bụng, ngay sau đó liền lên đường đi đến ở vào vu sư tháp tầng thứ 2 bị thác trung tâm. Mặc dù lúc này vẫn đã thành công dung hợp lòng đất người lùn huyết mạch, có không nhỏ thu hoạch, nhưng là hắn biết, nếu muốn ở trở thành vu sư trên đường tiếp tục đi thuận lợi, chỉ dựa vào cái này chút nhưng còn thiếu rất nhiều. Hắn cần tiến một bước làm rõ ràng huyết mạch hợp thành phối phương phát động điều kiện. Vì thế, Mèo ẩn dự định đi nào đó cái cấp thấp vị diện, tự mình bắt mấy cái khác biệt giống loài trở về nghiên cứu, thuận tiện lại hoàn thành mấy cái bị thác đến kiếm lấy ma thạch. Khi Mèo ẩn đi vào bị thác trung tâm đại sảnh bên trong, liền lập tức bị mái vòm bên trên viên kia to lớn ác ma đầu hấp dẫn. Đó là thâm viên lãnh chúa Angola lần đầu lâu, tại hơn 200 năm trước bị tháp chủ tự tay chém xuống, cũng treo ở bị thác trung tâm mái vòm bên trên. Mặc dù Angola lần đã tử vong, nhưng khi Mèo ẩn nhìn chăm chú lên cái đầu kia thời điểm, vẫn như cũ có thể cảm thấy một loại từ sâu trong linh hồn dâng lên sợ hãi. Vì để cho mình không bị ảnh hưởng, Mèo ẩn tranh thủ thời gian túi lầu xuống, đưa ánh mắt rời, bước nhanh hướng phía bị thác trung tâm quầy hàng đi đến. Khi Mèo ẩn đi đến trước quầy thời điểm, một tên tướng mạo luôn vui vẻ thiếu nữ lập tức đứng người lên, cung kính nói, chào buổi tối, học đồ đại nhân, xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngài sao? Nàng là một tên vu sư tôi tớ, chuyên môn phụ trách ủy thác trung tâm các hạng làm việc. Mèo ẩn suy nghĩ một chút, hỏi, ta muốn xác nhận một cái cấp thấp vị diện ủy thác, độ khó tốt nhất là tại cấp D phía dưới. Đang nghe Mèo ẩn yêu cầu về sau, thiếu nữ lập tức túi người xuống lật xem thật giấy sách, vô tình hay cố ý đem trước ngực mình mê người đường cong lộ ra. Thấy thế, Mèo ẩn nhíu lông mày, nhưng cũng không có làm ra phản ứng gì. Với hắn mà nói, hiện tại cũng không phải thanh tinh lực lãng phí với những chuyện này thời điểm. Qua một hồi, thiếu nữ ngồi thẳng lên, dùng ngọt ngào thanh âm nói ra, Lô Gen Vu sư đại nhân hôm qua trời về chiều vừa ban bố một hạng ủy thác, yêu cầu tiến về xích huyết vị diện thu thập 20 đóa hỏa diễm hoa hồng, thời hạn cuối cùng là 50 cái bản vị diện ngày về sau, thù lao vì 18 mai ma thạch. Xích huyết vị diện. Mèo ẩn trầm ngâm một lát về sau, hỏi, là trước đó không lâu tháp chủ đại nhân vừa mới khai phát vị diện kia. Thiếu nữ cung kính hồi đáp, là, từ trước mắt dò xét trình độ đến xem, đây là một cái cấp thấp vị diện, cũng không tồn tại cao đoàn chiến lược. Mèo ẩn gật gật đầu, vậy ta liền đón lấy cái này ủy thác a. Nói xong, hắn liền đem mình thân phận minh bài đưa cho thiếu nữ. Tại đăng ký xong tất cả tin tức về sau, thiếu nữ có chút do dự nói, tôn kính học đồ đại nhân. Mặc dù đây là một cái cấp thấp vị diện, nhưng dù sao cũng là vừa mới khai phát, có rất nhiều tình huống còn chưa không rõ ràng. Ngài nhìn, muốn hay không tìm một vị cấp 2 học đồ đại nhân cùng một chỗ tiến về. Nói xong lời cuối cùng, thiếu nữ thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì nàng rất nhanh liền ý thức được câu nói này vô cùng có khả năng mạo phạm đến trước mắt vị này vu sư học đồ đại nhân. Mặc dù đối phương chỉ là một tên cấp 1 học đồ, nhưng vậy không phải mình có thể chống nổi. Bất quá, Mèo ẩn lại cũng không định so đo. Tương phản, hắn cảm thấy thiếu nữ nhắc nhở hoàn toàn là xuất phát từ ý tốt. Mèo ẩn nhìn xem mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thiếu nữ, không khỏi cười cười, không có việc gì, ta có chừng mực. Thấy đối phương không có trách tự trách mình, thiếu nữ lập tức nhẹ nhàng thở ra, đã dạng này, vậy ngài đi theo ta. Nói xong, nàng liền dẫn Mèo ẩn xuyên qua lờ mờ hành lang, đi tới một cái băng lánh trước cửa đá. Cái này phiến cửa đá vị trí thập phần vắng vẻ, trên cửa vậy khắc một chuỗi kỳ quái ký tự. Mới vừa đến cái này, cửa đá mặt ngoài liền nhanh chóng hở ra, ngay sau đó, một cái khô cạn cánh tay đột nhiên từ bên trong đưa ra ngoài. Thiếu nữ tựa hồ đối với quỷ dị như vậy cảnh tượng đã không cảm thấy kinh ngạc. Nàng cung kính đem một phần ký tên tốt khế ước giao cho cái kia quỷ dị cánh tay, tôn kính Nam đại nhân, vị này là Vẩn học đồ đại nhân, hắn tiếp nhận Lô Gen Vu sư đại nhân ủy thác, đem tiến về xích huyết vị diện. Ba khối ma thạch. Một cái khô quắt thanh âm khàn khàn vang lên. Mèo ẩn thanh sớm liền chuẩn bị ba khối ma thạch nhẹ nhàng bỏ vào cái kia khô cạn bàn tay lớn bên trên. Tại yên tĩnh kiểm chế bầu không khí bên trong, cái kia khô cạn quỷ dị cánh tay bỗng nhiên đưa ra ngoài, bắt lại Vẩn quần áo, dùng sức mà đem hướng trên cửa kéo. Một lúc sau, thân thể của hắn liền trực tiếp xuyên qua cửa đá, triệt để biến mất tại chỗ. Theo lên trước mắt ánh mắt hoa một cái, Mèo ẩn liền cảm thấy mình đã một lần nữa đứng ở trên lục địa. Hắn lung lay đầu, ý đồ để cho mình cảm giác hôn mê giảm nhẹ một chút. Rất nhanh, theo cảm giác hôn mê giảm bớt, Mèo ẩn cảnh tượng trước mắt vậy dần dần rõ ràng bắt đầu. Ngay sau đó, hắn liền thấy được một cái cùng lờ mờ ẩm ướt vu sư tháp hoàn toàn khác biệt thế giới. Đây là một cái lấy màu đỏ làm chủ sắc thái thế giới. Vô luận là bầu trời, mặt đất, dòng sông đều bày biện ra huyết hồng nhan sắc, chỉ có một ít lẻ tẻ thảm thực vật mới hội hiện ra cái khác nhan sắc. Trừ cái đó ra, cái thế giới này cho vẩn lớn nhất cảm thụ liền là hoang vu. Hắn chỗ đứng địa phương là một mảnh hoang dã, khắp nơi đều là chùi lủi mặt đất, thảm thực vật có thể nói là ít đến thương cảm. Mà cái kia từng đầu đốn lượn dòng sông màu đỏ, bên trong đều là một chút chính đang liều lĩnh cua kỳ quái chất lỏng, thậm chí ngẫu còn có thể nhìn thấy một lượng cỗ không rõ sinh vật thi thể từ đáy sông nổi lên, phiêu ở trên mặt nước. Hoang vu, tàn tối, không có chút nào sinh khí. Dạng này vị diện thật có khai phát giá trị sao? Bất quá, đây đối với bọn tới nói lại không có gì sai biệt. Trước mắt hắn chỉ là một tên nhỏ yếu vu sư học đồ mà thôi, chỉ xứng tới này loại cấp thấp vị diện. Mà cái kia loại màu mỡ cường thịnh vị diện vậy thường thường đại biểu cho nguy hiểm. Mèo ẩn nhìn thoáng qua sau lưng truyền tống chi môn, thả ra một cái tiêu ký thuật, ghi lại nó vị trí, sau đó liền cất bước dọc theo dòng sông đi đến. Ước chừng qua chừng 3 giờ, bị cắt đuổi thổi đến mắt mở không ra bẩn rốt cuộc tìm được cái thứ nhất sinh vật làng xóm. Cái kia là một đám khuôn mặt xấu xí, lại dáng người thấp bé cắt đuổi người lùn. Loại sinh vật này tại rất nhiều vị diện đều có phân bố, bọn chúng cá thể thực lực rất nhỏ yếu, rất ít thành lập được qua cường thịnh văn minh, phần lớn lấy bộ lạc hình thức xuất hiện. Cho dù ở xích huyết vị diện bên trên, cái này chút cắt đuổi người lùn đoán chừng cũng chỉ là sinh tồn ở tầng dưới chót sinh vật. Hết thảy 20 con. Số lượng cũng không tính nhiều, muốn hay không ngay tại chỗ giải phẫu một cái, nhìn xem có thể hay không đạt được huyết mạch phối phương. Bất quá, dù cho thành công, đạt được huyết mạch hẳn là cũng không có tác dụng gì đi, đoán chừng còn sẽ có mặt trái tác dụng, dù sao bọn giá hỏa này thật sự là quá nhỏ yếu. Tại ngắn ngủi suy tư về sau, Bèo ẩn quyết định trước không đem những này cắt đuổi người lùn làm vì chính mình nghiên cứu hàng mẫu. Hắn dự định trước dùng cái này làm đột phá khẩu, tìm càng cường đại giống loài, thuận tiện hỏi thăm một chút hỏa diễm hoa hồng manh mối. Rất nhanh, Bèo ẩn liền đi tới nhóm này cắt đuổi người lùn làng sống trước. Thằng đến gần về sau, hắn mới phát hiện, những tiểu tử này muốn so trên sách miêu tả đến càng nhỏ yếu. Trong đó cường tráng nhất một cái cũng chỉ là đến vẩn đến phần eo phụ cận. Có lẽ là vẩn đến nơi kinh hù dọa cái này chút cắt đuổi người lùn. Bọn hắn nhao nhao thét chói tai băng lên, cực kỳ bối rối trốn đến trong góc, thân thể vậy đang không ngừng run rẩy. Mèo ẩn nhìn trước mắt cái này chút cắt đuổi người lùn sợ hai ánh mắt, lắc đầu bất đắc dĩ, các ngươi thủ lĩnh là ai? Nhưng một lúc sau, hắn liền lập tức nghĩ đến đối phương căn bản không có khả năng nghe hiểu được mình ngôn ngữ. Ta làm sao đem cái này quên đi? Rơi vào đường cùng, Mèo ẩn lập tức cho mình thả ra một cái cơ sở cấp vu thuật, thông ngữ thuật. Các ngươi thủ lĩnh là ai? Lần này, cắt đuổi đám người lùn nghe hiểu Mèo ẩn lời nói, bọn hắn sợ hai ánh mắt bên trong lại nhiều một điểm chấn kinh cùng không biết làm sao. Tại Mèo ẩn hỏi thăm dưới, cái kia cường tráng nhất cắt đuổi người lùn đứng người lên, chậm rãi đi ra, một mặt cảnh giác hỏi, ta là thủ lĩnh bọn họ. Ngươi là ai? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 06, hoang gia thợ săn vờn quan sát một chút trước mắt tên này cắt đuổi người lùn, phát hiện trên người đối phương còn có mấy đạo không có khép lại vết thương, xem bộ dáng là tại trước đây không lâu gặp phải một trận gian nan chiến đấu. Yên tâm, ta đối với các ngươi không có ác ý, ta tới đây chỉ là vì tìm kiếm một loại đặc thù thực vật. Ngay sau đó, Bèo ẩn liền đem hỏa diễm hoa hồng bộ dáng đại thể giới thiệu một chút. Đang nói chuyện trong lúc đó, Bèo ẩn một mực tại chú ý đến đối phương biểu lộ. Hắn phát hiện, khi mình miêu tả xong hỏa diễm hoa hồng vẻ ngoài lúc, đối phương biểu lộ rõ ràng có chút mất tự nhiên, xem ra tựa hồ là biết chút ít cái gì. Nhưng mà, tại bọn nói hết lời về sau, tên này cắt đuổi người lùn thủ lĩnh lại lắc đầu, một mặt ngưng trọng nói, kẻ ngoại lai, nhìn xem ngươi chung quanh, nơi này là một mảnh cằn cỗi hoang dã, ngoại trừ bao cát bên ngoài, cũng chỉ có sớm đã mục nát thi cốt, nơi này căn bản không có ngươi muốn tìm đồ. Bèo ẩn suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi gọi cái gì tên? Diet. Tốt, Diet. Đầu tiên ngươi phải hiểu được là, ta đối với các ngươi không có ác ý gì, nếu như có thể lời nói, ta rất muốn cùng các ngươi trở thành bằng hữu. Mặt khác, ta vậy sẽ không trắng từ ngươi cái này lấy được tình báo. Với ta mà nói, theo như nhu cầu giao dịch vĩnh viễn là thứ nhất lựa chọn. Nói xong, Bèo ẩn từ tùy thân mang theo trong bao lấy ra một bọc nhỏ thịt khô, đưa tới, đây là đồ ăn, ta hy vọng dùng nó đổi lấy ngươi tình báo. Tên là Tỷ Hệt cắt đuổi người lùn thủ lĩnh vô ý thức nhận lấy thịt khô, đặt ở dưới mũi người, ngay sau đó, nó trong mắt lập tức lộ ra khát vọng thần sắc. Nhưng mà, qua một hồi, hắn lại đem thịt khô một lần nữa thả về tới Bèo ẩn trên tay, kẻ ngoại lai, cảm ơn ngươi thiện ý. Nhưng là rất xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi những vật kia chỗ địa phương. Xin tin tưởng ta, đây là vì muốn tốt cho ngươi, mảnh này trên hoang dã khắp nơi đều là nguy cơ chí mạng. Nói xong, Đi Hệt chỉ trên người mình mấy đạo vết thương, vừa chỉ sau lưng cái kia chút hoảng sợ tộc nhân, chúng ta lãnh địa đã bị mất, mà chúng ta quân địch vậy chính ở phía sau đuổi theo, ngươi vẫn là mau mau rời đi nơi này đi. Nói xong câu đó, Đi Hệt liền cũng không tiếp tục để ý tới Bèo ẩn, quay người hướng tộc nhân mình đi đến. Nhưng mà, ngay lúc này, Bèo ẩn thanh âm lần nữa vang lên. Như lời ngươi nói quân địch, liền là bọn chúng sao? Bèo ẩn câu nói này để Đi Hệt tóc gáy trên người toàn bộ dựng thẳng lên. Hắn lập tức dừng bước, bỗng nhiên ngẩng đầu, thuận Bèo ẩn chỉ phương hướng nhìn lại. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy, tại cách đó không xa màu đỏ sườn đất bên trên, đứng đầy mấy cái cao lớn bóng dáng, tại âm u màu máu dưới bầu trời, lộ ra càng âm trầm kinh khủng. Đáng chết, là hoang dã thợ săn. Lúc này Đi Hệt hoàn toàn không có vừa rồi chấn định bộ dáng, vội vàng chạy đến tộc nhân mình bên người, hô to để đám người đứng dậy chạy trốn. Trong lúc nhất thời, đơn sơ nơi đóng quân biến đến vô cùng bối rối. Cái này 20 tên cắt đuổi người lùn bên trong vốn là lấy lão nhân cùng phụ nữ trẻ em chiếm đa số, ngoại trừ Tỷ Hệt bên ngoài, cũng chỉ có 3-4 cái tuổi trẻ nam tính. Lúc này, quân địch đột nhiên đột kích, bọn hắn căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu ứng đối. Nhanh nhanh nhanh, khác quản những thứ đó, sở hữu người mau mau rời đi nơi này. Đi hệ không ngừng gào thét, nhưng mà đứng tại cách đó không xa quân địch nhưng sẽ không cho hắn đầy đủ thời gian. Không có qua bao nhiêu thời gian, mấy cái kia cao lớn bóng dáng đã nhanh đi vào trước mặt mọi người. Lúc này, Vẹo Ẩn mới hoàn toàn thấy rõ ràng người đến hình dạng. Đó là 7 cái mọc da dê dựng đầu, thân hình cao lớn cường tráng ra hỏa, bọn hắn dưới hung các kỵ một tất hình thể to lớn, lộ ra răng nanh cự lang. Đây chính là tỷ hệ trong miệng hoang dã thợ săn sao? Chỉ từ trên thể hình nhìn, sát thực cùng các đuổi người lùn có chênh lệch thật lớn, huống chi bọn hắn còn có một thất cự lang với tư cách tọa kỵ, cũng khó trách tỷ hệ bọn hắn sẽ bị một đường truy sát đến nơi đây. Đáng chết, không còn kịp rồi. Gặp mấy tên hoang dã thợ săn đã cưỡi cự lang giết tới đây, tỷ hệ cũng không nói hoài tới tạm biệt, từ dưới đất cầm lên một căn lang nha đồng, mang theo còn sót lại 4 tên tuổi trẻ công nhân, hướng phía đối phương mà tới. Mặc dù tỷ hệ trong lòng phi thường rõ ràng, bằng vào mượn mấy người bọn hắn, là tuyệt đối không cách nào chiến thắng cường đại hoang dã thợ săn. Nhưng ít nhất, có thể kéo dài một chút thời gian. Nhưng mà, đang lúc tỷ hệ một bên gầm thét, một bên cơ lang nha động sông đi lên thời điểm, một tiếng cực kỳ quái dị trầm đục đột nhiên truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Ngay sau đó, tỷ hệ liền gặp được khó có thể tin một màn. Theo lấy mặt đất có chút rung động, một căn dài tới hơn 3m gai nhọn từ màu đỏ thổ địa bên trong phá đất mà lên. Từ khía cạnh thẳng tắp đâm vào đang tại đánh chớp nhoáng hoang dã thợ săn. Phúc. Trong nháy mắt, 4 tên cường tráng cao lớn hoang dã thợ săn tính cả dưới hung tọa kỵ cùng một chỗ bị trực tiếp xuyên thủng. Treo ở giữa tận kinh khủng gai đất bên trên, che lại màu máu bầu trời. Cái này một đột nhiên xuất hiện biến cố lập tức để ở đây sở hữu người đều sợ ngây người. Bọn hắn không rõ ràng vì sao ai trên mặt đất lại đột nhiên thoát ra một căn dài hơn 3m gai đất, hơn nữa còn như thế dễ như trở bàn tay xuyên thủng 4 tên cường tráng hoang dã thợ săn. Nhìn xem lâm ly máu tươi cùng vỡ vụn nội tạng thuận cái kia căn gai đất chậm rãi trượt xuống đến màu đỏ tươi trên mặt đất. Còn lại 3 tên hoang dã thợ săn đã hoàn toàn bị sợ ngây người. Bọn hắn cái kia giống như dê rừng một nét mặt bên trên bỏ đầy hoảng sợ biểu lộ, thân thể vậy tại không tự giác run rẩy. Cực kỳ hiển nhiên, trước mắt cảnh tượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn có thể lý giải phạm vi. Đắc, đắc, đắc. Đột ngột tiếng bước chân tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong vang lên. Vẹo Ẩn chậm rãi đi tới cái kia căn gai đất bên cạnh, vẻ mặt thành thật quan sát lấy cái kia 4 tên bị nối liền nhau hoang dã thợ săn, miệng bên trong nhẹ giọng nói ra, "Ân, uy lực muốn so trong dự đoán còn mạnh hơn một chút. Bất quá vậy có thể là vị diện này sinh vật thực sự quá yếu." Ngay sau đó, Vẹo Ẩn xoay người, một mặt cười mỉm nhìn về phía còn thừa 3 tên hoang dã thợ săn. "Như vậy, tiếp xuống các ngươi muốn làm sao đâu? Ta thế nhưng là giết các ngươi đồng bạn a." Nhìn xem từng bước một hướng tự mình đi đến Vẹo Ẩn, còn thừa 3 tên hoang dã săn trong lòng bàn tay sợ hãi lập tức tăng lên tới cực điểm. Bọn hắn đã nhìn ra, cái kia căn từ dưới đất đột nhiên dâng lên gai đất, rất rõ ràng liền là cái tên trước mắt này thủ bút. Đáng chết, cái này người tướng mạo kỳ quái đồ vật đến cùng là ai a? Là cái này chút người lùn tìm tới người giúp đỡ. Ngay lúc này, một tên hoang dã thợ săn rốt cục chịu đựng không nổi, thét chói tai vang lên cầm trong tay đoạn mâu ném ra ngoài. Chỉ bất quá, mặc dù cái này căn đoạn mâu chuẩn xác không sai đánh trúng Vẹo Ẩn, nhưng cũng không có cho hắn tạo thành một chút xíu tổn thương. Ken. Theo một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, cái này căn toàn lực ném ra ngoài đoạn mâu giống như là đâm tới một khối cứng rắn nham thạch bên trên một dạng, căn bản là không có cách đâm vào gần thân thể nửa điểm. Lần này, còn thừa 3 tên hoang dã thợ săn cuối cùng không có bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ. Bọn hắn nhao nhao không chế lấy dưới hung cự lang mong muốn chạy khỏi nơi này, nhưng mà, không đợi chạy ra bao xa, phía trước mặt đất liền bắt đầu khe chấn động bắt đầu. Ngay sau đó, lại một căn sắc bén giữ tận gai nhọn phá đất mà lên. Trong lúc nhất thời, màu đỏ tươi máu tươi phun ra, vẩy vào màu máu hoang dã phía trên. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 7, thần phục đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh. Bao quát tỉ hệ ở bên trong tất cả các đuổi người lùn toàn bộ ngốc đứng tại chỗ, không dám tin nhìn xem cái kia mấy cố bị nối liền nhau thi thể. Dòng dã 7 tên cường đại hoang dã thợ săn, thế mà cứ như vậy ngay tiếp theo tọa kỵ cùng một chỗ bị nháy mắt giết. Một chút nguyên bản đã chạy đi một khoảng cách các đuổi người lùn gặp địch nhân đã bị tiêu diệt, vậy đều lục tục ngo ngoe đi trở về. Chỉ bất quá, trên mặt bọn họ cũng không có quá nhiều mừng rỡ, ngược lại là không biết làm sao tụ lại cùng một chỗ, lo lắng nhìn về phía Vẹo Ẩn. Bọn hắn cũng không biết, trước mắt cái này nhân loại cường đại đến cùng là địch nhân hay là bằng hữu. Vẹo Ẩn túi đầu nhìn một chút trên thân vu sư học đồ trường bào, phát hiện phía trên cũng không có nhiễm vết máu về sau, hài lòng gật gật đầu, sau đó chậm rãi đi hướng một mặt dại ra đi hết. Các ngươi tựa hồ không cần chạy trốn, những tên kia đều đã chết. Đi hết ngẩng đầu lên, thần sắc phức tạp nhìn xem Vẹo Ẩn, hết sức đè xuống trong lòng sợ hãi, thân sâu bái, cảm ơn ngài trợ giúp, ngài cường đại lệnh người khắc sâu ấn tượng. Vẹo Ẩn nhẹ nhàng cười cười, không cần cảm ơn, ta nói qua, đối ta mà nói, theo như nhu cầu giao dịch vĩnh viễn là thứ nhất lựa chọn. Cho nên, Đi hệ thủ lĩnh, các ngươi định dùng cái gì vừa đi vừa về báo ta đây? Nghe Vẹo Ẩn lời nói, Đi hệ trầm mặc. Qua tốt một hồi, hắn giống như là rốt cục hạ quyết tâm một dạng, nghiêm túc nói, ta hiểu được. Cái này là được rồi, vậy liền đem hỏa diễm hoa hồng. Ấy, ngươi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Ngay tại Vẹo Ẩn chuẩn bị từ Đi hệ nơi đó đạt được liên quan tới hỏa diễm hoa hồng tình báo lúc, Đi hệ thế mà mang theo sau lưng 20 tên tộc nhân toàn bộ ô ương ương quỳ rạp xuống đất, ghé vào trước người mình. Cương đại kẻ ngoại lai, là ngài đem chúng ta từ hoang dã thợ săn đồ đao hạ cứu vớt ra. Dựa theo trên hoang dã phát tác, ta đem dẫn đầu tộc nhân ta nhóm thần phục với ngài, trở thành ngài trung thành nhất người hầu, để báo đáp ngài ân tình. Nhìn xem quỳ rạp xuống đất cắt đuổi đám người lùn, Vẹo Ẩn khỏe mắt không khỏi kéo ra. báo đáp thân tình. Ai tin tưởng a? Đồ Đần cũng nhìn ra được, cái này rất rõ ràng là ỷ lại vào mình a. Đi hệ sở dĩ làm như thế, khẳng định là muốn cho mình đi bảo hộ hắn tộc nhân khỏi bị quân địch xâm nhập. Nhưng trên thực tế, đối với Đi hệ ý đồ, Mèo Ẩn lại cũng không cảm thấy lo lắng. Dù sao, hắn căn bản không phải vị diện này người, chỉ cần nguyện ý, mình là có thể tùy thời rời đi nơi này, ép căn liền không sợ bị nhóm này cắt đuổi người lùn ỷ lại vào. Với lại từ một phương diện khác tới nói, nếu muốn ở một cái lạ lẫm vị diện bên trong đứng vững gót chân, đào móc càng nhiều có lợi với mình đồ vật, một trung tâm bản thổ dẫn đường cũng là ắt không thể thiếu. Đang suy tư chỉ chốc lát về sau, Bèo Ẩn vẫn là quyết định tiếp nhận Tỷ Hệt đám người thần phục. Khi lấy được Bèo Ẩn nhận lời về sau, Tỷ Hệt thần sắc rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Bất quá hắn vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, không có đứng dậy, đầy đủ bày ra một tên tôi tớ phải có tư thái. Chủ nhân vĩ đại, liên quan tới ngài trước đó nâng lên loại kia thực vật, ta xác thực biết nó vị trí, đồng thời ta vậy sẽ đích thân mang ngài đi qua. Nhưng là trước đó, thỉnh cho phép ta trước thu xếp tốt tộc nhân ta. Bèo Ẩn suy nghĩ một chút, dù sao lúc này khoảng cách ủy thác kết thúc ngày còn có một đoạn thời gian rất dài, ngược lại không cần phải gấp tại cái này nhất thời. Huống chi, mình cũng có thể lấy lợi dụng trong khoảng thời gian này nghiên cứu một chút cái kia mấy cô hoang dã thợ săn thi thể, nhìn xem có thể hay không đạt được tương ứng huyết mạch phối phương. Nghĩ tới đây, Bèo Ẩn liền gật đầu, đáp ứng Tỷ Hệ thỉnh cầu. Bởi vì hoang dã thợ săn đến tham quan nơi này, cho nên nguyên lai nơi đóng quân đã kinh biến đến mức không an toàn, chỉ có thể từ bỏ. Vì tìm kiếm một khối càng thêm thích hợp môi trường sống, Tỷ Hệ cấp tốc tổ chức lên tộc nhân, hướng phía hoang dã cảng phía tây di chuyển. Theo Tỷ Hệ nói, nơi đó là bọn hắn tổ tông đi qua địa phương, nếu như vận khí tốt lời nói không chừng còn có thể nhìn thấy đám tiền bối lưu lại bước bỏ thôn xóm. Tại Xích Huyết vị diện bên trên, các đùi người lùn vẫn luôn là rất nhỏ yếu chủng tộc một trong, thường xuyên sẽ tao ngộ cái khác giống loài xâm nhập, cho nên bọn hắn một mực đều sẽ thay đổi môi trường sống, để cầu đến một chút không gian sinh tồn. Đối với Tỷ Hệ đề nghị, Bèo Ẩn cũng không có phản đối, mà là đi theo bọn hắn cùng nhau đi tới. Nhưng là tại rời đi nơi này trước đó, Bèo Ẩn để Tỷ Hệ mang theo tộc nhân đem 7 cái hoang dã thợ săn thi thể toàn bộ mang lên. Hắn cần lợi dụng Tỷ Hệ dàn xếp tộc nhân thời gian, đối cái này 7 tên hoang dã thợ săn tiến hành nghiên cứu, đến xem phải chăng có thể được đến tương ứng huyết mạch phối phương. Ước chừng qua 3 ngày, Bèo Ẩn cùng Tỷ Hệ một đoàn người rốt cục đạt tới mục tiêu địa phương. Phi thường may mắn là, Tỷ Hệ nương tựa theo còn sót lại ký ức, thành công tìm được bọn hắn tổ tông lưu lại vứt bỏ thôn xóm. Cái này thôn làng tuyển chỉ coi như không tệ, ở vào một cái cao cao trên bình đài, đứng tại bách đá có thể thấy rõ phía dưới cằn cỗi hoang dã, mà thôn xóm chung quanh thì là bị một mảnh rừng cây vây quanh, ngẫu có thể nhìn thấy một hai con thú nhỏ giữa khu rừng xuyên qua. Bất quá bởi vì thôn xóm đã bị bỏ hoang rất lâu, rất nhiều phong ốc đều đã không thể sử dụng. Rơi vào đường cùng, Tỷ Hệ chỉ có thể tự mình mang theo mấy tên coi như cường tráng tộc nhân thu thập vật liệu gỗ, một lần nữa xây dựng phong ốc. Đương nhiên, cùng Tỷ Hệ đám người khác biệt, Bèo Ẩn phong ốc là cần đặc biệt xây dựng. Dù sao muốn là dựa theo các đuổi người lùn phong ốc bình thường kích thước xây dựng, Bèo Ẩn thế nhưng là vô luận như thế nào vậy ở không đi vào. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Bèo Ẩn để còn thừa các đuổi người lùn chức dùng hiện hữu vật liệu, vì hắn xây dựng một cái cực kỳ đơn sơ phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này chỉ là từ mấy khối tấm ván gỗ cùng mấy khối da thú làm thành, đồng thời sắp đặt tại thôn xóm an tĩnh nhất vị trí. Tại mệnh lệnh bất luận kẻ nào không cho phép tới quấy rầy về sau, Bèo Ẩn liền kéo lấy một bộ hoang dã thợ săn thi thể tiến vào trong phòng thí nghiệm. Thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt liền lại vượt qua 3 ngày. Trong khoảng thời gian này, Bèo Ẩn trừ ăn cơm ra uống nước bên ngoài, vẫn đợi tại phòng thí nghiệm bên trong. Mà bao quát Tỷ Hệ ở bên trong các đội người lùn đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Bèo Ẩn mệnh lệnh, không dám có chút quấy rầy. Ngoại trừ xây dựng phòng ốc hội phát ra một điểm thanh âm bên ngoài, toàn bộ lãnh địa đều lộ ra phi thường yên tĩnh. Đối với nhóm này các đội người lùn mà nói, Bèo Ẩn đã trở thành bọn hắn chủ nhân, là trí cao vô thượng tồn tại, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến hành mạo phạm. Lúc này, đơn sơ trong phòng thí nghiệm, Bèo Ẩn đang tập trung tinh thần giải phẫu một bộ hoang dã thợ săn thi thể. Cùng trước kia khác biệt, lúc này Bèo Ẩn biểu lộ thập phần nghiêm trọng, hai mắt chính nhìn chằm chằm vẽ qua thi mặt ngoài thân thể giao giải phẫu. Đây đã là cuối cùng một cỗ thi thể. Trong mấy ngày này, Bèo Ẩn liên tiếp giải phẫu 6 cỗ hoang dã thợ săn thi thể, cẩn thận quan sát nó thân thể cấu tạo, cũng ghi chép mỗi một hạng số liệu, ngay cả cái kia chút nhất dâu ria số liệu vậy tất cả đều bị Bèo Ẩn ghi chép đến một bản thật dày bản bút ký bên trên. Nhưng mà, trong dự đoán huyết mạch phối phương cũng không có xuất hiện. Cái này khiến Bèo Ẩn cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Ngay từ đầu, hắn còn cho là mình sở dĩ không có đạt được tương ứng huyết mạch phối phương, là bởi vì chính mình cũng không hiểu rõ cái này giống loài. Dù sao, trước đó giải phẫu lòng đất người lùn, Bèo Ẩn là có qua phi thường xâm nhập nghiên cứu. Nhưng là, tại liên tiếp giải phẫu mấy cỗ hoang dã thợ săn thi thể, cũng đầy đủ quan chắc ghi chép nó thân thể cấu tạo cùng các hạng số liệu về sau, Bèo Ẩn vẫn là không có đạt được tương ứng huyết mạch phối phương. Chẳng lẽ là bởi vì cái này giống loài quá nhỏ yếu, căn bản là không có cách hợp thành huyết mạch. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 08, mới phối phương rốt cục, theo thời gian trôi qua, cuối cùng một bộ hoang dã thợ săn thi thể bị Bèo Ẩn hoàn mỹ giải phẫu ra, trên thân tất cả khí quan, xương cốt, huyết nhục tổ chức đều không có lọt vào một chút xíu phá hư. Hô, tiếp xuống liền là quan chắc cũng ghi chép số liệu. Nhìn xem hội sẽ không phát hiện một chút trước đó không có chú ý tới đồ vật. Tại thở dài nhẹ nhõm về sau, Bèo Ẩn liền đem trong thi thể một cái kỳ quái khí quan gỡ xuống, bắt đầu cân nặng, đo đạc, phán đoán nó cụ thể công năng. Nhưng mà khi Bèo Ẩn ghi chép xong cái cuối cùng khí quan số liệu lúc, hắn giống như là đột nhiên phát hiện cái gì, hai mắt nhìn chằm chằm bản bút ký bên trên ghi chép văn tự. Không đúng, cỗ thi thể này bày biện ra đến số liệu tựa hồ cùng phía trước mấy cỗ có một số khác biệt. Bèo ẩn nhanh hướng phía trước lật vài tờ, thanh ghi chép lại số liệu tiến hành từng cái so với. Rất nhanh, hắn liền phát hiện vấn đề. Tên này hoang dã thợ săn xương cốt muốn so với trước mấy cái thô một chút, cơ bắp hàm lượng cũng muốn càng nhiều, ngay cả khí quan trọng lượng tựa hồ cũng muốn càng nặng. Bởi vậy có thể thấy được, hắn khi còn sống hẳn là muốn so cái khác mấy cái càng lớn mạnh một chút, có thể là cái tiểu đầu lĩnh loại hình. Ngay lúc này, một đoàn quen thuộc xương mù xám lần nữa xuất hiện tại bờ trước mắt. Ngay sau đó, cái kia bản huyết mạch hợp thành đồ giám lại tự động bay ra. Nhìn xem một màn này, Bèo ẩn biết, mình thí nghiệm cuối cùng thành công, một đầu huyết mạch mới phối phương lại ra đời. Không để ý tới mức khác, hắn tranh thủ thời gian đem đồ giám lật ra, cẩn thận đọc bắt đầu. Có thể hợp thành huyết mạch, lọ sổ dê rừng người, cứ kém, huyết mạch hiệu quả, hơi gia tăng cường độ thân thể, thu hoạch được tuần thú năng lực, mặt trái hiệu quả, giảm xuống nguyên tố thân hòa độ, hàng thấp ma lực hàng tính, giảm xuống tinh thần lực, tài liệu cần thiết, lọ sổ dê rừng người đầu lâu, máu hiệu ba thằng, lam đỉnh, cây nấm năm đóa, hoang dã cự lang răng hai mai, có thể tiếp nhận vật dẫn, đại đa số sinh vật, nhắc nhở, nên huyết mạch sẽ có khá lớn mặt trái hiệu quả. Lọ sổ dê rừng người, đây cũng là hoang dã thợ săn chân chính tên. Cùng trong dự đoán không sai biệt lắm, dù cho có thể thành công hợp thành huyết mạch, hiệu quả vậy sẽ không quá tốt. Mặc dù trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn như cũ có chút tiểu thất vọng. Giống giảm xuống nguyên tố thân hòa độ, ma lực kháng tính thậm chí là tinh thần lực mặt trái hiệu quả, Bèo ẩn là tuyệt đối không khả năng tiếp nhận. Bất quá hắn cũng không tính từ bỏ đầu này huyết mạch phối phương. Dù cho không mình sử dụng, cũng hầu như là có thể tìm tới phù hợp chịu tải đối tượng. Nhẹ nhàng khép lại huyết mạch hợp thành đồ giám, Bèo ẩn lần nữa thanh lực chú ý bỏ vào mình bản bút ký bên trên. Thông qua vừa rồi một màn này, Bèo ẩn trên cơ bản có thể xác định, nếu muốn thu hoạch được tương ứng huyết mạch phối phương, ngoại trừ cần giải phẫu cùng đầy đủ giải nên giống loài bên ngoài, còn nhất định phải thỏa mãn một đầu, nên giống loài muốn đủ cường đại. Kỳ thật, cái này cũng phi thường phù hợp logic, dù sao chỉ có đủ cường đại cá thể mới có thể sinh ra tương ứng huyết mạch năng lực. Đạt được kết luận này, Bẩn cũng không tính cứ như vậy kết thúc, hắn cần thành cái này một tiêu chuẩn càng thêm chính xác hóa. Vì thế, hắn lập tức đem trên bàn gỗ nội tạng, xương cốt cùng thi thể hải cốt toàn bộ đem đến trên mặt đất, cũng lấy ra mấy tờ giấy nhanh chóng diễn coi như. Đi qua Bẩn bởi vì không có đủ đầy đủ thân cận nguyên tố lực, không cách nào cùng cái khác vu sư học đồ một dạng chuyên tâm tu luyện vu thuật, bất quá cái này cũng mang đến cho hắn phương diện khác chỗ tốt. Ví dụ như, hắn tại giống loài nghiên cứu học, ma dược học, luyện kim học, lịch sử học cùng toán học phương diện nắm giữ coi như không tệ. Bởi vậy, mặc dù Bẩn lúc này tính toán tư thế hết sức phức tạp, nhưng hắn vẫn là rất nhanh đến mức ra tương ứng kết luận. Nếu như dựa theo một cái thống nhất tiêu chuẩn đến tính toán, tên này lọ sổ dê rừng người năng lượng trị số hẳn là tại 200 khoảng chừng, mà trước đó lòng đất người lùn hẳn là tại 400 khoảng chừng. Bởi vì không có càng đa dạng hơn bản, có thể tạm thời thanh thu hoạch được huyết mạch phối phương tiêu chuẩn thấp nhất định tại 200 điểm năng lượng trị số. Thấp hơn số này giá trị giống loài, đại khái suất không cách nào thu hoạch được huyết mạch phối phương. Làm xong cái này chút, Bèo ẩn thanh bản bút ký hợp lên, có chút mỏi mệt vuốt vuốt cái chán. Mặc dù hắn thành công đạt thành mình mắt, nhưng là bởi vì đi qua mấy ngày cường độ cao thí nghiệm, giờ phút này hắn không khỏi cảm thấy có chút chóng đầu hoa mắt. Điệt. Tại hơi nghỉ ngơi một hồi về sau, Bèo ẩn liền lớn tiếng hướng phía phòng thí nghiệm bên ngoài hô. Chỉ chốc lát, trên mặt dính lấy bụi đất cắt bụi người lồn thủ lĩnh Điệt vén rèm lên, chui đi vào. Tiến đến phòng thí nghiệm, Điệt liền chú ý tới cái kia đầy đất thi thể hải cốt. Mặc dù trước mắt một màn này để hắn cảm thấy có chút rùng mình, nhưng là hắn vẫn là tận lực duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Tôn kính chủ nhân, xin hỏi ngài cần chút cái gì? Đi hết bé quỷ dưới đất, cực kỳ cung kính nói. Ta nói, ngươi nhớ kỹ, ra ngoài về sau liền đem cái này chút đồ vật tìm đủ. Đi hết hơi kinh ngạc nhìn Bèo ẩn một chút, nhưng vẫn là cung kính đáp ứng xuống. Tuân mệnh, chủ nhân. Ngay sau đó, Bèo ẩn liền đem huyết mạch phối phương bên trên ghi chép vật liệu toàn đều nói ra. Lúc này Đi hết mặc dù đầy mình nghi hoặc, nhưng hắn cũng không dám sách xuất ra bất cứ vấn đề gì. Hắn biết, mình đã dẫn theo tộc nhân biểu thị ra thần phục, như vậy vô luận là cỡ nào quá mức yêu cầu, đều nhất định muốn không chút do dự chấp hành. Thúng chi. Tìm đủ cái này chút đồ vật cũng không phải là khó khăn dường nào sự tình. Nhớ kỹ lời nói, liền lập tức đi tìm đi, đem đồ vật tập hợp đủ về sau liền đến gọi ta, ta muốn nghỉ ngơi trước một hồi. Nói xong, Bèo ẩn đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, vén rèm lên, hướng phía thôn xóm chính giữa một tòa rắn chắc sạch sẽ nhà gỗ đi đến. Cái này gian nhà gỗ là tỉ hệ đám người đặc biệt vì Bèo ẩn xây dựng, không chỉ có không gian khoáng đạt với lại phi thường sạch sẽ thoải mái dễ chịu, cùng chung quanh cái kia chút thấp bé đơn sơ nhà gỗ nhỏ hình thành so sánh rõ ràng. Bất quá mọi mệnh vẩn nhưng không có tâm tư đi thưởng thức cái này chút, lúc này hắn chỉ muốn nhanh lên nghỉ ngơi. Nhìn xem phanh một tiếng đóng chặt cửa phòng, thì hệt hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu. Hắn không rõ ràng mình vị này cường đại chủ nhân vì sao phải một cái người trốn ở rách dưới trong phòng, đem cái kia mấy cô hoang dã thợ săn thi thể toàn bộ mở ra đến, hắn cũng không hiểu chủ nhân vì sao phải để cho mình đi tìm nhiều như vậy kỳ quái đồ vật. Bất quá nếu là chủ nhân nhiệm vụ, vậy hắn cũng chỉ có thể hết sức đi hoàn thành. Từ ngực. Tại đen nhánh ban đêm, các đội người lùn thôn xóm chính tiêu đốt lên một đoàn đống lửa. Mà tại đống lửa phía trên, mang lấy một cái cực kỳ đơn sơ nồi lớn, ánh sáng nhìn từ ngoài, không cách nào phán đoán nồi lớn chế tác vật liệu. Đồng dạng làm cho người điểm không phân rõ được, còn có trong nồi lớn đang tại nấu chín đồ vật. Đó là một đoàn tản ra khó ngửi mùi không rõ vật thể, nhờ ánh lửa lờ mờ có thể phân biệt ra bên trong tựa hồ có một ít động vật máu cùng thi thể hải cốt. Nhưng là bởi vì nấu chín thời gian thực sự quá lâu, những thi thể này hải cốt đã hòa tan không sai biệt lắm, căn bản là không có cách nhìn ra bọn chúng nguyên lai bộ dáng. Lúc này, Bèo ẩn chính áp đứng tại nồi lớn trước mặt, một mặt dã rời nhìn chăm chú lên bên trong không rõ vật thể. Có lẽ là góc độ nguyên nhân, ánh lửa đem hắn khuôn mặt chiếu rọi đến có chút âm trầm kinh khủng, lại thêm lúc này tĩnh mịch bầu không khí, hết thảy đều lộ ra cực kỳ quái dị. Mà sau lưng mèo ẩn thì là tỷ hệ cùng hắn tộc nhân nhóm. 20 tên cắt bụi người lùn mờ mịt tập hợp một chỗ, chân tay luống cuống nhìn đứng ở đồi lớn trước mèo ẩn, không biết mình vị chủ nhân này đang làm cái gì cổ quái nghi thức. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 09, tỷ hệ quyết tâm hẳn là không sai biệt lắm. Tỷ hệ, ngươi tới đây một chút. Nghe được mèo ẩn triệu hoán, tỷ hệ lập tức hấp tấp chạy tới, cùng tính nói, chủ nhân, ngài có dặn dò gì sao? Nói xong, tỷ hệ vô ý thức nhìn thoáng qua trong nồi lớn đang tại sôi nấu không rõ vật thể, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút dự cảm không tốt. Quả nhiên, tại một lúc sau, mèo ẩn liền chỉ nồi lớn, cầm cái vật chứa tới, sau đó đem bên trong chất lỏng toàn bộ đổ vào. Tỷ hệ trầm mặc một hồi, nói ra, nhưng sau đó thì sao? Sau đó ngươi đem những chất lỏng kia uống hết. Mèo ẩn câu này nói vừa xong, toàn bộ thôn xóm lập tức lâm vào chết bình thường yên tĩnh. Có chút cắt đuổi người lùn còn nhón chân lên, hướng phía trong nồi nhìn lại, tựa hồ mong muốn lại xác nhận một chút, cái kia chút không rõ vật thể nấu đi ra đồ vật đến cùng có thể uống hay không. Cái khác cắt đuổi người lùn không biết bên trong là cái gì, tỷ hệ thế nhưng là rõ ràng. Những vật kia là hắn tự mình tìm trở về, trong đó liền bao gồm giống lam đỉnh cây nấm loại hình đồ vật. Lam đỉnh cây nấm. Đây chính là có kịch độc a. Bình một tiếng, tỷ hệ té quỵ trên đất, biểu lộ có chút tuyệt vọng nói, tôn kính chủ nhân, ngài mệnh lệnh, ta tỷ hệ nhất định hội chấp hành. Nhưng là ta còn không dựa theo ước định mang ngài đi, ngài muốn đi cái chỗ kia, mà cái chỗ kia cũng chỉ có ta một cái người biết. Nếu như ta hôm nay chết rồi, ta lo lắng. Ai nha, tốt, yên tâm đi, cái này cái đồ vật uống hết sẽ không chết người. Mèo ẩn khoát tay áo, có chút bất đắc dĩ đánh gãy tỷ hệ lời kế tiếp. Thật sự là, ta nhìn có biến thái như vậy sao? A, nghe được ẩn lời nói về sau, tỷ hệ có chút mờ mịt ngẩng đầu. Thế nhưng là ta tận mắt thấy ngài thanh lam đỉnh cây nấm mất đi bảo, cái kia cái đồ vật thế nhưng là có kịch độc. Ta nói không có việc gì, liền là không có việc gì, lắm lời quá. Tranh thủ thời gian đem đồ vật uống. Nhìn thấy vẩn có chút không vui, tỷ hệ không có cách nào, chỉ có thể tìm cái vật chứa, thanh bên trong chất lỏng toàn bộ đổ đi vào. Nhìn lấy trong tay chén này nhan sắc quỷ dị đồng thời tản ra mùi hôi thối chất lỏng, tỷ hệ có chút lưu luyến nhìn thoáng qua đám người bên trong vợ con, sau đó lấy hết dũng khí, đem uống một hơi cạn sạch. Tấn, nấc, thế nào? Có cảm giác gì? Gặp tỷ hệ đem lọ sổ dê rừng người huyết mạch ma dược toàn đều uống vào, Bèo ẩn một mặt mong đợi hỏi. Kỳ thật, tại lúc trước đạt được huyết mạch phối phương thời điểm, Bèo ẩn liền quyết định thanh huyết mạch ma dược cho tỷ hệ tan vào. Dù sao, lọ sổ dê rừng người huyết mạch ma dược đối với mình có hại mà vô ích, nhưng là đối với tỷ hệ tới nói xác thực khó được đồ tốt. Huống chi, nhóm này cắt đuổi người lùn với tư cách bẩn tại xích huyết vị diện cái thứ nhất thu phục chủng tộc, tại tương lai nói không chừng có thể phát huy không nhỏ tác dụng. Bởi vậy, thật tốt bồi dưỡng bọn hắn vậy là phi thường đáng giá. Nghe được Bèo ẩn hỏi thăm, tỷ hệ có chút mở miệng nói, ân. Có chút chướng, cái khác tựa hồ không có cảm giác gì. Xem ra thật là mình cả nghĩ quá rồi. Chủ nhân không có gạt ta, cái này cái đồ vật uống hết không có vấn đề gì. Nhưng mà, một lúc sau, dị biến phát sinh. Phanh. Theo chén gỗ rơi vào trên mặt đất, tỷ hệ vậy phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trung điệp ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn. A. Tỷ hệ thống khổ trên mặt đất quần quật lấy, tiếng kêu cực kỳ thê thảm, giống như là tiếp nhận người bên ngoài khó có thể tưởng tượng thống khổ. Có lẽ là tỷ hệ bộ dáng thực sự quá thảm thiết, ở một bên vây xem các đuổi đám người lùn không khỏi có chút bối rối lên. Mà bên trong một cái nữ tính cắt đuổi người lùn không để ý những người khác ngăn cản, nhanh chóng chạy tới, vì gối tỷ hệ bên người, chân tay luống cuống kêu khóc, trời ạ, tỷ hệ ngươi không sao chứ? Chủ nhân, hắn đây là thế nào? Ngài không phải nói cái này cái đồ vật uống hết không có vấn đề sao? Mèo ẩn biết, trước mắt cái này nữ tính cắt đuổi người lùn là tỷ hệ thế tử. Đối mặt với đối phương hỏi thăm, mèo ẩn cũng không nói gì, mà là đi về phía trước mấy bước, túi người cẩn thận quan sát lên. Lúc này, tỷ hệ thân thể đã phát sinh biến hóa rất lớn, trên thân cơ bắp chính đang không ngừng ngọ nguậy. Nguyên bản làn da mặt ngoài thưa thớt lông tóc vậy đang điên cuồng sinh trưởng. Càng thêm mấu chốt là, với tư cách một tên cắt bụi người lùn, hắn thân cao vậy mà vậy đang thong thả sinh trưởng. Ân, cùng ta lúc đầu phục dụng huyết mạch ma dược tình huống không sai biệt lắm, thân thể sẽ lập tức phát sinh trình độ nhất định biến hóa. Chỉ bất quá bởi vì cắt bụi người lùn cùng lọ sổ dê rừng người ở giữa giống loài chênh lệch thực sự quá lớn, cho nên tỷ hệ thân thể biến hóa hội nhìn rõ ràng hơn một chút. Ngay tại vờn lâm vào suy nghĩ thời điểm, nằm trên mặt đất tỷ hệ đã hao hết mình chỗ có sức lực. Lúc này hắn chính hư thoát nằm trên mặt đất, bởi vì đau đớn mà tuôn ra mồ hôi đem trùng quanh thân thể mặt đất toàn bộ nhiễm ướt. Nhìn xem tỷ hệ cái bộ dáng này, tỷ hệ thê tử trong mắt chứa đầy nước mắt, không ngừng cầu khẩn nói, chủ nhân, van cầu ngài mau cứu hắn đi, chúng ta đã mất đi quá nhiều thân nhân. Mèo ẩn khoát tay áo, nói ra, yên tâm đi, ngươi chồng chẳng những sẽ không chết, ngược lại sẽ trở nên so trước đó càng cường tráng hơn. Nghe vờn lời nói, tỷ hệ thê tử rõ ràng sửng sốt một chút, đang lúc nàng còn muốn nói tiếp chút lúc nào, một cái yếu ớt âm thanh đột nhiên vang lên, bị lì ạ, không cần mạo phạm đến chủ nhân, ta không sao. Tỷ hệ nghe được chồng cái kia quen thuộc thanh âm, Mỹ Lệ A lập tức vui mừng quá đỗi, mong muốn đưa tay ôm lấy hắn. Nhưng rất nhanh, nàng hai tay cứng lại ở giữa không trung bên trong, khắp khuôn mặt là chấn kinh biểu lộ. Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Nhìn xem thê tử phản ứng, Tỷ hệ cũng là sửng sốt một chút, lập tức suy yếu mà cúi đầu nhìn mình thân thể. Lúc này, hắn bề ngoài đã cùng trước đó có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản khô quắt thân thể trở nên rắn chắc rất nhiều, từng khối rắn chắc trong cơ thể giống như là ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, mà nguyên bản trơn bóng trên da vậy mọc ra rất nhiều nồng đậm lông tóc. Càng thêm mấu chốt là, hắn thân cao so trước đó cao rất nhiều, thậm chí đã nhanh tiếp cận vờn bả vai vị trí. Chỉ từ vẻ ngoài bên trên nhìn, lúc này thì hệ đơn giản có thể được xưng là cắt đuổi người lùn bên trong tiểu cự nhân. Đây là có chuyện gì? Chủ nhân, ta làm sao có thể? Mèo ẩn trên dưới quan sát một chút thì hệ, hài lòng gật gật đầu, không sai, xem ra ngươi đã hoàn mỹ hấp thu ma dược. Ma dược? Thì hệ cũng không đần, hắn rất nhanh liền hiểu được, thân thể của mình biến hóa hẳn là vừa rồi uống hết chén kia chất lỏng dẫn dắt lên. Mèo ẩn suy tư một hồi, đối tỷ hệ nói ra, ngươi hẳn là đã phát hiện thân thể của mình biến hóa đi, đây coi như là ta đưa ngươi một cái lễ vật nhỏ. Cái này hai ngày, ngươi hẳn là sẽ trở nên phi thường suy yếu, ngươi phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, thân thể một khi khôi phục, chúng ta liền phải lập tức xuất phát đi tìm hỏa diễm hoa hồng. Tỷ hệ nhìn xem trên thân cái kia rắn chắc cơ bắp, trên mặt lộ ra may mắn biểu lộ. Hiện tại xem ra, lúc ấy mình mang theo tất cả tộc nhân thần phục với chủ nhân quyết định là vô cùng chính xác. Mình vị chủ nhân này thật sự là có chút mạnh mẽ to đến đáng sợ. Có hắn che chở, mình cùng tộc nhân nhất định có thể tại mảnh này trên hoang dã nơi an toàn tồn tại đi xuống. Nghĩ tới đây, Tỷ Hệt ngẩng đầu, kính sợ nhìn về phía Mèo Ẩn, cung kính nói, "Như ngài mong muốn, tôn kính chủ nhân." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 10, nhọn hình bia đá tại Tỷ Hệt nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, Mèo Ẩn cũng không có nhà rỗi. Hắn để còn lại các đùi người lùn thành chế tác lọ sổ dê rừng người huyết mạch ma dược tài liệu cần thiết toàn bộ tìm tới, sau đó tự mình chế biến mặt khác 6 phần như lúc một dạng huyết mạch ma dược. Chỉ bất quá, lần này hắn không có ý định thanh ma dược dùng tại cái này chút cắt đuổi người lồn trên thân. Dù sao, liền xem như một bình phẩm chất cực kém huyết mạch ma dược, nó giá trị vậy là phi thường cao. Mặc dù lọ sổ dê rừng người huyết mạch đối vu sư cùng vu sư học đồ đến nói không có nửa điểm tác dụng, nhưng là nó đối với cái khác vốn cũng không có trở thành vu sư thiên phú người tới nói, vẫn là vô cùng có giá trị. Ví dụ như, Mèo Ẩn hoàn toàn có thể đem cái này 6 bình huyết mạch ma dược bán ra cho thế tục thế giới kỵ sĩ. Như loại này đã có thể tăng lên thân thể tố chất, lại có thể thu được tuần thú thuốc năng lực, đối với các kỵ sĩ mà nói tuyệt đối là hiếm có bảo bối. Đương nhiên, những chuyện này cũng chỉ có thể đợi đến trở lại bản vị diện về sau mới có thể áp dụng. Đối với Vân mà nói, lúc này nhất chuyện khẩn yếu vẫn là mau chóng hoàn thành ủy thác nhiệm vụ, lấy được hỏa diễm hoa hồng. Trải qua 2 ngày nghỉ ngơi, thì hệ thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này thân hình hắn cao lớn cường tráng, đứng tại tộc nhân mình bên trong, rất có loại cắt đuổi người lùn chi vương phong phạm. "Chủ nhân, ta đã toàn bộ chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy xuất phát." Mèo Ẩn quan sát một chút so trước đó cường tráng không ít đi, nhẹ gật đầu nói ra, "Vậy liền lên đường đi, từ nơi này đi qua đại khái phải tốn thời gian dài bao lâu?" Tỷ hệ suy nghĩ một chút, nói ra, nhanh lời nói, 2 ngày đã đến. 2 ngày. Xem ra lộ trình không tính xa, bất quá vì làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ngươi tốt nhất cùng ta miêu tả một cái đó là cái địa phương nào. Tại Vân chào hỏi phía dưới, tỷ hệ nâng lên đơn giản một chút hành lý, liền theo Vân đi ra thôn. Hắn vừa đi vừa hồi tưởng đến, khi còn bé phụ thân ta mang ta đi qua nơi đó, đó là một cái sơn động, trung quanh phi thường hoang vu, duy nhất có nhận ra độ đồ vật liền là một tòa nhọn hình bia đá. Bia đá? Là, xem ra giống như là cái nào đó giống loài lưu lại bia kỷ niệm. Phía trên có một ít kỳ quái ký tự, nhưng ta xem không hiểu, có thể là cái kia giống loại sử dụng văn tự a. Mèo Ân trầm ngâm một hồi, quyết định trước thanh tấm bia đá này tin tức để ở một bên. Vậy ta muốn tìm hỏa diễm hoa hồng ngay tại trong cái sơn động này. Đi hết đầu tiên là nhớ lại một cái, sau đó mới xác định gật đầu, không sai, bởi vì cái kia chút đóa hoa nhìn phi thường xinh đẹp, tựa như nhiều đám đang thiêu đốt hỏa diễm, cho nên ta ấn tượng phi thường sâu, hẳn là sẽ không nhớ lầm. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, ta không quá chắc chắn ngài muốn tìm hoa còn tại không ở nơi đó. Nơi đó còn có những sinh vật khác sao? Mèo Ẩn hỏi một cái hắn tương đối quan tâm vấn đề. Hẳn không có, nơi đó thập phần hoang vu, liền một cái cây đều không có, trừ một chút làm người ta ghét độc trùng cùng thằn lằn bên ngoài, sẽ không có sinh vật sinh hoạt tại nơi đó. Tốt a. Tại đại khái hiểu rõ hỏa diễm hoa hồng vị trí chỗ ở tình huống về sau, Mèo Ẩn liền cùng tỷ hệt cùng một chỗ chuyên tâm đi đường lên. Mặc dù đoạn đường này cũng không tính đặc biệt xa, nhưng bởi vì bọn hắn không có công cụ thay đi bộ, cũng chỉ có thể đi bộ tiến về. Lúc này, Mèo Ẩn trong lòng không khỏi lần nữa dâng lên học tập càng nhiều vu thuật khát vọng. Muốn là mình biết mấy cái gia tốc vu thuật, như vậy đi đường hiệu suất không thể nghi ngờ hội đề cao thật lớn. Bất quá đáng tiếc là, hiện tại Vân mặc dù thông qua lòng đất người lùn huyết mạch đề cao thổ nham hệ thân cận nguyên tố lực, nhưng đối nguyên tố khác lực tương tác vẫn là vô cùng yếu, cái này cũng đã trở thành hắn học tập cái khác vu thuật lớn nhất trở ngại. Nghĩ tới đây, Vân ẩn không khỏi quyết định, tại hoàn thành cái này ủy thác về sau, muốn càng thêm cố gắng tìm kiếm phù hợp giống loài, lấy thu hoạch được một cái có thể tăng lên nguyên tố khác lực tương tác huyết mạch phối phương. Rốt cục, tại vượt qua 2 ngày gian khổ lữ trình về sau, Vân ẩn cùng tỷ hệ đạt đến mục tiêu địa phương. Chính như tỷ hệ nói, nơi này là một mảnh cực kỳ cằn cỗi hoang dã, so với ẩn vừa đi vào vị diện này địa phương còn muốn hoang vu, phóng tầm mắt nhìn tới, thế mà không có một chút xíu thực vật, thậm chí liền bọ cạp, than lằn loại hình đồ vật vậy rất khó coi đến. Bất quá, liền là tại dạng này một mảnh trên hoang dã, có một tòa chừng cao 20 mét nhọn hình bia đá đột ngột đứng sừng sững ở đó, xuyên thẳng mây xanh, nhìn qua cực kỳ quái dị. Mà tại cái này tòa bia đá mặt sau, thì là vài tòa đồng dạng không có bất kỳ cái gì thực vật núi hoang. Nơi đó liền là ngươi nói hỏa diễm hoa hồng chỗ địa phương. Đứng tại một cái tiểu sườn đất bên trên, Vân híp mắt ngắm nhìn nơi xa cảnh tượng. Tỷ hệ không ngừng lấy tay lau trên trán mồ hôi, hơi thở hổn hển nói ra, "Là, chính là chỗ đó." Bởi vì phục dụng huyết mạch ma dược, tỷ hệ trên thân lớn một tầng rậm rạp lông tóc, mà cái này cũng đưa đến hắn so thường ngày lại càng dễ xuất mồ hôi. "Bất quá, ngươi nói cái kia bia đá, nó cũng không quá giống một cái bia kỷ niệm a." không giống một cái bia kỷ niệm. Vậy nó còn có thể là cái gì? Đi hệt gãi đầu một cái, có chút không quá lý giải Bèo Ẩn ý tứ. Bất quá, Bèo Ẩn cũng không có giải thích. Lúc này hắn chính thần tình ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vào tòa kia khoảng chừng cao 20 mét nhọn hình bia đá. Bèo Ẩn trong lòng rất rõ ràng, tòa này đứng sừng sững ở hoang dã phía trên bia đá tuyệt đối không phải Đi hệt nói tới như thế, là cái nào đó giống loài lưu lại bia kỷ niệm. Với tư cách một tên vu sư học đồ, hắn tri thức dự trữ thế nhưng là cực kỳ phong phú. Nguyên nhân chính là như thế, đối ở trước mắt cái này tòa bia đá, hắn có cùng Đi hệt khác biệt suy đoán. Cái này rất có thể là một tòa tháp tín hiệu, tiếp thu cùng truyền thâu vị diện tọa độ tháp tín hiệu. Phải biết, vĩ đại các vu sư sở dĩ có thể tại hư không vô tận bên trong xuyên qua, tiến vào khác biệt thế giới bên trong, tiến tới là chính xác tới cực điểm vị diện tọa độ. Một khi vị diện này tọa độ là sai lầm, dù là có một chút điểm sai lầm, các vu sư đều sẽ bị lạc tại hư không vô tận ở trong. Mà một cái mê thất ở trong hư không vu sư, cuối cùng sẽ là hậu quả gì, cũng không cần nói thêm nữa. Mặc dù Bẩn vẫn chỉ là một tên cấp một vu sư học đồ, nhưng hắn đối với phương diện này tri thức lại sớm đã nắm giữ được phi thường kiên cố. Cho nên mới hội liếc mắt nhận ra tòa này bia đá chân thực công dụng. Bất quá, Bèo Ẩn trong lòng lập tức xuất hiện khác một cái nghi vấn, đây là ai thành lập tháp tín hiệu? Dựa theo trước hắn nghe được nghe đồn, sinh huyết vị diện hẳn là tháp chủ đại nhân tự mình tìm tới một cái cấp thấp vị diện. Về sau bởi vì nó khai phát giá trị thực sự quá thấp, cho nên tháp chủ đại nhân tài từ bỏ sinh huyết vị diện khai phát, chuyển tay giao cho cái khác mấy tên vũ sư, mà trong đó liền bao gồm tuyên bố sưu tập hỏa diễm hoa hồng ý thác lộ rèn vũ sư. Nhưng mà, vấn đề ở chỗ, tháp chủ đại nhân bình thường không thông suốt qua thành lập tháp tín hiệu đến truyền tâu vị diện tọa độ. Hắn thay thế tính cách làm là tại nên vị diện vị trí địa lý cao nhất mấy cái địa phương, khắc xuống chuyên môn ma pháp trận. Dạng này chỗ tốt là có thể để vị diện tọa độ chính xác tới cực điểm đồng thời, tăng tốc người lữ hành truyền tống tốc độ, lấy giảm mất thời không truyền tống lúc chỗ hao tổn thời gian. Bởi vậy, trước mắt tòa này tháp tín hiệu cũng không phải là tháp chủ đại nhân thiết lập. Nói cách khác, ngoại trừ tháp chủ đại nhân bên ngoài, còn có người phát hiện vị diện này, đồng thời lấy được vị diện tọa độ, với lại, đối phương vô cùng có khả năng so tháp chủ đại nhân tới sớm hơn nơi này. Dù sao, từ vẻ ngoài nhìn lại, tòa này tháp tín hiệu niên đại đã phi thường xa xưa, nói ít đều có mấy trăm năm lịch sử. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 11, biến dị anh bức trầm tư một lát về sau, Bèo Ẩn quyết định trước đi qua nhìn một chút lại nói không chừng có thể phát hiện một chút thú vị đồ vật. Rất nhanh, Bèo Ẩn cùng Tỷ Hệt hai người liền đi tới tòa kia cao vút trong mây tháp tín hiệu trước. Khi Bèo Ẩn chân chính đi vào tháp tín hiệu dưới đáy thời điểm, mới cảm nhận được cái kia thê lương khí tức thần bí. Chủ nhân, nếu không chúng ta vẫn là nhanh vào trong hang đi thôi, ta cảm giác cái này tòa bia đá giống như có chút không thích hợp. Nhưng mà, Bèo Ẩn cũng không có nghe Tỷ Hệt đề nghị. Hắn một bên vây quanh tháp tín hiệu chậm rãi đi lại, một bên nghiêm túc quan sát lấy phía trên ghi chép ký tự. Có cái gì không thích hợp, ngươi không là trước kia gặp qua nó sao? Tỷ Hệt cố nén chạy trốn xúc động, có chút e ngại nhìn thoáng qua tòa này cực kỳ cảm giác gáp bách màu đen bia đá. Ta cũng không nói được, nhưng ta luôn cảm thấy nó cùng ta trước đó nhìn thấy có chút không giống nhau dạng. Qua một hồi, Bèo Ẩn rốt cục dừng bước. Hắn có chút thất vọng thở dài, quả nhiên, phía trên văn tự cực kỳ lạ lẫm, căn bản giải đọc không được, xây dựng vật liệu vậy rất kỳ quái, không phải ta đã biết bất luận một loại nào vật liệu. Xem ra trở về sau, muốn thanh tình huống này hợp thành báo lên. Nói xong, Bèo Ẩn nhìn thoáng qua Tỷ Hệt, phát hiện cái sau vậy mà lui về phía sau thật nhiều bước. "Tốt, ngươi không cần phải sợ, chúng ta bây giờ liền vào trong hang a." Bèo Ẩn đối Tỷ Hệt quá độ phản ứng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thân là vu sư học đồ hắn, đều không có cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương, thật không biết một cái nhỏ yếu cắt đuổi người lùn vì sao a sẽ có phản ứng như vậy. Bèo Ẩn tại cuối cùng nhìn thoáng qua tòa này toàn thân màu đen thần bí tháp tín hiệu về sau, liền lôi kéo Tỷ Hệt cùng đi tiến vào tĩnh mịch trong sơn động. Trong sơn động phi thường u ám mà bước, trung quanh là một mảnh nồng đậm hắc ám, bất quá, có được nhìn ban đêm năng lực và lại có thể thấy rõ ràng trong huyệt động cảnh tượng. Nhưng là, thân là cắt đuổi người lùn Tỷ Hệt cũng không có dạng này nhìn ban đêm năng lực. Đáng chết, vì sao a ta bó đuốc nhóm lửa không được? Tỷ Hệt lau mặt một cái bên trên mồ hôi, cố gắng ý đồ cầm trong tay bó đuốc nhóm lửa. Nhưng là, bất luận hắn cố gắng thế nào, bó đuốc bên trên từ đầu đến cuối không có xuất hiện nửa chút lửa. Được rồi, không cần châm lửa thành, ta tới giúp ngươi a. Bèo Ẩn khoát tay áo, không còn tiết kiệm ma lực, trực tiếp thả ra một cái chiếu sáng thuật. Tại chiếu sáng thuật trợ giúp dưới, Tỷ Hệt rõ ràng cảm thấy tiếp xuống đường dễ đi rất nhiều. Nhưng mà khi Bèo Ẩn cùng Tỷ Hệt quấn qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, bọn hắn bước chân lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì, lúc này ở bọn hắn trước mắt xuất hiện một cái làm cho người dùng mình hình tượng. Tại trước mặt bọn hắn trên vách đá, vậy mà treo mảng lớn lít nha lít nhít kỳ quái sinh vật. Những sinh vật này giống như là con rơi cùng hầu tử kết hợp thể, hình thể không tính lớn, chỉ có hai cái bàn tay lớn nhỏ, nhưng chúng nó bộ dáng lại phi thường khiếp người, lớn một trương nguyện như nhân loại hài nhi mặt, chân bóng trên đầu thì là hiện đầy lít nha lít nhít trong mắt. Như thế có lực trùng kích một màn lập tức để Bèo Ẩn cùng Tỷ Hệt lui về sau nửa bước. Chủ nhân, ta thể, ta trước đó tới đây thời điểm, tuyệt đối không gặp qua cái này chút đồ vật. Tỷ Hệt vô ý thức siết chặt trong tay lang nha đồng, thanh âm có chút phát run nói. Tại ban đầu kinh hãi về sau, Bèo Ẩn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Với tư cách một tên vu sư học đồ, hắn tại tu tập sơ cấp giống loài nghiên cứu tiết học liền tiếp xúc qua loại sinh vật này. Loại sinh vật này tên là anh bức, có con rơi một dạng cánh, thói quen sinh hoạt tại không có tia sáng địa phương, bộ dáng cùng nhân loại hài nhi có chút tương tự. Trên đầu cái kia chút trong mắt một vật kỳ thật căn bản không phải bọn chúng ánh mắt, mà là tại nhận cường quang chiếu xuống sinh ra một loại nào đó căng thẳng phản ứng. Thân kỳ là, loại sinh vật này tại rất nhiều vị diện đều có phân bố, nhưng chúng nó công kích dục vọng lại phi thường thấp, cơ hồ có thể không cần tính. Không có việc gì, chớ trêu chọc bọn chúng ta tiếp tục đi vào bên trong. Mèo Ân tìm một khối nham thạch, cọ sát đế giày dính vào tầng kia thật dày phân và nước tiểu, ngay sau đó liền cùng tỷ hệ tiếp tục đi vào. Bởi vì có chiếu sáng thuật trợ giúp, bọn hắn tốc độ tiến lên muốn nhanh hơn không ít. Nhưng là, theo càng lúc càng thâm nhập, trong huyệt động nhiệt độ vậy tại dần dần lên cao. Nhìn xem đã mồ hôi đầm đìa tỷ hệ, Mèo Ân hỏi, có phải hay không sắp đến? Hẳn là. Tỷ hệ nhẫn tụ lấy miệng đắng lưỡi khô cảm giác, nói ra, ta nhớ được trước đó tới thời điểm vậy là như thế này, càng đến gần cái kia chút hoa, nhiệt độ liền càng cao, nhưng là cái gì? Cái này nhiệt độ giống như cao đến có chút quá mức. Nghe tỷ hệ lời nói, Mèo Ẩn cũng là rơi vào trầm tư. Hắn cũng cảm thấy nơi này nhiệt độ cao đến không quá bình thường. Rơi vào đường cùng, Mèo Ẩn chỉ có thể lại liên tiếp thả ra hai cái mát mẹ thuật, loại này nóng bức cảm giác mới hơi khá hơn một chút. Rốt cục, khi chiếu sáng thuật tiếp tục thời gian kết thúc thời điểm, Mèo Ẩn cũng theo đó đạt tới chuyến này mục tiêu địa phương. Đây là một cái như bị người vì điêu khắc đi ra to lớn không gian, trung quanh vách đá thập phần chân bóng chân nhẵn, căn bản vốn không giống như là tự nhiên hình thành đồ vật. Mà tại không gian chính giữa, là một mảng lớn nở rộ hỏa diễm hoa hồng, vì đen nhánh hang động tăng thêm một chút ánh sáng. Mặc dù Bẩn trước đó liền biết hỏa diễm hoa hồng hình dạng thế nào, nhưng khi hắn chân chính tận mắt thấy thời điểm, vẫn là bị rung động thật sâu một cái. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảng lớn hỏa diễm hoa hồng quả thật như nhiều đám thiêu đốt hỏa diễm, trong bóng đêm nở rộ lấy, nhìn qua cực kỳ lộng lẫy chói mắt, cái kia từng mảnh cánh hoa tựa như là chân thật hỏa diễm bình thường, trên không trung không ngừng triển hiện diễm lệ giáng múa. Thật đẹp. Đi hết lúc này giống như có lẽ đã quên đi trùng quanh nóng bức, nhịn không được cảm thán nói. Nhưng là chính đang Bẩn mong muốn tiến lên lấy xuống tương ứng số lượng hỏa diễm hoa hồng lúc, đáy lòng của hắn đột nhiên dâng lên không có dấu hiệu nào dự cảnh. Mau tránh ra. Không kịp nhiều lời, Mèo Ẩn lập tức dùng hết lực khí toàn thân hướng một bên mẹ tới. Cùng lúc đó, một cái to lớn bóng dáng đột nhiên từ phía trên rơi xuống, trung điệp đập vào Bẩn cùng tỷ hệt vừa rồi chỗ đứng vị trí. Oeng! Theo to lớn âm thanh vang lên, cứng rắn mặt đất lập tức bị nện đến nứt ra, kích thích một trận khói bụi. Đáng chết, đây là cái gì đồ vật? Từ dưới đất bò dậy, Bẩn đội vàng quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, hắn liền thấy một cái thân hình to lớn, toàn thân đỏ rực anh bức dễ dỗi lấy từ dưới đất đứng lên đến. Nhìn cái này rõ ràng là biến dị qua anh bức, Mèo Ẩn sắc mặt dần dần trở nên khó coi bắt đầu. Từ vừa rồi cái kia một cái công kích đến xem, con này biến dị anh bức thực lực hẳn là sẽ không yếu, cho dù là đặt ở toàn bộ xích huyết vị diện bên trong, đoán chừng cũng là tương đối cường đại sinh mệnh thể. Nhưng mà, không đợi Bẩn làm ra phản ứng, con này to lớn biến dị anh bức đột nhiên phát ra một trận cực kỳ chói tai chu lên, chấn động lấy hai cánh, lại lần nữa hướng Bẩn đánh tới. Thấy thế, Mèo Ẩn đột nhiên nghĩ đến trước đó phóng thích chiếu sáng thuật lúc, đám kia anh bức căng thẳng phản ứng. Thế là, hắn lần nữa thả ra chiếu sáng thuật, chỉ bất quá lần này hắn liên tiếp thả ra ba cái. Lập tức, mãnh liệt bạch quang đem trọn cái huyệt động chiếu sáng, thậm chí đem hỏa diễm hoa hồng phát ra tia sáng hoàn toàn ép xuống. Mà mãnh liệt này bạch quang không thể nghi ngờ cũng đối con này biến dị anh bức sinh ra một chút ảnh hưởng. Biến dị anh bức vọt tới trước động tác ngừng lại, chân bóng trên đầu dần dần toát ra lít nha lít nhít tựa như con mắt một vật, chói hai tiếng gào thét bên trong vậy mang theo một chút thống khổ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 12, hỏa diễm hoa hồng thừa dịp lúc này, Mèo Ẩn lập tức sử dụng hắn duy nhất nắm giữ lẹ mèo một vu thuật, địa thứ thuật. Theo một tiếng vang thật lớn, một căn dài đến 3m, gai đất từ cứng rắn trong lòng đất chui ra, hung hăng đâm về hành động nhận hạn chế anh bức. Nhưng mà, ngay tại gai đất sắp xuyên thủng anh bức một khắc này, thân thể đối phương đột nhiên chấn động hai cánh mong muốn bay lên. Bất quá, nó cuối cùng vẫn là chậm một bước. Không đợi hoàn toàn thoát ly phạm vi công kích, bén nhọn gai đất liền thành công từ anh bức bài tiết miệng đâm đi vào. Lập tức, một trận vô cùng thê lương tiếng gào thét vang vọng cả cái huy động, thậm chí để Ẩn ý thức xuất hiện ngắn ngủi trong không. Gặp kịch liệt thống khổ, anh bức tựa hồ hoàn toàn bị chọc giận. Nó ra sức vươn cánh, mạnh mẽ từ bén nhọn gai đất đằng trước thoát ly đi ra. Nhìn xem không trung chính đang không ngừng nhỏ máu anh bức, Mèo Ẩn bắt đầu hơi lúng túng một chút. Phải biết, trước mắt hắn chỉ hội địa thứ thuật cái này một cái công kích vu thuật, nếu như đối phương bay thẳng đến trên không trung lời nói, mình coi như thúc thủ vô sách. Bất quá bay trên không trung biến dị anh bức tựa hồ cũng không muốn kéo dài thời gian. Hoàn toàn bị chọc giận, nó đột nhiên há to miệng, ngay sau đó, một viên màu đỏ cam hỏa cầu dần dần tại nó trong miệng hình thành. Thấy cảnh này, Mèo Ẩn lập tức mở to hai mắt nhìn. Hỏa cầu thuật, một cái sẽ thả hỏa cầu thuật anh bức. Đáng chết, con này anh bức vậy mà biến dị ra ma hóa năng lực. Không chút do dự, Mèo Ẩn rút chân lên liền chạy lên. Nhưng mà, không đợi hắn đi ra ngoài mấy bước, viên kia màu đỏ cam hỏa cầu liền ầm vang rơi xuống. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, hỏa cầu lập tức nổ tung lên. Nhưng có lẽ là bởi vì nhận ba cái chiếu sáng thuật đồng thời ảnh hưởng, con này biến dị anh bức chính xác rõ ràng giảm xuống thật nhiều, hỏa cầu cũng không có trực tiếp trúng đích Mèo Ẩn, mà là tại bên cạnh hắn nổ ra. Thấy thế, biến dị anh bức lần nữa phẫn nộ chu lên, không ngừng phun ra ra màu đỏ cam hỏa cầu đánh tới hướng Mèo Ẩn. Mà ra sức chạy trốn, Ẩn cũng không cam chịu yếu thế. Đã không thể sử dụng địa thứ thuật tới giết thương đối thủ, hắn liền không lại bận tâm ma lực, đem cái này đến cái khác chiếu sáng thuật ném về không trung. Rốt cục, biến dị anh bức ma lực dẫn đầu hao hết. Bị liên tiếp không ngừng chiếu sáng thuật quấy nhiều, nó không có một lần trực tiếp trúng đích Mèo Ẩn, cái này khiến nó cảm thấy vô cùng não não, dứt khoát gào lên một tiếng, túi bỏ xuống dưới, mong muốn dùng sắc bén răng cùng móng vuốt xé nát cái này hèn hạ quân địch. Mặc dù biến dị anh bức hỏa cầu không có trực tiếp trúng đích Mèo Ẩn, nhưng cái kia nổ tung về sau dư ba vẫn như cũ để Ẩn cảm thấy rất khó chịu. Tại mỗi lần kia nổ mạnh bên trong, Mèo Ẩn thân thể cũng nhận một chút dư diễm tiêu đốt. Nhất là hắn cánh tay trái, mặt ngoài đã bị thiêu đến cháy đen một mảnh. Nếu như không phải có hóa đá làn da bảo hộ, cánh tay này đoán chừng liền phế đi. Nhìn xem hướng mình lao xuống mà đến biến dị ánh bức, Vẹo Ẩn hít một hơi thật sâu, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, định tìm đúng thời cơ, sử dụng hết mình cận tồn một điểm ma lực, phóng thích địa thứ thuật triệt để giết tử đối thủ. Nhưng mà, ngay lúc này, một cái cường tráng bóng dáng đột nhiên từ nổ mạnh sau sinh ra trong sương khói bỏ ra. Vẹo Ẩn quay đầu nhìn lại, phát hiện đến chính là cầm trong tay Lang Nha Động Tiết. Đi chết đi, người cái này hỗn đản. Phanh. Sắc bén Lang Nha Động tại tỷ hệ dồn đủ toàn lực công kích phía dưới, hung hăng đập vào biến dị anh bức trên đầu. Trong lúc nhất thời, máu tươi văng khắp nơi. Nhận lấy đòn nghiêm trọng, biến dị anh bức thân thể lung lay, trực tiếp ném xuống đất. Bởi vì không có bất kỳ cái gì phòng bị, lại thêm tỷ hệ lực lượng so trước đó có rõ ràng tăng cường, con này cường đại biến dị anh bức vậy mà thoáng cái bị thiệt lớn. Bất quá, Vẹo Ẩn nhưng sẽ không buông tha cho tốt như vậy cơ hội. Hắn dùng hết toàn lực đè xuống trong thân thể một điểm cuối cùng ma lực, đem trong không khí thổ nham hệ nguyên tố toàn bộ rót vào địa thứ thuật vu thuật mô hình bên trong. Một lúc sau, một căn sắc bén gai đất phá đất mà lên, trực tiếp xuyên thủng biến dị anh bức đầu lâu, đem gắt gao đính tại bóng loáng trên thạch bích. Biến dị anh bức tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, cả cái huyệt động vậy một lần nữa quy về yên tĩnh. Lúc này, hao hết ma lực Vẹo Ẩn cảm thấy một trận mê muội, ngã trên mặt đất, thở hồng hộc lấy. "Chủ nhân, ngài không có sao chứ?" Tỷ hệ cấp tốc chạy tới Vẹo Ẩn bên người, một mặt lo lắng hỏi. Hồi tưởng lại vừa rồi trong huyệt động không ngừng phát sinh nổ mạnh, tỷ hệ đến bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Bang tâm mà nói, nếu như mới vừa rồi bị biến dị anh bức để mắt tới là hắn lời nói, vậy hắn chỉ sợ hội không thể chống đỡ một chút nào, trực tiếp bị tạc thành một đống than gốc. Vẹo Ẩn lắc đầu, gian nan trong túi lục lọi, "Ta không sao, chỉ là không có nghĩ tới đây hội xuất hiện một cái có ma hóa năng lực biến dị anh bức." Vẹo Ẩn từ trong túi lấy ra một bình nhỏ ma lực khôi phục dược tề, tại xác nhận nó không có tổn hại về sau, liền đem bên trong chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Theo uống xong dược tề, Vẹo Ẩn rõ ràng cảm thấy thân thể muốn so với trước dễ chịu một chút. Tại tỷ hệt nâng phía dưới, hắn có chút cố hết sức đứng lên đến. Tỷ hệt nhìn xem Vẹo Ẩn cái tia cháy đen cánh tay, cúi đầu xuống ngày này nói ra, "Thật xin lỗi, chủ nhân, ta thật không biết." Vẹo Ẩn giơ tay lên, đánh gãy tỷ hệt, "Không có việc gì, dù sao đi qua nhiều năm như vậy, tình huống xuất hiện biến hóa vậy rất bình thường." Nói xong, hắn phối hợp đi tới cái kia biến dị anh bức bên người, đưa thay sở sở viên kia máu thịt be bét đầu lâu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, con này biến dị anh bức so trước đó hoang dã thợ săn còn mạnh hơn nhiều, năng lực chỉ số ít nhất tại 700 trở lên, phi thường đáng giá lấy về nghiên cứu, nói không chừng có thể đạt được huyết mạch mới phối phương. Nghĩ tới đây, Vẹo Ẩn quay đầu đối một mặt ấy náy tỉ hệt nói ra, "Ngươi đi đem con này biến dị anh bức thi thể lấy xuống, chú ý không cần phá hư nó hoàn chỉnh tính, nếu có cái gì bể nát khí quan rơi ra tới, ngươi liền nghĩ biện pháp cho nó nhét vào." Nghe Vẹo Ẩn cái này có chút huyết tinh yêu cầu, tỷ hệt đè xuống trong lòng sợ hãi, đáp ứng xuống. Tại sắp xếp xong xuôi những chuyện này về sau, Vẹo Ẩn liền không còn để ý tới tỷ hệt, mà là đi thẳng tới cái kia phiến nở rộ hỏa diễm hoa hồng. Bởi vì nhận lấy vừa rồi nổ mạnh ảnh hưởng, mảnh này hỏa diễm hoa hồng bên trong có không ít đều bị tan hủy, chỉ có còn lại một bộ phận còn sống lấy. Vẹo Ẩn chậm rãi tại mảnh này hỏa diễm hoa hồng bên cạnh ngồi xuống. Dù cho lấy hắn cái kia cực kém thân cận nguyên tố lực, vậy có thể cảm nhận được không khí chung quanh bên trong tràn đầy sao động hỏa hệ nguyên tố. Xem ra cái kia anh bức sở dĩ sẽ phát sinh biến dị có thể là nhận lấy những ngọn lửa này hoa hồng ảnh hưởng. Nhìn xem cái kia biển như ngọn lửa nhảy lên màu đỏ cánh hoa, Vẹo Ẩn cẩn thận từng ly từng tí lấy tay đụng đụng. Bất quá cùng trong dự đoán khác biệt là, hắn cũng không có vì vậy cảm nhận được bị ngọn lửa thiêu đốt cảm giác đau. Thật thần kỳ thực vật. Bất quá dạng này cũng tốt, càng thêm thuận tiện mang theo. Tiếp theo, Vẹo Ẩn vậy không khách khí, một hơi rút hai mươi mấy đóa hỏa diễm hoa hồng xuống tới, nắm trong tay. "Điệt, ngươi nơi đó xử lý tốt sao?" "A, chủ nhân, nhanh nhanh, nó có một khối đầu góc rơi ra tới, ta lập tức cho nó nhét vào." Qua một hồi, nhìn xem con biến dị anh bức thi thể đi tới biển, Vẹo Ẩn hài lòng gật gật đầu, hỏa diễm hoa hồng đã lấy được, đồng thời vậy thu được một cái không sai nghiên cứu hàng mẫu. Lần này hành trình mắt có thể nói đều đã đạt thành. Tiếp xuống liền nên mau chóng trở lại Vu sư tháp bên trong, tăng thêm một bước thực lực mình, chuẩn bị sắp đến Vu sư học đồ khảo hạch. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 13, giao dịch rời đi hang động về sau, Vẹo Ẩn không có trở về cắt đuổi người lồn thôn trang. Hắn đã rời đi Vu sư tháp có một đoạn thời gian, nhất định phải nhanh trở về, nếu không sẽ ảnh hưởng tiếp xuống các hạng an bài. Tại tiêu kỹ thuật chỉ dẫn phía dưới, Vẹo Ẩn chuẩn xác không sai tìm được truyền tống môn vị trí. Cuối cùng đoạn đường này, hắn không để cho tỷ hệ đi cùng, mà là đem hắn đuổi trở về trong thôn trang. Nhìn trước mắt cái kia phiến quen thuộc truyền tống môn, Vẹo Ẩn trong lòng đột nhiên có một điểm cảm giác quái dị. Tại xích huyết vị diện bên trên, hắn coi là một cường giả, càng là đã thu phục được bao quát tỷ hệ ở bên trong một đám cắt đuổi người lùn. Nhưng là khi lại một lần nữa trở về Vu sư tháp thời điểm, hắn vẫn như cũng là cái kia gần như sắp bị đạo sư vứt bỏ cấp một Vu sư học đồ. Bất quá đối với hiện tại Vẹo Ẩn tới nói, đây hết thảy đều tồn tại thay đổi cơ hội. Hắn tin tưởng, chỉ cần dựa theo cố định kế hoạch chấp hành xuống dưới, hắn liền nhất định có thể tại lập tức đến ngay Vu sư học đồ trong khảo hạch thành công thông qua, trở thành một tên cấp 2 Vu sư học đồ. Chỉ cần thành công tấn cấp, cái kia là hắn có thể đủ hưởng thụ được càng nhiều tài nguyên, học tập càng xâm nhập thêm chương trình học. Lại thêm cái kia bản thần kỳ huyết mạch hợp thành đồ giám, mình hoàn toàn có khả năng tại tương lai đạp vào chân chính Vu sư con đường. Nghĩ tới đây, Vẹo Ẩn liền đã không còn bất kỳ dừng lại gì, khiến biến dị anh bức thi thể, nhanh chân bước vào truyền thống chi môn. Theo lấy cảnh sắc trước mắt dần dần rõ ràng, Vẹo Ẩn rốt cục lần nữa đi tới cái kia âm u kiểm chế Vu sư tháp bên trong. Rốt cục trở về a. Vẹo Ẩn hít sâu một hơi, điều chỉnh một cái trên bờ vai cái kia biến dị anh bức vị trí, thuận âm u thông đạo đi ra ngoài. Rất nhanh, theo âm u con đường biến mất, Vẹo Ẩn đi tới rộng lớn ủy thác trung tâm đại sảnh. Khi hắn vừa đi ra, lập tức liền có một tên phụ trách ủy thác trung tâm các hạng công việc vụ sư tôi tớ tiến lên đón. Hoan nghênh trở về, tôn kính học đồ đại nhân. Nhìn trước mắt cái này có chút ngây ngô thiếu niên, Vẹo Ẩn hỏi, trước đó nữ hải kia đâu? Ta nhớ được ta là từ nàng nơi đó xác nhận ủy thác. Ngài nói là cái sao? Nàng trước đó không lâu trong lúc làm việc phạm phải một chút sai lầm, cho nên bị tạm thời rời cương vị. Bất quá ngài yên tâm, nàng trước đó tất cả làm việc đều đã toàn bộ giao tiếp cho ta, sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Vẹo Ẩn trầm ngâm một hồi, nói ra, tốt à, vậy ta hiện tại phải để giao ủy thác vật phẩm, là 20 đóa hỏa diễm hoa hồng, ma hóa thực vật, lộ gen vu sư đại nhân ủy thác. Tốt. Tuổi trẻ vu sư tôi tớ lập tức trả lời một tiếng, lập tức đem Vẹo Ẩn dẫn tới trước quầy, cũng lấy ra một cái tiểu xảo tinh xảo hòm gỗ, phía trên còn mang theo một khối viết có số hiệu bảng hiệu. Tôn kính học đồ đại nhân, đây là lộ gen vu sư đại nhân lưu tại nơi này phòng ấn dương, ngài đem đồ vật thả ở bên trong là có thể, sau đó ta sẽ cho ngài phần này ủy thác tù lao. Vẹo Ẩn gật gật đầu, đem 20 đóa hỏa diễm hoa hồng bỏ vào phòng ấn dương. Về phần còn lại mấy đóa, hắn dự định đi vu sư phiên chợ bán đi. Thiếu niên rất nhanh liền đăng ký xong tương quan hạng mục công việc, cũng từ một cái đã khóa lại trong dương lấy ra một cái tiểu áo ra, cung kính đưa cho Vẹo Ẩn, học đồ đại nhân, đây là ngài thù lao, hết thảy 18 mai ma thạch. Vẹo Ẩn mở ra cái túi, xác nhận không sai về sau, liền bỏ vào bên trong túi tiền của mình. Có chiếu nặng 18 mai ma thạch, hắn lập tức cảm thấy an tâm rất nhiều. Phải biết, tại tòa này vu sư tháp bên trong, sử dụng các hạng công cộng công trình, mua sắm nghiên cứu vật liệu, chọn môn học trường trình học, sửa chữa dụng cụ, đều cần tiêu tốn ma thạch. Mà giống bọn dạng này vu sư học đồ càng là muốn mỗi tháng giao nộp số lượng nhất định ma thạch đến với tư cách sử dụng phòng ngủ phí tổn. Một khi ma thạch hao hết, cái kia chờ đợi bọn hắn chỉ có bị đuổi ra khỏi cửa, cả một đời cùng vu sư con đường vô duyên. Mà bọn với tư cách một tên cấp một vu sư học đồ, hắn từ đạo sư nơi đó nhận lấy phụ cấp là ít nhất, nếu như không nghĩ biện pháp mình kiếm chút ma thạch, hắn căn bản là không có cách tiếp tục đợi tại vu sư tháp bên trong, lại càng không cần phải nói đi học tập càng nhiều khóa trình. Đang lúc bọn muốn rời khỏi thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, đối tên kia thiếu niên nói ra, "Đúng, ta nhớ tới một sự kiện, ngươi giúp ta ghi chép một cái đi, ta khiêng thứ này không tiện lắm viết chữ." Nói xong, hắn chỉ trên bờ vai biến dị anh bức thi thể. Thiếu niên cũng không có bị biến dị anh bức thi thể hù đến, thời gian dài đợi tại vu sư tháp bên trong hắn đối cùng loại sự tình đã tập mãi thành thói quen. Khoa trương nhất một lần, hắn thậm chí thấy được một vị nào đó vu sư đại nhân dắt một đầu voi lớn trở về, nếu như không phải ủy thác trung tâm đại sảnh đủ lớn, chỉ sợ nóc phòng đều muốn bị đầu kia voi lớn cho hút bay. "Không có vấn đề, học đồ đại nhân, ngài nói đi, ta sẽ như thực nhớ kỹ." Tiếp theo, Vẹo Ẩn liền đem tòa kia nhọn hình tháp tín hiệu sự tình kỹ càng nói một lần, cũng để tên này thiếu niên đem ghi chép lại tin tức tính cả hỏa diễm hoa hồng cùng một chỗ, nộp lên cho lộ rèn vu sư. Đối với loại chuyện này, Vẹo Ẩn cũng không muốn cất giấu. Dù sao, đây không phải một cái nho nhỏ vu sư học đồ có thể tham dự sự tình, báo cáo cho phụ trách nên vị diện khai phát vu sư mới là chính xác nhất phương thức xử lý. Tại xử lý xong những chuyện này về sau, Vẹo Ẩn đem biến dị anh bức thi thể tìm cái địa phương chứa được lên, sau đó liền đi thẳng tới vu sư phiên chợ. Nhưng mà, khi hắn vừa đi vào vu sư phiên chợ thời điểm, một cái quen thuộc bóng dáng liền xuất hiện ở trước mắt. "Lần ạ, ngươi ở chỗ này làm cái gì đây?" Vẹo Ẩn đi tới một cái vóc người nóng bỏng, mặc ngay lưng học đồ trưởng bảo nữ nhân đằng sau, vô đối phương bả vai. Lần ạ xoay người, thấy là Vẹo Ẩn về sau, lập tức mở to hai mắt nhìn. "Vẹo Ẩn, ngươi trong khoảng thời gian này chạy đi đâu?" Vẹo Ẩn bị giật nảy mình, "Ta tiếp một cái ủy thác, rời đi một đoạn thời gian, ngươi làm sao?" Vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên. Lần ạ liếc mắt, "Đạo sư trở về, nàng tìm qua ngươi, nhưng ngươi không tại." Nghe được lần ạ lời nói, Vẹo Ẩn trước mắt lập tức nổi lên đạo sư cái kia đáng sợ bộ dáng. "Đáng chết, làm sao có thể chọn ở thời điểm này?" Ngay sau đó, Vẹo Ẩn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Đạo sư kia không có sinh khí a?" "Cái kia ngược lại là không có, nàng liền là để cho ta tại ngươi lúc trở về báo tin ngươi một cái, cho ngươi đi qua tìm nàng một lần." Vẹo Ẩn thở dài một hơi, "Vậy là tốt rồi, ta một hồi liền đi qua tìm nàng." "Ngươi bây giờ liền đi qua a, còn chờ cái gì đâu?" Vẹo Ẩn trầm ngâm một hồi, giơ lên trong tay mấy đóa hỏa diễm hoa hồng. "Ta muốn đem cái này chút đồ vật bán." Nhưng mà, một lúc sau, hắn liền thấy Lận Nạ có chút đăm đăm ánh mắt. Lận Nạ nhìn chằm chằm viện như hỏa diễm bình thường nở rộ hỏa diễm hoa hồng, biểu lộ có chút dại ra, "Đây cũng quá đẹp à." Nhìn xem Lận Nạ cái bộ dáng này, Vẹo Ẩn lập tức đem hỏa diễm hoa hồng thu lên, cảnh giác nói, "Ngươi muốn làm cái gì?" "Đây chính là ta phí hết lớn sức lực mới đến, hay là dùng đem đổi lấy ma thạch?" Lận Nạ tức giận trừng Vẹo Ẩn một chút, "Vậy ta liền dùng ma thạch mua sắm." "15 mai ma thạch." Vẹo Ẩn báo ra giá cả, hắn không có quên lúc trước dùng dòng giá 15 mai ma thạch mua xuống lòng đất người lồn thi thể sự tình. "15? Ngươi tại sao không đi đoạn?" "3 mai." "12 mai." "Không có khả năng, 5 mai ma thạch, cực kỳ công đạo giá tiền, ngươi tại phiên chợ bên trên bán đi vậy không có khả năng bán nhiều như vậy, hơn nữa còn muốn khấu trừ phí thủ tục." Vẹo Ẩn suy tư một chút, nói ra, "5 mai ma thạch, nhưng ngươi lại giúp ta một việc." Nhưng mà Lận Nạ giống như là không nghe thấy nửa câu nói sau một dạng, đem 5 mai ma thạch nhét vào Vẹo Ẩn trong tay về sau, liền đem hỏa diễm hoa hồng đoạt lại. Qua tốt một hồi, nàng mới dần dần thu hồi nụ cười trên mặt, nói đi, "Gấp cái gì?" "Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý." Chương 14, gặp mặt đạo sư Vẹo Ẩn đem túi bên trong một bình lọ sổ dê rừng người huyết mạch ma dược đem ra, "Giúp ta đem cái này bán." Lận Nạ đem cái bình nhận lấy, nhíu mày, "Đây là cái gì?" "Ma lực khôi phục dược thể." Liên một bình lời nói, hẳn không có bán giá trị a. Béo ấn nhìn chung quanh, tiến tới Lận Nạ bên hai, nhẹ giọng nói ra, đây là một bình huyết mạch ma dược. Huyết mạch ma dược. Lận Nạ kinh ngạc hô, đưa tới chung quanh mấy tên vu sư học đồ chú ý. Béo ẩn có chút bất đắc dĩ nói, không sai, nhưng hiệu quả không phải rất tốt, có rất mạnh mặt trái hiệu quả, hội giảm xuống tinh thần lực, thân cận nguyên tố lực, không thích hợp chúng ta sử dụng. Lận Nạ phi thường thông minh, nàng rất nhanh liền lĩnh hội và ẩn ý tứ, ngươi là muốn bán cho vu sư tháp bên ngoài người. Không sai, tốt nhất là thế tục thế giới các kỵ sĩ. Cái này huyết mạch ma dược có thể tăng cường chịu tải người thân thể tố chất, hơn nữa còn có thể thu hoạch được thuần thú năng lực, phi thường thích hợp cái kia chút kỵ sĩ. Bọn hắn có thể dùng cái này đến thu hoạch được cường đại năng lực chiến đấu, cũng để cho mình tọa kỵ vĩnh viễn sẽ không trên chiến trường mất khống chế. Người ý nghĩ cũng không tệ. Bất quá, cái này chút đồ vật ngươi là từ đâu làm ra? Mèo ẩn núi bay, đây là bí mật, thế nào, ngươi ý giúp ta chuyện này sao? Ta biết ngươi cùng liên lạc với bên ngoài tương đối tấp nập. Không có vấn đề, bất quá ta muốn rút ra nhất định phí tổn. Mèo ẩn nhìn xem Lận Nạ cái kia tham tiền bình thường biểu lộ, bất đắc dĩ thở dài, tốt à, liền theo lời ngươi nói xử lý. Tại đem tất cả huyết mạch ma dược giao cho Lận Nạ về sau, Mèo ẩn lại một mình tại phiên chợ bên trên đi dạo. Vì ứng phó sau đó vu sư học đồ khảo thí, hắn cần lại nắm giữ càng nhiều vu thuật, dạng này mới có nắm chắc thông qua vu sư học đồ khảo hạch nhiệm vụ tập luyện, trở thành một tên cấp 2 vu sư học đồ. Nhưng mà, hiện thực rất nhanh lại một lần nữa cho Vẩn tạt một chậu nước lạnh. Hắn phát hiện phiên chợ bên trong rẻ nhất một hạng lẹ bèo một vu thuật mô hình đều muốn 15 mai ma thạch, mình căn bản là không có cách gánh vác lên tương ứng phí tổn. Mà bởi vì trước đó thân cận nguyên tố lực quá thấp, hắn một mực ở vào một loại bị đạo sư nửa từ bỏ trạng thái, vậy không có cơ hội học tập đầy đủ lẹ bèo một vu thuật mô hình. Nghĩ tới đây, Bèo ẩn không khỏi có chút phiền não thở dài. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Lận Nạ có thể tại vu sư học đồ trước khảo hạch liền đem huyết mạch ma dược bán đi, dạng này chính mình nói không chừng còn có thể dùng cái này đến hối đoái tương ứng số lượng ma thạch. Không phải lời nói, cũng chỉ có thể trước đem mình có được phối phương bán đi, đem đổi lấy ma thạch. Tại phiên chợ bên trong không thu hoạch được gì và ẩn chỉ có thể rời khỏi nơi này, tiến về vu sư tháp thứ 32 tầng, nơi đó là đạo sư của hắn, bị xẹo lại trụ sở. Theo lên ma pháp trận quang huy sáng lên, Bèo ẩn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền đã đi tới mục tiêu địa phương. Tại trước mắt hắn là một cái to lớn vô cùng nặng nề cửa sắt, phía trên điêu khắc rất nhiều phức tạp hoa lệ đồ văn. Mà tại cửa sắt một bên trước, có một cái hai người cao bao nhiêu khổng lồ quạ đen đang đứng tại chỗ. Mặc dù đã đến qua rất nhiều lần, nhưng Bèo ẩn vẫn là sẽ bị trước mắt con này khổng lồ quạ đen hù đến. Tại trên người đối phương, hắn luôn luôn có thể cảm thấy một loại cực kỳ cường đại cảm giác các bách. Tôn kính ổ đủ đại nhân, ta là Mị Xéo Lạ lao sư học đồ, Bèo ẩn. Tên là ổ đủ khổng lồ quạ đen có chút chuyển động dưới đầu lâu, lặng lặng nhìn chăm chú lên Bèo ẩn. Tại trầm mặc một hồi về sau, nó đột nhiên dùng cực kỳ khàn khàn khó nghe thanh âm nói ra, ngươi, trên người ngươi có kỳ quái hương vị. Không biết vì sao a, nghe được câu này, Bèo ẩn cảm thấy mình toàn thân lông tơ lập tức dựng thẳng lên. Bèo ẩn không rõ ràng trong lời nói của đối phương hàng nghĩa, chỉ có thể gian nan nói, ổ đủ đại nhân, ta không rõ ràng ngài ý tứ. Lại là một trận gian nan trầm mặc, sau đó khổng lồ quạ đen giống như là thở dài một dạng, được rồi, coi ta không nói đi, nhất định là ở chỗ này thời gian quá lâu, sinh ra một chút ảo giác. Ngay sau đó, cái kia phiến điêu khắc phức tạp hoa văn to lớn cửa sắt đột nhiên chậm rãi mở ra, lộ ra một đầu tĩnh mịch hắc ám thông đạo. Đi vào đi, Mị Sẹo Lạ ở bên trong chờ ngươi. Bèo ẩn hướng phía khổng lồ quạ đen không người chào, vội vàng bước nhanh đi vào. Nghe được thân phía sau truyền đến tiếng đóng cửa, Bèo ẩn rốt cục thở dài một hơi. Với hắn mà nói, hắn tình nguyện đối mặt đáng sợ đạo sư, vậy không muốn đối mặt ngoài cửa người giữ cửa ổ đủ. Dù sao, bị một chỉ có thể tùy thời xem thấu ngươi bất luận cái gì bí mật khổng lồ quạ đen nhìn chăm chú, cũng không phải một kiện vui sướng sự tình. Bèo ẩn lần nữa sửa sang lại một cái trên thân học đồ trường bào, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí thuận thông đạo đi xuống. Ước chừng qua chừng nửa canh giờ, một cái càng nhỏ một chút cửa sắt không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Bèo ẩn trước mắt. Cánh cửa sắt này tựa như là bên ngoài cái kia phiến phiên bản thu nhỏ, liền ngay cả phía trên hoa văn vậy như lúc một dạng. Đạo sư, ta là Bèo ẩn. Thanh âm không ngừng quanh quẩn. Một lát về sau, một cái giọng nữ ôn nhu từ sau cửa sắt truyền ra, vào đi, đóng cửa thời điểm đừng nhìn sau lưng. Bèo ẩn đem trong lòng cảm giác quái dị cương ép đè xuống, đẩy cửa đi vào. Tại cuối cùng đóng cửa thời điểm, hắn nghiêm ngặt dựa theo đạo sư yêu cầu, không có quay người, mà là túi người đem cửa sắt khép lại. Đây là một gian không phòng lớn ở giữa, nhưng lại chất đầy đủ loại dụng cụ cùng sách. Trong đó, dễ dàng nhất gây nên chú ý là bày ở bên tường từng cái to lớn bình. Bình bên trong là từng cỗ thi thể, chung quanh đổ đầy màu xanh lá chống phân hủy chất lỏng. Từ những thi thể này hình dạng đến xem, bọn chúng phân thuộc tại khác biệt chủng tộc, có thú nhân, địa tinh, hải tộc, tinh linh tộc, thậm chí còn có nhân loại. Đương nhiên, nếu như ngươi cẩn thận quan sát những thi thể này thời điểm, ngươi hội kinh ngạc phát hiện, những thi thể này con mắt thế mà toàn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía một cái phương hướng. Đó là một chương giản dị bản gỗ, phía trên bày biện mấy chương viết đầy tối nghĩa ký hiệu giấy trắng, mà tại trên tờ giấy trắng có một đôi nắm bút lông chim, xinh đẹp trắng non tay. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đôi tay này, đa số người sẽ cho rằng bọn chúng thuộc về một cái mỹ lệ nữ tính. Nhưng là, Bèo ẩn lại biết, bọn chúng chủ nhân nhưng tuyệt đối không gọi được mỹ lệ. Người đã đến. Giọng nữ ôn nhu vang lên. Bèo ẩn ngẩng đầu, đập vào mi mắt là một trương cực kỳ dàn mua xấu xí khuôn mặt, cái kia thật sâu nếp vốn ở giữa thậm chí còn có mấy con màu đỏ nhuyễn trùng chính từ bên trong leo ra. Là, tôn kính đạo sư đại nhân. Mị Xéo Lạ dùng cái kia trắng non xinh đẹp tay vớt vớt đục ngầu con mắt, qua một đoạn thời gian nữa, ngươi liền muốn tham gia học đồ khảo hạch. Mặc dù đối phương thanh âm phi thường ôn nhu dễ nghe, nhưng ẩn lại rất rõ ràng mình bị đạo sư này đại nhân khủng bố cỡ nào. Bèo ẩn có chút túi đầu xuống, cung kính hồi đáp, không sai. Mịn xéo lại trầm mặc một hồi, đột nhiên nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi vẫn là cấp 1 học đồ. Tại kiềm chế bầu không khí bên trong, Bèo ẩn nhẹ gật đầu. Đã như vậy, cái khác ta vậy liền không nói thêm lời. Nếu như ngươi lần này không thể thông qua khảo hạch, ta hội ngừng phát ngươi tất cả phụ cấp, cùng lúc đó ngươi đem không thể tiếp tục tuyển tu cái khác chương trình học. Dù sao, Vu sư tháp tài nguyên rất có hạn, chúng ta cần bồi dưỡng đáng giá bồi dưỡng người. Mịn xéo lại giọng điệu vẫn như cũ bình thản mà ôn nhu, nhưng nói ra mỗi một câu lại thập phần băng lãnh chói tai. Bèo ẩn biết, mình vị đạo sư này đã nhanh muốn hoàn toàn từ bỏ mình, vừa rồi lời nói kỳ thật liền là tối hậu thư. Bất quá, ngươi còn có một cái lựa chọn khác. Nhìn xem Bèo ẩn bình tĩnh thần sắc, Mịn xéo lại đột nhiên nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận, ta có thể phá lệ để ngươi tiếp tục đợi tại Vu sư tháp bên trong. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 15, chuyển cơ mời đạo sư đại nhân chỉ rõ. Mịn xéo lại dùng đục ngầu hai mắt nhìn chăm chú lên Bèo ẩn, nói ra, ta gần nhất nghiên cứu một hạng vu thuật cần có đầy đủ tinh thần lực linh hồn với tư cách thí nghiệm vật liệu. Nếu như ngươi nguyện ý đem linh hồn ngươi cho ta, ta liền sẽ để ngươi tiếp tục đợi tại Vu sư tháp bên trong, đồng phát thả tương ứng phụ cấp. Đương nhiên, ta là sẽ không bắt buộc ngươi, đồng giá trao đổi là ta thừa hành nguyên tắc. Nghe Mịn xéo lạ lời nói, Bèo ẩn ngầm thở dài. Đem linh hồn giao cho người khác, cái này mang ý nghĩa sẽ bị đối phương triệt để nô dịch, liền sau khi chết đều sẽ không đạt được giải thoát, vĩnh viễn trầm luân tại vô tận trong thống khổ. Hắn biết, trước đó có thật nhiều Vu sư học đồ cũng làm ra cùng loại lựa chọn, để có thể tại Vu sư tháp bên trong tiếp tục đợi thêm, chờ đợi một cái căn bản sẽ không phát sinh kỳ tích. Mịn xéo lạ lẳng lặng nhìn chăm chú lên không nói một lời Bèo ẩn, cũng không có thúc giục. Dưới cái nhìn của nàng, Bèo ẩn đã không có đường lui. Chỉ cần hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm Vu sư con đường, liền không thể không đáp ứng mình điều kiện. Một cái có đầy đủ tinh thần lực Vu sư học đồ, cỡ nào hoàn mỹ thí nghiệm vật liệu a? Mịn xéo lạ thậm chí đã bắt đầu cấu tứ lên cụ thể thí nghiệm nội dung. Nhưng mà, tại một lát trầm mặc về sau, Bèo ẩn đáp án lại làm cho Mịn xéo lạ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Rất xin lỗi, đạo sư đại nhân, ta không thể tiếp nhận cái này giao dịch. Mịn xéo lạ cũng không có thể hiện ra thất vọng thần sắc, tương phản, nàng đục ngầu song trong mắt lóe lên một chút hiếu kỳ. Lý do đâu? Mặc dù ngươi thân cận nguyên tố lực phi thường kém, đến nay cũng chỉ nắm giữ một chút cơ sở nhập môn vu thuật. Nhưng là nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi tại cái khác khoa mục học tập bên trên cực kỳ cố gắng. Dễ dàng như vậy từ bỏ, tựa hồ không quá giống ngươi phong cách a. Bèo ẩn ngẩng đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười, ta không hề từ bỏ, đạo sư đại nhân. Ta chỉ là muốn trước cố gắng chuẩn bị tiếp xuống khảo hạch. Dù sao, tại khảo hạch kết thúc trước đó, hết thảy đều là có khả năng. Nghe Bèo ẩn lời nói, Mịn xéo lại trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi nói, xem ra ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, cái này rất thú vị. Tốt ta, đã ngươi đã quyết định, vậy ta cũng liền không nói thêm cái gì. Ta hội cực kỳ mong đợi ngươi tiếp xuống biểu hiện, chúc ngươi may mắn. Nói xong, Mịn xéo lại liền phất phất tay, ra hiệu Bèo ẩn có thể rời đi. Trên thực tế, Mịn xéo lạ cũng không cảm thấy Bèo ẩn có thể thông qua khảo hạch, ở trong mắt nàng, đây chỉ là đối phương không có chút ý nghĩa nào dễ dùa thôi. Liên cùng trước kia cái kia chút vu sư học đồ một dạng. Bèo ẩn cung kính bái, đang lúc hắn dự định quay người rời đi thời điểm, Mịn xéo lạ thanh âm lại vang lên bắt đầu. Đợi một chút. Bèo ẩn dừng bước, đạo sư đại nhân. Ngài còn có dặn dò gì sao? Mịn xéo lạ suy nghĩ một chút, nói ra, lần này vu sư học đồ khảo hạch cùng trước kia có chút khác biệt. Mấy vị vu sư thủ hạ cùng cấp bậc học đồ hội cùng một chỗ tham gia nhiệm vụ tập luyện, quá trình khả năng sẽ có chút không thể khống. Nếu như ngươi không có nắm chắc tấn cấp, liền kịp thời bỏ quyền đi, thật tốt cân nhắc ta đề nghị mới là chính xác lựa chọn. Ta hội thật tốt cân nhắc, đạo sư đại nhân. Nói xong, Bèo ẩn liền xoay người, đẩy ra cửa sắt đi ra ngoài. Cùng lúc trước tiến vào thời điểm một dạng, hắn nghiêm ngặt dựa theo Mịn xéo lạ yêu cầu, túi người đem cửa sắt khép lại. Nghe cửa sắt khép lại thanh âm, Bèo ẩn vô ý thức thở dài nhẹ nhõm. Từ vừa rồi vào cửa bắt đầu, hắn vẫn ở vào một loại vô cùng khẩn trương dưới tình huống, cho tới bây giờ đi ra khỏi phòng, loại tình huống này mới thoáng hóa giải một chút. Cùng trước đó dự đoán một dạng, đạo sư đã hoàn toàn từ bỏ ta, căn bản không tin tưởng ta có thể thông qua cấp 2 vu sư học đồ khảo hạch. Bất quá hết thể cũng không phải là không có cơ hội, bằng vào ta hiện tại năng lực, chỉ cần lại ngoài định mức nắm giữ mấy hạng lẹ bèo một vu thuật, hẳn là có thể thông qua khảo hạch. Nói chung, nếu muốn trở thành một tên cấp 2 vu sư học đồ, cần thỏa mãn 3 điều kiện: 1, tinh thần lực đạt tới 20 điểm; 2, nắm giữ chí ít 3 cái lẹ bèo một vu thuật; 3, thông qua nhiệm vụ tập luyện. 3 điều kiện nhất định phải toàn bộ đạt tiêu chuẩn, thiếu một thứ cũng không được. Mà đối với lúc này Vân mà nói, nhu cầu cấp bách giải quyết liền là lại nắm giữ 2 cái lẹ bèo một vu thuật. Bất quá, đối với tay cầm 2 hạng huyết mạch phối phương Vân tới nói, đây cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Đương nhiên, đây là cuối cùng lựa chọn, trước đó hắn vẫn là muốn đợi lần nạ đem cái kia mấy bình huyết mạch ma dược toàn bộ bán đi, dùng cái này đem đổi lấy tương ứng ma thạch. Dù sao, một tên vu sư học đồ xuất ra mấy bình huyết mạch ma dược còn tốt giải thích, nhưng muốn xuất ra một cái hoàn chỉnh huyết mạch phối phương, vậy thì có chút không nói được. Một khi Vân làm như vậy, nói không chừng hội dẫn xuất rất nhiều phiền phức. Nghĩ tới đây, Bèo ẩn vậy không còn lưu lại, mà là trực tiếp hướng ngoài cửa lớn truyền tống ma pháp trận đi đến. Tại lần nạ bán ma dược trong khoảng thời gian này, hắn phải giải quyết một cái khác cái cọc chuyện trọng yếu. Lờ mờ ở mức phòng giải phẫu bên trong, Bèo ẩn chính hết sức chăm chú xử lý bắt tay vào làm đầu làm việc. Lúc này, sạch sẽ bàn giải phẫu bên trên chính để đó một cái to lớn anh bức thi thể. Con này anh bức chính là Bèo ẩn từ xích huyết vị diện mang về một con kia. Nếu như dựa theo trước đó phán đoán, năng lượng trị số tại 200 trở lên sinh vật liền có thể hợp thành tương ứng huyết mạch phối phương lời nói, vậy con này biến dị anh bức hiển nhiên cũng có thể hợp thành tương ứng huyết mạch phối phương. Vì thế, Vẹo Ẩn cố ý dùng 3 khối ma thạch thuê một bộ càng thêm tinh vi dụng cụ quan trắc, đến quan trắc cũng ghi chép cố này biến dị anh bức các hạng số liệu. Nhưng mà, tại quan trắc biến dị anh bức thi thể thời điểm, Vẹo Ẩn lại phát hiện một cái làm cho người suy nghĩ sâu xa hiện tượng. Cái kia chính là, con này biến dị anh bức trong cơ thể gặp trình độ không phá hư. Nhưng cái này chút phá hư cũng không phải là Vẹo Ẩn cùng nó lúc chiến đấu tạo thành, mà là tại biến dị quá trình bên trong tự nhiên hình thành. Nói một cách khác, con này biến dị anh bức tại cùng hỏa diễm hoa hồng sớm chiều ở chung trong quá trình phát sinh biến dị, thu được cường đại ma hóa năng lực, nhưng thân thể nó vậy bị nghiêm trọng ăn mòn. Dù cho Vẩn lúc ấy không có xuất hiện, con này biến dị anh bức kỳ thật cũng không sống nổi quá lâu. Mặc dù đây đối với Vẩn mà nói cũng không có cái gì trực tiếp ảnh hưởng, nhưng lại đã dẫn phát hắn một chút suy nghĩ, bất cứ sinh vật nào thân thể đều có nó chịu tải cực hạn, mình bây giờ mặc dù thu được hợp thành huyết mạch năng lực, nhưng cái này không có nghĩa là có thể không ngừng nghỉ dung hợp huyết mạch. Một khi thân thể đạt đến chịu tải cực hạn, liền hội sinh ra cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Mặc dù Vẩn hiện tại thân thể xa còn chưa đạt tới chịu tải cực hạn, nhưng là nếu như tương lai muốn lợi dụng hợp thành huyết mạch năng lực đạp vào vô sư con đường, cái kia tăng lên hiện có thân thể chịu tải cực hạn liền là một kiện phi thường có tất yếu sự tình. Bất quá, muốn đối với việc này lấy đến làm người vừa lòng kết quả cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chí ít bằng vào Vẩn lúc này trình độ là xa xa không cách nào giải quyết. Bởi vậy, Vẹo Ẩn cũng chỉ là đem chuyện này ghi tạc trong lòng, sau đó liền chuyên tâm đầu nhập vào mắt dưới làm việc đi lên. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, Vẹo Ẩn rốt cục mỏi mệt đem dụng cụ trong tay buông xuống, co quắp ngã xuống trên ghế. Hắn nhìn thoáng qua trên vách đá máy bấm giờ, phát hiện thời gian đã qua ròng rã một ngày. Vẹo Ẩn có chút mỏi mệt luốt luốt chán mình, quả nhiên, năng lượng trị số cao ma hóa sinh vật giải phẫu bắt đầu độ khó muốn lớn hơn, ngay cả số liệu quan trắc cũng biến thành cực kỳ phiền phức. Bất quá cũng may hết thảy đều là đáng giá. Luốt luốt có chút mỏi như con mắt, Vẹo Ẩn đem ánh mắt tập trung đến nổi đồng bệnh giữa không trung huyết mạch hợp thành đồ giám bên trên. Có thể hợp thành huyết mạch, biến dị anh bức, cấp thấp, huyết mạch hiệu quả, để cao hỏa hệ nguyên tố lực tương tác, thu hoạch được anh bức chi dự, tiếp tục tiêu hao ma lực, có thời gian nhất định hạn chế, tài liệu cần thiết, biến dị anh bức cánh một đôi. Tam đầu khuyến phân và nước tiểu 4 cân, thực hỏa chi chu trứng 3 mai, dâu cầm nhựa cây dịch 2 thằng, có thể tiếp nhận vật dẫn, không bài xích hỏa thuộc tính giống loài, năng lượng trị số 400 trở lên, nhắc nhở, mời cẩn thận. Lựa chọn tiếp nhận vật dẫn, khác biệt tiếp nhận vật dẫn có thể tiếp nhận huyết mạch khác biệt, dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 16, anh bức chi dực nhìn xem đồ giám bên trên huyết mạch phối phương tin tức, Vẹo Ẩn không khỏi cảm thấy có chút mừng rỡ. Đối với lúc trước hắn tới nói, thân cận nguyên tố lực thấp một mực là một cái không bước qua được hạm, cho dù ở dung hợp lòng đất người lùn huyết mạch về sau, tình huống có chỗ cải thiện, nhưng so với cái khác ưu tú vu sư học đồ mà nói vẫn như cũ có không nhỏ chênh lệch. Nhưng lúc này, con này biến dị anh bức cung cấp huyết mạch năng lực có thể làm cho Vẹo Ẩn tăng lên hỏa hệ nguyên tố lực tương tác, cái này không thể nghi ngờ hội mang đến cho hắn sự giúp đỡ to lớn. Không chỉ có như thế, Vẹo Ẩn vậy đồng thời chú ý tới biến dị anh bức huyết mạch còn hội mang đến một cái khác năng lực, anh bức chi dực. Ánh sáng từ nơi này tên đến xem, anh bức chi dực hẳn là một loại nào đó cùng loại với phiêu phù thuật hoặc phi hành thuật năng lực, chỉ bất quá trong quá trình sử dụng hội tiêu hao ma lực, đồng thời gian tồn tại hạn chế. Nhưng là nếu như có thể thu được anh bức chi dực, không thể nghi ngờ là để Vẹo Ẩn tương đương với nhiều nắm giữ một hạng vũ thuật, cái này vô luận là đang chiến đấu vẫn là chạy trốn trong quá trình đều sẽ đưa đến không nhỏ tác dụng. Chỉ bất quá chế tác phần này huyết mạch ma dược tài liệu cần thiết lại làm cho Vẹo Ẩn cảm thấy có chút đau đầu. Tam đầu khuyển phân và nước tiểu, thực hỏa chi chu trứng, còn có dâu cầm nhớ cây dịch. Cái này chút đồ vật cũng không tính là tiện nghi. Nhất là thực hỏa chi chu trứng, giá tiền là đắt nhất, một viên đều cần tiêu tốn 4 mai ma thạch. Những tài liệu này toàn bộ cộng lại, nói không chừng liền muốn hao hết Vẹo Ẩn lúc này tất cả tiền tiết kiệm. Nghĩ tới đây, Vẹo Ẩn không khỏi thở dài, đều nói vu sư là trên thế giới nhất đốt tiền một quần thể, hiện tại xem ra quả là thế. Mình chỉ là một cái vu sư học đồ đều cần liên tục không ngừng tiêu tốn rất nhiều ma thạch, thật không biết cái kia chút chính thức các vu sư mỗi ngày sẽ tiêu phí rơi như thế nào thiên văn số tự. Bất quá, đã có thể làm cho mình thực lực tăng lên, Vẹo Ẩn vậy không do dự nữa. Tại ban đầu đau lòng qua đi, hắn liền tiến về vu sư phiên chợ đem tất cả vật liệu toàn bộ mua trở về, cùng nhau ôm vào phòng thí nghiệm. Tốt, vật liệu đã tập hợp đủ, tiếp xuống liền muốn chế tác huyết mạch ma dược. Bởi vì trước đó đã có 2 lần chế tác huyết mạch ma dược kinh nghiệm, lần này Vẹo Ẩn thủ hạ động tác rõ ràng thuần thục rất nhiều. Nhìn xem trong thùng đang tại sôi nấu không rõ dung hợp vật, Vẹo Ẩn thần sắc vậy dần dần trở nên khẩn trương bắt đầu. Rốt cục, theo thời gian trôi qua, trong thùng dung hợp vật trên cơ bản đã biến mất, còn lại cặn bã vậy chìm đến tận cùng dưới đáy, trong thùng chất lỏng thì hiện ra đỏ thâm nhan sắc, như là máu mới bình thường. Vẹo Ẩn thở dài nhẹ nhõm, đem bên trong chất lỏng toàn bộ đổ ra, cất vào một cái bình dược tệ bên trong. Cảm thụ được tay bên trên truyền đến nhiệt lượng, trong lòng của hắn không khỏi hơi khẩn trương lên. Phải biết, giống đòn dạng này tại không có đạo sư trợ giúp phía dưới, trong thời gian ngắn phục dụng 2 loại khác biệt huyết mạch ma dược vu sư học đồ có thể nói là xưa nay chưa từng có. Lại thêm vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai nếm thử qua đem lòng đất người lùn cùng biến dị anh bức huyết mạch dung hợp đến một cái tiếp nhận vật dẫn bên trên, 2 loại khác biệt huyết mạch phải trang hội sinh ra bài xích phản ứng vậy cũng còn chưa biết. Hiện tại, Vẹo Ẩn chỉ có thể gửi hy vọng ở huyết mạch hợp thành đồ giám chỗ lộ ra huyết mạch phối phương là tuyệt đối hoàn mỹ, có thể đem mặt trái hiệu quả xuống đến thấp nhất. Vẹo Ẩn nhìn trong tay ma dược, cố lấy rút khí, nhắm mắt lại, ngửa đầu đem toàn đều uống vào. Ấm áp chất lỏng thuận thực quản trượt vào Vẹo Ẩn trong dạ dày. Hắn tìm một cái ghế ngồi xuống, im lặng chờ đợi huyết mạch ma dược phát huy tác dụng. Theo máy bấm giờ bên trên số lượng chậm rãi nhảy lên, một cỗ đột như bắt đầu khô nóng cảm giác trong nháy mắt quét sạch Vẹo Ẩn toàn thân. Ngay sau đó, cỗ này khô nóng cảm giác đột nhiên liền biến thành khó mà chịu đựng tiêu đốt cảm xúc, Vẹo Ẩn chỉ cảm thấy mình tất cả nội tạng phảng phất tại bị liệt hỏa tiêu đốt. đáng chết. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng kịch liệt đau đớn vẫn là để hắn toàn thân run rẩy bắt đầu. Bất quá, so với lần thứ nhất phục dụng huyết mạch ma dược, lần này tình huống đã muốn tốt lên rất nhiều. Ít nhất, lúc này Bẩn còn có thể ngồi trên ghế, không có trực tiếp mất đi ý thức. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, trong thân thể thiêu đốt cảm giác đang tại càng ngày càng mãnh liệt. Mèo ẩn làn da mặt ngoài đã kinh biến đến mức đỏ rực, toàn bộ người vậy đang không ngừng mà bốc lên màu trắng hơi nước. Ngay lúc này, một cú kịch liệt đau đớn đột nhiên từ sau lưng truyền đến, Mèo ẩn cảm thấy tựa hồ có cái gì đồ vật đang tại phá thể mà ra. A! Theo một tiếng thê lương tiếng kêu to vang lên, một đôi dính đầy máu cánh mãnh liệt từ Bẩn phía sau lưng bên trong ép ra ngoài. Cơ bắp xé rách cảm giác, suýt nữa để hắn hôn mê. Nhưng ở thời khắc sống còn, Mèo ẩn vẫn là dựa vào cường đại ý chí lực chống được. Đáng chết, đây là cái gì đồ vật? Kịch liệt đau đớn để Bẩn nằm trên đất, từng ngụm thở phì phò. Trên thân vu sư học đồ trường bảo đã bị phá thể mà ra cánh xé rách, biến thành vài miếng vải rách treo ở trên người. Qua tốt một hồi, kịch liệt đau đớn cùng trong thân thể thiêu đốt cảm giác mới dần dần biến mất, nhưng phía sau lưng cơ bắp xé rách địa phương nhưng như cũ đau đớn khó nhịn. Mèo ẩn đang nghỉ ngơi chỉ chốc lát về sau, lấy tay chống tại trôi đầy máu trên sàn nhà, gian nan bò lên. Trên mặt hắn không có chút huyết sắc nào, toàn thân trên dưới hiện đầy tinh mịn mồ hôi. Nhưng hắn lúc này không có tâm tư nghỉ ngơi. Mèo ẩn rỗi ra run nhẹ nhẹ tay, đem cánh sau lưng kéo đi qua, cẩn thận quan sát lên. Thật đúng là mọc ra một đôi cánh. Ta về sau sẽ không cần một mực kéo lấy cái này cái đồ vật sinh sống a. Bất quá ngay sau đó, Mèo ẩn liền phát hiện một cái hiện tượng, trong cơ thể mình ma lực chính đang nhanh chóng tiêu giảm lấy. Mèo ẩn rất nhanh liền hiểu rõ ra, anh bức chi dược tồn tại hội nhanh chóng tiêu hao ma lực, mà khi ma lực tiêu hao hết thời điểm, đôi cánh này đoán chừng liền hội tùy theo biến mất. Nghĩ tới đây, Mèo ẩn dự định thừa dịp lấy ma lực còn không tiêu hao hết, thí nghiệm một cái đây đối với anh bức chi dược. Tại hít sâu một hơi về sau, hắn cảm thụ được phía sau đây đối với tựa như thân thể của mình khí quan một dạng anh bức chi dược, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cánh liền bắt đầu đập lên. Nhưng mà, bởi vì không có khống chế tốt cường độ duyên cớ, Mèo ẩn thân thể trong nháy mắt như cùng một cái đạn pháo một dạng, rắn rắn chắc chắc đâm vào cứng rắn trên trần nhà. A! Theo một tiếng hét thảm, Mèo ẩn thân thể lập tức rớt xuống, trùng điệp ngã ở trên sàn nhà. Tại một trận trời đất quay cuồng về sau, Mèo ẩn mới lảo đảo từ dưới đất bò lên. Đáng chết, thật là đau a. Lần này, Mèo ẩn trở nên càng cẩn thận e dè hơn một chút, hắn chậm rãi khống chế lấy phía sau hai cánh, bắt đầu chậm chạp tại không lớn trong phòng thí nghiệm phi hành bắt đầu. Đây là hắn lần thứ nhất phi hành, hơn nữa còn là không sử dụng vu thuật phi hành, cảm giác phi thường kỳ diệu. Cũng không lâu lắm, Mèo ẩn cũng đã có thể hoàn toàn nắm giữ đây đối với anh bức chi dực. Năng lực phi hành thu hoạch được, để hắn cảm thấy thập phần mừng rỡ. Dù cho đối với đẳng cấp cao vu sư học đồ mà nói, đây cũng là một hạng phi thường khó được quý giá năng lực, có thể trong chiến đấu đưa đến không tưởng được hiệu quả. Mà vẫn là một tên cấp 1 vu sư học đồ Mèo ẩn, liền đã nương tựa theo huyết mạch ma dược, sớm thu được cái này năng lực thần kỳ. Rốt cục, trong cơ thể ma lực đã nhanh muốn hao hết. Mèo ẩn khống chế lấy hai cánh một lần nữa về tới trên mặt đất, cũng chủ động cắt đứt anh bức chi dực cùng trong cơ thể ma lực liên hệ. Ma lực mỗi lần bị chặt đứt, đôi cánh này liền trong nháy mắt chốc ra, rơi trên mặt đất, cũng dần dần héo rút khô cạn bắt đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 17, ma dược người mua vờn đem chóc ra cánh thu thập hết, kềm chế có chút tâm tình kích động, đem lực chú ý đặt ở một cái khác huyết mạch hiệu quả bên trên, tăng lên hỏa hệ nguyên tố lực tương tác. So với anh bức chi dược mà nói, cái này mới là lớn nhất thu hoạch. Dù sao, có đầy đủ thân cận nguyên tố lực, Mèo ẩn mới có thể ổn định tại vu sư trên đường đi xuống. Cũng may sự thật cũng đúng như hắn chỗ mong đợi như thế. Nguyên bản trong không khí như là nước đọng bình thường hỏa hệ nguyên tố, lúc này thế mà đều tại tích cực đáp lại vờn triệu hoán. Đồng thời, nó đáp lại trình độ thậm chí muốn so thổ nham hệ nguyên tố càng thêm sinh động một chút. Cái này chứng minh biến dị anh bức huyết mạch mang đến thân cận nguyên tố lực tăng lên, mạnh hơn so với lòng đất người lùn huyết mạch. Mà cái này cũng có thể trợ giúp Bờn tương lai nắm giữ đẳng cấp cao hơn hỏa hệ vu thuật, cùng đề cao hỏa hệ vu thuật phóng thích cường độ. Đang lúc Bờn đắm chìm trong vui sướng cảm xúc bên trong lúc, hắn đột nhiên thoáng nhìn trên bàn một viên thủy tinh cầu chính đang phát tán ra hào quang nhỏ yếu. Viên này thủy tinh cầu là vu sư học đồ ở giữa đưa tin thiết bị, một khi có quang mang sáng lên, liền chứng minh có người đang hướng về mình truyền tống tin tức. Mèo ẩn đi qua cầm lên thủy tinh cầu, phát hiện bên trong bảy biện ra là một cái màu đỏ lục mang tinh. Đây là lần nạ thông tin đơn ký. Một lúc sau, màu đỏ lục mang tinh dần dần biến mất, thay vào đó là một cái ngắn gọn tin tức, giao dịch đã hoàn thành, đến vu sư tháp bên ngoài mê vụ rừng rậm. Giao dịch đã hoàn thành. Nhìn trước mắt tin tức, Mèo ẩn không khỏi sửng sốt một chút. Tốc độ này cũng quá nhanh hơn một chút ta. Lần nạ thật sự là đem lọ sổ dê rừng người huyết mạch ma dược bán cho thế tục thế giới kỵ sĩ. Mèo ẩn lắc đầu, quyết định trước đi qua nhìn một chút. Mặc dù không biết lần nạ là thế nào làm được, nhưng nàng đã lựa chọn cho mình gửi tin tức, cái kia đại khái suất là không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Mèo ẩn lập tức đem phòng thí nghiệm thu thập sạch sẽ, tranh thủ thời gian chạy đến ký túc xá đổi một bộ sạch sẽ học đồ trường bào, sau đó liền hướng vu sư tháp tầng dưới chốt đi đến. Đi ra vu sư tháp, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh nặng nề xương trắng. Mèo ẩn biết, mảnh này xương trắng cũng không phải là tự nhiên hình thành sương mù, mà là một loại nào đó huyễn cảnh kết giới. Hắn chỗ tòa này vu sư tháp thiết lập ở một nơi giấu người hy hữu đến nguyên thủy rừng rậm bên trong, khoảng cách nhất gần vương quốc loài người vậy có gần dòng dã một tháng lộ trình. Nhưng là, cho dù là tại dạng này xa xôi nguyên thủy rừng rậm bên trong, vậy tồn tại một chút bộ tộc có trí tuệ cùng người nguyên thủy bộ lạc. Cho dù đối với cường đại vu sư mà nói, bọn gia hỏa này căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, đại đa số thời điểm ngược lại sẽ trở thành các vu sư chính yếu nhất thí nghiệm vật liệu nơi phát ra. Nhưng là, Vĩ đại tháp chủ tại thành lập Vu sư tháp thời điểm vẫn như cũ sử dụng huyễn cảnh pháp thuật, đem Vu sư tháp cùng bên ngoài hoàn toàn tách biệt. Nếu có những sinh vật khác đi nhầm vào đến Vu sư tháp xung quanh, vậy nó liền sẽ bị kéo đến trong ảo cảnh, một lượt lại một lượt đi lấy giống nhau con đường, vĩnh viễn mê thất ở bên trong, cho đến sinh mệnh tiêu vong. Đương nhiên, làm như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất không phải là vì đề phòng bản địa các loại sinh vật, mà là vì phòng ngừa một chút đối địch Vu sư tổ chức phát hiện nơi này. Sự thật chứng minh, huyễn cảnh pháp thuật sử dụng là cực kỳ hiệu quả, tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, đều không có đối địch Vu sư tổ chức có thể tìm tới nơi này. Nhờ vào đây, Vu sư tháp bên trong các Vu sư mới có thể dốc lòng nghiên cứu, không ngừng thăm dò vô tận bị diện. Đối với mảnh này nguyên thủy rừng rậm sinh vật tới nói, huyễn cảnh là cực kỳ nguy hiểm thần bí cấm địa, nhưng là đối với bọn dạng này Vu sư học đồ mà nói, lại là có thể tự do ra vào. Mèo ẩn đi đến xương trắng trước, đưa tay ở phía trên sờ sờ một cái. Một lúc sau, tầng kia xương trắng liền từ từ mở ra một đầu có thể cho phép một người thông hành khe hở. Thấy thế, mèo ẩn tranh thủ thời gian cất bước bước ra ngoài. Khi hắn đi ra huyễn cảnh kết giới thời điểm, một mảnh cực kỳ rộng lớn nguyên thủy rừng rậm liền trong nháy mắt lộ ra tại trước mắt. Cao lớn tráng kiện đại thụ xuyên thẳng mây xanh, rộng thùng thình nặng nghề tán cây liền ở cùng nhau, che lại đại bộ phận tia sáng. Chỉ có thấu qua cây lá khe hở, ánh nắng mới có thể bắn thẳng đến xuống tới, tại xanh ngắt trên đồng cỏ hình thành từng cái xinh đẹp cuốn sáng. Bất quá giờ phút này vẫn không lòng dạ nào thưởng thức cảnh tượng trước mắt, hắn trong tay cầm thủy tinh cầu, thông qua phía trên tia sáng mạnh yếu trình độ, phán đoán lấy lần nạ lúc này phương bị. Rốt cục, trong rừng rậm đi lại một đoạn thời gian về sau, Bèo ẩn thành công đạt tới lần này mục tiêu địa phương. Lúc này, tại một khỏa cổ thụ to lớn trước đang đứng ba cái người, trong đó có một người chính là lần nạ. Nhìn thấy Bèo ẩn đến đây, lần nạ lập tức cười phất phất tay, hô to, nơi này, Bèo ẩn, mau tới đây. Nhìn thấy lần nạ phản ứng, còn lại hai người vậy xoay người. Lúc này, Bèo ẩn rốt cục thấy rõ ràng còn lại hai người tướng mạo. Một người trong đó dáng người khôi ngô, tướng mạo thu kịch, mặc một thân tinh xảo áo giáp, nhìn qua giống như là một tên kỵ sĩ. Mà một người khác thì là một tên dáng người gầy gò, tướng mạo tuấn lãng nam tử tóc vàng. Nhìn thấy tên này nam tử tóc vàng, Bèo ẩn dẫm chân xuống, lập tức nhíu mày. Tên nam tử này, Bèo ẩn là nhận biết. Hắn chính là lúc trước cái kia, đem một cái tên là Éo Lệ Tôi Tớ biến thành một vũng máu Vu sư học đồ, Đạt Sĩ. Bèo ẩn cũng không thích Đạt Sĩ, hắn không có quên ban đầu ở phòng thí nghiệm trước, Đạt Sĩ đối với hắn châm chọc khiêu khích. Nhưng mà, Đạt Sĩ lại tựa hồ như không có chú ý tới Bèo ẩn trên mặt bất thiện biểu lộ. Ngược lại nhẹ nhõm cười nói, ngươi tốt ta Bèo ẩn, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước đi một cái cấp thấp vị diện, thế nào, có thu hoạch gì sao? Đối mặt với Đạt Sĩ đáp lời, Bèo ẩn không có để ý tới, mà là trực tiếp đi tới lần nạ trước mặt. Lần nạ, đây là có chuyện gì? Hắn vì sao a cũng ở nơi đây? Lần nạ nhìn thoáng qua bên cạnh Đạt Sĩ, phát hiện cái sau chỉ là nhún vai, tựa hồ cũng không có đối Bèo ẩn phản ứng cảm thấy không vui. Ngươi cái kia mấy bình ma dược ta đã bán đi, Đạt Sĩ liền là người mua. Nghe lần nạ lời nói, Bèo ẩn hơi ngẩn người, nhưng lập tức cũng liền bình thường trở lại. Đạt Sĩ phụ thân là vương quốc một tên bá tước, thủ hạ kỵ sĩ đông đảo, tự nhiên là cần cái này chút ma dược. Mà chính là bởi vì người mua là cùng tồn tại Vu sư tháp bên trong Đạt Sĩ, cho nên lần nạ mới có thể tại như thế trong thời gian ngắn đem đồ vật bán đi. Lần nạ chớp chớp con mắt đẹp, cố ý bu lại, tại bờn bên thai nói ra, ai nha, ta biết các ngươi quan hệ không tốt, nhưng người nào lại sẽ cùng ma thạch không qua được đâu. Chỉ muốn đồ vật có thể bán ra đi liền tốt mà. Qua một hồi, Bèo ẩn có chút bất đắc dĩ nói, tốt ta, ngươi nói đúng. Tiếp theo, hắn quay người nói với Đạt Sĩ, ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền? Đạt Sĩ nhìn thoáng qua bên người kỵ sĩ, sau đó nói ra, một bình 20 mai ma thạch, hết thể cho ngươi 120 mai. Dạng này giá tiền là phù hợp với tâm lý mong muốn. Dù sao lọ sổ dê rừng người huyết mạch ma dược phẩm chất cũng không cao. Với lại cho dù có người mua sắm, đại đa số cũng là thế tục thế giới các kỵ sĩ, bọn hắn nhưng sẽ không dùng ma thạch đến thanh toán, chỉ có thể dùng cụ chuẩn bị tướng đồng giá trị đồ vật đến trao đổi. Giống Đạt Sĩ dạng này, có thể trực tiếp dùng ma thạch đến thanh toán người mua là rất khó gặp phải. Bất quá, ngay cả như vậy, Bèo ẩn vậy dự định lại nhấc một chút giá cả, lấy thu hoạch càng lớn lợi ích. Dù sao, từ hiện tại tình huống đến xem, đối phương có thể muốn rất gấp, chính là cố tình nâng giá thời cơ tốt. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 18, hợp tác Bèo ẩn cố ý nhíu mày, cái này quá ít, ngươi biết huyết mạch ma dược chân quý cỡ nào sao? Đạt Sĩ sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi bắt đầu, hắn khoanh tay nhìn về phía Bèo ẩn, vậy ngươi nói cái giá đi, ta xem một chút có thể hay không tiếp nhận. 30 mai một bình. Không có khả năng. Cái này quá mắc. Ngươi cái này huyết mạch ma dược hiệu quả cũng không tốt, hoàn toàn không đáng cái giá này. Huống chi, ta đều không có dùng thử qua. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang gạt chúng ta? Gặp xong vương bầu không khí có chút khẩn trương, một bên lần nạ vội vàng đi ra hòa giải. Đạt Sĩ, ngươi nói như vậy cũng không cần phải. Cái này chút huyết mạch ma dược là ta tại giúp Bèo ẩn bán, chẳng lẽ ngươi là đang chất vấn ta thành tín sao? Nghe được lần nạ nói như vậy, Đạt Sĩ hừ một tiếng, khoát tay áo, 25 mai ma thạch, không thể nhiều hơn nữa. Mặt khác, mặc dù ta không biết ngươi dạng này ra hỏa là từ đâu làm đến chân quý huyết mạch ma dược, nhưng nếu như ngươi có biện pháp làm đến càng nhiều ma dược lời nói, chúng ta sẽ cùng ngươi đạt thành hợp tác lâu dài. Ngươi nhìn như thế nào? 25 mai ma dược, tăng thêm hợp tác lâu dài. Dạng này đàm phán kết quả đã đầy đủ để Bèo ẩn hài lòng. Thế thế, hắn vậy không do dự nữa, dứt khoát nói ra, thành giao. Giao dịch đạt thành, lần nạ lập tức đem 6 bình lọ sổ dê rừng người huyết mạch ma dược đem ra, đưa cho Đạt Sĩ. Mà Đạt Sĩ thì lấy ra một túi tiền, ném cho Bèo ẩn. Bèo ẩn tiếp trả tiền túi, mở ra kiểm lại một chút, phát hiện bên trong tổng cộng là 15 khối cỡ trung ma thạch. Nhìn lấy trong tay chịu nặng túi tiền, Mèo Ẩn lập tức yên tâm rất nhiều. Có cái này chút ma thạch, là hắn có thể mua sắm đầy đủ lẹ mèo một vu thuật mô hình. Hơi trọng yếu hơn là, theo cùng Đạt Sĩ đạt thành hợp tác lâu dài, Mèo Ẩn về sau có thể tiến về xích huyết vị diện, chế tác càng nhiều lọ sổ dê rừng nhân ma thuốc, lấy kiếm lấy càng nhiều ma thạch. Dù cho Đạt Sĩ tương lai không còn hợp tác với mình, vậy mình cũng có thể lấy đem cái này chút ma dược bán cho thế tục thế giới bên trong những người khác. Có lẽ, Đạt Sĩ chỗ ở gia tộc quân địch liền là một cái lựa chọn tốt. Mèo Ẩn không chút nghi ngờ, mình nương tựa theo huyết mạch hợp thành đồ dám trợ giúp, tương lai nhất định có thể thu hoạch đại lượng tài phú. Hắn từ trong túi tiền lấy ra hai khối cỡ trung ma thạch, bỏ vào Lận Nạ trong tay, cho ngươi, đây là ngươi thủ lao. Lận Nạ vậy không khách khí, cười hì hì đem ma thạch cất vào đến. Nhưng mà, đang lúc nàng mong muốn mang theo Ẩn cùng nhau rời đi thời điểm, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên phá vỡ rừng rậm yên tĩnh. A! Đứng tại Đạt Sĩ bên cạnh tên kia kỵ sĩ chính thống khổ ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, trên thân cơ bắp vậy chính đang không ngừng bật bèo lên. Đây là có chuyện gì? Đạt Sĩ mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía Mèo Ẩn. Ngay tại vừa rồi, hắn đem một bình huyết mạch ma dược cho tên này kỵ sĩ sử dụng. Nhưng mà, Mèo Ẩn biểu lộ lại thập phần trấn định, không có việc gì, đây là phản ứng bình thường, hắn qua một hồi liền hồi tốt. Nghe Mèo Ẩn lời nói, Đạt Sĩ trên mặt có chút âm tình bất định, nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật đứng ở một bên, im lặng chờ đợi. Theo thời gian chuyển rời, tên kia kỵ sĩ thân thể đã bắt đầu trở nên càng ngày càng suy yếu, đến cuối cùng thậm chí liền hô hô khí lực cũng không có. Nhìn xem một màn này, Lận Nạ tiến tới Mèo Ẩn bên người, thấp giọng hỏi, "Uy, ngươi xác định hắn không có chuyện gì sao? Ngươi bán thuốc không phải là giả a?" "Làm sao có thể? Ma dược không có bất cứ vấn đề gì, ngươi cứ yên tâm đi." Mèo Ẩn trong lòng liếc mắt, nói đùa, liền cắt đuổi người lùn đều có thể tiếp nhận cái này bình huyết mạch ma dược, lại càng không cần phải nói bản vị diện bên trong một cái thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện chính thức kỵ sĩ. Rốt cục, tại một lát về sau, tên này kỵ sĩ đình chỉ dãy rủa, toàn bộ người phảng phất hư thoát bình thường, nằm trên mặt đất từng ngụm thở phì phò. "Kevin, ngươi cảm giác thế nào?" Darcy ngồi xổm người xuống hỏi. "Darcy đại nhân, ta không sao, chỉ là cảm thấy có chút suy yếu." Nằm trên mặt đất Kevin hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn một chút thân thể của mình. Bởi vì mặc trên người áo giáp duyên cớ, hắn không cách nào trông thấy trên thân sinh trưởng tốt lông tóc. Nhưng là, hắn lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình thân cao tựa hồ cất cao không ít. Đạt sĩ thân là một tên cấp 2 vũ sư học đồ, tự nhiên vậy có thể cảm nhận được Kevin cường độ thân thể đã phát sinh biến hóa. Hắn đứng dậy, thật sâu nhìn Ẩn một chút, "Ta vì ta vừa rồi lỗ mãng xin lỗi, ngươi ma dược không có bất cứ vấn đề gì, là ta nghĩ nhiều rồi." "Bất quá, ngươi thật đúng là để cho ta cảm thấy kinh ngạc a. Rất khó tưởng tượng ta lại có một ngày hội từ trên tay ngươi mua sắm huyết mạch ma dược." Nói xong, Đạt sĩ vậy không còn để ý tới Ẩn cùng Lận Nạ hai người, đang cấp Kevin thực hiện một cái lơ lửng thuật về sau, liền dẫn hắn cất bước rời khỏi nơi này. Nhìn xem Đạt sĩ bóng lưng, một bên Lận Nạ phủi tay, "Được rồi, đã giao dịch đã xong thành công, chúng ta liền mau đi trở về a. Lần trước lòng đất người lùn thí nghiệm, đạo sư cho ta thất bại, ta còn muốn trở về một lần nữa kiểm tra một chút số liệu, nhìn xem là sai lầm chỗ nào." Mèo Ẩn cũng không tiếp lời, mà là phối hợp hỏi, "Đạt sĩ tại sao phải mua sắm cái này chút ma dược?" Hắn thậm chí còn từ ngoài rừng rậm bên cạnh chuyên môn mang theo một tên kỵ sĩ tới. Lận Nạ một bên đi về phía trước, vừa nói, "Ai biết được, khẳng định là bởi vì trong gia tộc sự tình, hắn cùng chúng ta không giống nhau dạng, cho tới bây giờ liền không có toàn thân tâm đầu nhập vào trong nghiên cứu đi qua." "Bất quá, tên kia kỵ sĩ cũng không phải từ ngoài rừng rậm bên cạnh tới." "Có ý tứ gì?" "Gia tộc bọn họ tại mảnh này nguyên thủy rừng rậm bên trong chuyên môn thiết trí nơi đóng quân, không biết mong muốn làm cái gì." Mèo Ẩn nhíu mày, "Ở chỗ này thiết trí nơi đóng quân?" "Bất quá rất nhanh," hắn liền lắc đầu, đem những vấn đề này toàn bộ ném ra sau đầu. Dù sao, đó là Đạt Sĩ gia tộc sự tình, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn chỉ cần từ Đạt Sĩ nơi đó kiếm lấy ma thạch là có thể. Qua một hồi, Mèo Ẩn quay đầu nhìn về phía Lận Nạ tinh xảo khuôn mặt, đột nhiên hỏi, "Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi hẳn là chủ tu hỏa hệ vu thuật a?" "Đúng a, thế nào? Ngươi vừa liền bán mấy cái vu thuật mô hình cho ta không?" "Vâng." Một viên to lớn đại hỏa cầu chuẩn xác không sai đánh vào một kiện mới tinh trên khôi giáp, cực nóng hỏa diễm cùng mãnh liệt nổ mạnh lập tức đem cái này cực kỳ kiên cố khôi giáp vênh thành mảnh vỡ. Mèo Ẩn chậm rãi thả ra trong tay ma trượng, cất bước đi ra phía trước xem xét. Hiệu quả coi như không tệ, nhưng thi pháp tốc độ vẫn còn có chút chậm, nhìn đến còn phải nhiều làm quen một chút mới được. Cách bọn hướng Lận Nạ mua sắm vu thuật mô hình đã qua dòng dã 5 ngày. Hắn vừa rồi chỗ thi triển vu thuật chính là từ Lận Nạ nơi đó mua sắm cũng tập được lẹ mèo một vu thuật bạo liệt hỏa cầu. Đây là một cái phi thường thực dụng vũ thuật, không cần hao phí đại lượng ma lực, nhưng lại có thể cho quân địch tạo thành phi thường có thể nhìn tổn thương. Ngoại trừ bạo liệt hỏa cầu bên ngoài, Mèo Ẩn còn mua mặt khác hai hạng lẹ mèo một vu thuật mô hình, theo thứ tự là hỏa diễm hộ thuẫn cùng bạo liệt phù văn. Hỏa diễm hộ thuẫn là một cái phi thường cơ sở phòng hộ hình hỏa hệ vũ thuật, có thể tại trùng quanh thân thể hình thành một mặt hỏa diễm hộ thuẫn, ngăn cản quân địch công kích. Nó cùng bạo liệt hỏa cầu giá cả một dạng, đều bỏ ra gần 20 mai ma thạch. Cuối cùng một hạng vu thuật tên là bạo liệt phù văn, muốn so trước hai hạng vu thuật hơi đắt một chút, bỏ ra gần 25 mai ma thạch. Nó tác dụng là có thể tại khác biệt vật thể hoặc sinh vật khắc xuống một đạo chỉ hoãn dẫn bạo phù văn. Dẫn bạo thời gian dài ngắn có thể từ rót vào ma lực bao nhiêu đến quyết định. Đương nhiên, rót vào ma lực càng nhiều, nó nổ mạnh lúc sinh ra hiệu quả vậy lại càng lớn. Tại rất nhiều vu sư học đồ trong mắt, bạo liệt phù văn tác dụng cũng không lớn, còn kém rất rất xa bạo liệt hỏa cầu đơn giản như vậy thô bạo loại hình công kích vu thuật. Nhưng là Vân lại biết, cái này vu thuật mặc dù không cách nào tại chính diện chiến trường bên trên sát thương quân địch, nhưng ở nào đó chút thời gian, lại có thể đạt tới vượt xa càng cao cấp vu thuật hiệu quả. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 19, khảo hạch bắt đầu lúc này, Bèo ẩn một bên dọn dẹp một mảnh hỗn độn vu thuật thí nghiệm sân bãi, một bên trong lòng lặng lẽ tính toán, trước mắt đến xem, mình hết thể có được 4 hạng lẹ bèo một vu thuật, lại thêm hóa đá làn da cùng anh bức chi dự, tổng hợp năng lực cũng đã vượt xa phổ thông cấp 1 vu sư học đồ, chỉ cần nhiệm vụ tập luyện độ khó không có gia tăng rất nhiều, cái kia thông qua tiếp xuống khảo hạch đại khái suất là không có vấn đề. Mà mình một khi trở thành cấp 2 vu sư học đồ, liền có thể từ đạo sư cái kia lấy được càng nhiều phụ cấp cùng tài nguyên, học tập cao cấp hơn chương trình học cùng vu thuật. Liên Vân suy nghĩ lung tung thời điểm, để ở một bên thông tin thủy tinh cầu đột nhiên phát ra ánh sáng. Bèo ẩn tranh thủ thời gian đi ra phía trước xem xét, phát hiện là một cái thống nhất gửi đi tin tức, nội dung là báo tin các cấp khác vu sư học đồ đi đến chỉ định vị trí tham gia khảo hạch. Đã đến thời gian sao? Thấy thời gian đã nhanh đến, Bèo ẩn cũng không nói hoài tới thu thập, uống một bình ma lực khôi phục dược tề về sau cũng nhanh bước đi ra khỏi phòng. Vu sư học đồ khảo hạch mỗi 2 năm cử hành một lần, ngoại trừ cấp 4 vu sư học đồ bên ngoài, tất cả phù hợp điều kiện vu sư học đồ đều phải tham gia. Mà căn cứ vu sư học đồ đẳng cấp khác biệt, khảo hạch nội dung vậy đều không một dạng. Giống như ở chỗ tham gia khảo hạch tổng cộng chia làm 2 cái bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận là cơ sở năng lực khảo thí, tức khảo thí tham gia khảo hạch cấp 1 vu sư đám học đồ tinh thần lực phải chăng đạt tiêu chuẩn, phải chăng nắm giữ đầy đủ số lượng lẹ bèo một vu thuật. Nếu như một tên cấp 1 vu sư học đồ không có thông qua cơ sở năng lực khảo thí, vậy hắn tự nhiên là không cách nào tham gia bộ thứ 2 điểm khảo hạch. Mà bộ thứ 2 điểm khảo hạch nội dung trên thực tế chỉ có một cái kia chính là hoàn thành tương ứng nhiệm vụ tập luyện. Về phần nhiệm vụ tập luyện nội dung cụ thể là cái gì, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không có cách nào biết. Lúc này, Bèo ẩn đã đạt tới bộ thứ nhất điểm khảo hạch địa điểm chỉ định. Đây là một đầu tĩnh mịch hẹp dài thông đạo, hai bên lối đi là từng gian đơn độc gian phòng. Tại giữa đường có một chương thật dài bàn gỗ, sau cái bàn thì ngồi 4 tên thần sắc lạnh lùng giám khảo. Cái này 4 tên giám khảo cũng không nghi thức vu sư, mà là đã tiến vào vu sư tháp bên trong rất nhiều năm cấp 4 vu sư học đồ, bọn hắn chủ yếu phụ trách khảo thí tham khảo người cơ sở năng lực. Khi tham khảo người thông qua được cơ sở năng lực khảo thí về sau, liền hội tiến vào 4 tên giám khảo sau lưng gian phòng bên trong, tiến hành vu thuật khảo thí. Bất quá, ngoại trừ cái này 4 tên giám khảo bên ngoài, hiện trường còn có một tên nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, mặc trường bào màu đen, làn da trắng nõn, ánh mắt âm lãnh nam tử. Vị nam tử này tên là Nạc Lệm, là một vị chính thức cấp 1 vu sư, chuyên môn nghiên cứu tử linh học cùng thân thể chết cây học. Làm lần này khảo hạch quan chủ khảo, hắn đem tự mình giám sát khảo hạch tiến hành, bảo đảm hết thể công bằng công chính. Theo thời gian chuyển rời, vu sư tháp bên trong tất cả phù hợp điều kiện cấp 1 vu sư đám học đồ đều tự giác tại bàn dài trước sắp xếp đi đội, bất an chờ đợi khảo thí bắt đầu. So với cái khác thần sắc gấp trương vu sư học đồ mà nói, Bèo ẩn lộ ra muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn đứng tại trong đội ngũ, nhắm hai mắt lại, lặng lặng nghĩ sáng suốt, đem mình tinh thần lực cùng ma lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Rốt cục, theo một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang lên, chung quanh nhỏ bé nói chuyện với nhau âm thanh ngừng lại. Ngay sau đó, nạc lệm vu sư âm trầm thanh âm bắt đầu quanh quẩn tại tĩnh mịch trong hành lang. Bản lần cấp 1 vu sư học đồ khảo hạch bắt đầu, hiện đang tiến hành là cơ sở năng lực khảo thí, mời tham khảo người theo thứ tự tiến hành khảo thí. Bèo ẩn từ từ mở mắt, đem ánh mắt nhìn về phía mình cái này xếp hàng ngũ phía trước nhất. Rất nhanh, hắn liền thấy một tên xếp tại đội ngũ hàng trước nhất nam tính vu sư học đồ đi tới bàn gỗ trước. Tính danh: Hèn Sen. Đạo sư tên: Vợ gì ẩn đại nhân. Bắt đầu khảo thí đi, đem ngươi để tay đi lên. Nói xong, tên kia nam tính vu sư học đồ liền một mặt khẩn trương mà đưa tay trưởng đặt ở một khối có hoa lệ hoa văn màu vàng mâm tròn bên trên. Ngay sau đó, khối kia màu vàng mâm tròn bên trên kim đồng hồ bắt đầu chậm rãi chuyển động, cũng cuối cùng dừng lại tại 14 cái số này bên trên. Tinh thần lực 14 điểm, không hợp cách, tiếp theo vị. Tựa hồ là đã sớm dự đoán đến kết quả, tên này vu sư học đồ chỉ hơi hơi thở dài, liền mặt mũi đầy bụi đất rời đi. Tiếp xuống tiến hành khảo nghiệm là một cái trên mặt mọc ra tàn nhang tiểu nữ hài. Cùng trước đó vị tiên nam tính vu sư học đồ so sánh, nàng lộ ra còn muốn càng khẩn trương một chút. Tại xác nhận xong cơ bản tin tức về sau, giám khảo phát ra chỉ lệnh, bắt đầu khảo thí đi, đem ngươi để tay đi lên. Lần này, màu vàng mâm tròn bên trên kim đồng hồ chuyển động biên độ muốn so với trước lớn một chút, mắt thấy là phải tiếp cận 20. Nhưng mà vừa lúc này, vậy có lẽ là bởi vì khẩn trương thái quá nguyên nhân, tiểu nữ hài tinh thần lực xuất hiện nho nhỏ chấn động, thế là kim đồng hồ liền dừng ở khoảng cách 20 chỉ có một chút vị trí. Nhìn thấy kết quả này, tiểu nữ hài cảm xúc lập tức hỏng mất, nàng không ngừng cầu khẩn nói, thi quan đại nhân, mời lại cho ta một lần cơ hội đi. Ta vừa mới quá khẩn trương, không có phát huy tốt. Tinh thần lực 19 điểm, không hợp cách, tiếp theo vị. Không. Thi quan đại nhân, ngài nghe ta nói. Nhưng mà, khi tiểu nữ hài còn muốn tiến một bước cầu khẩn thời điểm, nàng thanh âm đột nhiên ngừng lại, toàn bộ thân thể vậy cương tại chỗ. Nguyên bản con mắt đẹp lúc này gần như sắp từ trong hốc mắt lồi ra đến, bộ mặt cơ bắp đang không ngừng co quắp, nhìn qua giống như là bị cực điểm thống khổ. Ngay sau đó, một mặt âm trầm nạ lệm vu sư đi tới tiểu nữ hài trước người, dùng cái kia tái nhợt đến như là người chết bình thường bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cô bé khuôn mặt. Không thông qua liền là không thông qua, không có bất kỳ cái gì dàn xếp chỗ trống, cái này là lần đầu tiên cảnh cáo, nếu như về sau còn có người lại nhiễu loạn trường thi trật tự, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, nạ lệm phất phất tay, tiểu nữ hài liền lập tức ngã ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò, trên mặt có khó mà che giấu sợ hãi. Cảm ơn nạ lệm đại nhân. Tiểu nữ hài thậm chí không có chờ thân thể khôi phục, liền lập tức dễ dỗi lấy đứng lên rời đi. Một đoạn này tiểu khúc nhạc dạo ngắn để vốn là không khí khẩn trương trở nên càng tăng áp lực hơn nữa lên. Bất quá, ở sau đó trong khảo nghiệm vậy đúng là không người nào còn dám nhiễu loạn trường thi trật tự. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, Bèo ẩn chỗ cái này xếp hàng ngũ đã có 20 cái người hoàn thành khảo thí. Nhưng mà, tỷ lệ thông qua lại thấp đáng thương. Cái này 20 người bên trong chỉ có 9 cái người tinh thần lực đạt tới 20 điểm. Đây chính là thế giới vu sư tàn khốc chỗ. Phải biết, cho dù là một tên nhất bình thường nhất cấp một vu sư học đồ thả tại thế tục thế giới bên trong cũng là vạn người không được một thiên tài. Nhưng là, đặt ở tòa này vu sư tháp bên trong lại là lại phổ không thông qua. Đại đa số cấp một vu sư học đồ rất có thể tiêu tốn rất nhiều năm đều không thể tấn cấp, cuối cùng chỉ có thể bị đào thải, vĩnh viễn rời đi nơi này. Tinh thần lực 16 điểm, không hợp cách, tiếp theo vị. Rốt cục, đến phiên Bèo ẩn tiến hành tinh thần lực khảo nghiệm. Bèo ẩn nhìn trước mắt trống rỗng vị trí, hít sâu một hơi, cất bước đi tới. Tính danh. Giám khảo thanh âm hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Bèo ẩn. Đạo sư tên. Mình xéo lạ đại nhân. Giám khảo nhẹ gật đầu, nói ra, bắt đầu khảo thí a. Ngay vậy, Bèo ẩn đem tay mình bỏ vào màu vàng mâm tròn bên trong. Khi bàn tay tiếp xúc mâm tròn thời điểm, một cỗ cường đại hấp lực liền từ phía trên truyền đến, Bèo ẩn cảm thấy mình tinh thần lực đang nhanh chóng rót vào mâm tròn bên trong. Ngay sau đó, cái kia căn màu đỏ kim đồng hồ bắt đầu chuyển động lên. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 20, nhiệm vụ tập luyện tinh thần lực 22 điểm, thành tích hợp cách. Giám khảo âm thanh bên trong mang theo một chút khen ngợi. Nhìn thấy kết quả này, Bèo ẩn vậy hơi thở dài một hơi. 22 điểm tinh thần lực, so trước đó hơi tăng lên một chút. Bất quá, Bèo ẩn cũng không có rất cao hứng. Dù sao giống tinh thần lực cùng vu thuật khảo thí loại vật này không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Đối với đại đa số tham khảo người mà nói, kết quả của nó tại khảo thí trước đó liền đã quyết định tốt. Thông qua được tinh thần lực khảo thí về sau, Bèo ẩn không có đi quản cái khác đám học đồ ánh mắt hâm mộ, mà là trực tiếp đi vào giám khảo sau lưng vu thuật phòng khảo thí ở giữa. Có lẽ là nhân số tương đối ít nguyên nhân, so với tinh thần lực khảo thí, vu thuật khảo thí quá trình muốn nhanh hơn rất nhiều. Bèo ẩn vừa đi vào trong phòng liền thấy được một tên đồng dạng thân là cấp 4 vu sư học đồ giám khảo. Tại đối phương yêu cầu phía dưới, Bèo ẩn một vừa thi triển ba loại lẹ bèo một vu thuật. Bởi vì Bèo ẩn trước đó đã luyện tập rất nhiều về, đối với vu thuật nắm giữ đã sớm phi thường thuần thục, bởi vậy, hắn rất nhanh liền thông qua được vu thuật trắc nghiệm. Ngay sau đó, Bèo ẩn dựa theo giám khảo yêu cầu đi vào phòng bên trong một cái truyền tống ma pháp trận. Dựa theo giám khảo thuyết pháp, thông qua được cơ sở trắc nghiệm cấp 1 vu sư học đồ đem sẽ bị truyền tống đến kế tiếp khảo hạch địa điểm. Lúc này, đứng tại trên ma pháp trận, Bèo ẩn tâm tình có chút kích động, hắn không biết tiếp xuống nhiệm vụ tập luyện sẽ là cái gì nội dung. Bất quá dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, nhiệm vụ tập luyện bình thường là từ một tên giám khảo mang theo người tham gia khảo hạch tiến hành đơn độc chiến đấu mô phỏng. Chỉ cần nên người tham gia khảo hạch thành công đang chiến đấu mô phỏng bên trong kiên trì nổi, liền có thể thông qua nhiệm vụ tập luyện, trở thành một tên cấp 2 vu sư học đồ. Nhưng mà, ngay tại Bèo ẩn còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, xung quanh hắn cảnh tượng bỗng nhiên phát sinh biến hóa, ngay sau đó là một trận mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Đại khái qua mấy hơi thở, Bèo ẩn cảnh sắc trước mắt lại lần nữa dần dần rõ ràng bắt đầu. Đây là một mảnh rộng lớn nguyên thủy rừng rậm, cao lớn tráng kiện cây cối xuyên thẳng mây xanh, mà cái kia chút rộng thùng thình rậm rạp tán cây thì như là từng trương ô lớn một dạng nối liền cùng một chỗ, đem bầu trời toàn bộ che kín. Bất quá, căn cứ chung quanh đen kịt một màu, không có một tia sáng tình huống đến xem, lúc này hẳn là chính vào đêm khuya. Nhìn thấy trước mắt cái này cảnh tượng, Bèo ẩn không khỏi nhíu mày. Hắn không nghĩ tới lần này nhiệm vụ tập luyện khảo hạch thế mà sẽ là tại vu sư tháp bên ngoài mê vụ rừng rậm bên trong. Bất quá, mặc dù lúc này chính vào đêm khuya, chung quanh là nồng đậm hắc ám, nhưng là có nhìn ban đêm năng lực Bèo ẩn vẫn như cũ có thể rõ ràng thấy rõ ràng chung quanh cảnh sát. Lúc này, hắn vị trí là mấy quả cổ thụ to lớn ở giữa đất trống, nơi này ngoại trừ chính hắn bên ngoài, còn có 20 mấy tên mặc vu sư học đồ trưởng bảo người tham gia khảo hạch. Từ trên mặt bọn họ mờ mịt thần sắc đến xem, cái này chút vừa mới thông qua cơ sở trắc nghiệm cấp một vu sư đám học đồ hiển nhiên cũng không biết lúc này tình huống. Trong lúc nhất thời, một loại bất an cảm xúc tại hơn 20 tên người tham gia khảo hạch ở giữa lan tràn ra. Nghe chung quanh có chút ồn ào nói chuyện với nhau âm thanh, Bèo ẩn ngược lại bình tĩnh lại. Mặc dù hắn cũng không biết tiếp xuống nhiệm vụ tập luyện là cái gì, nhưng không quản từ lúc nào, bảo trì chấn định luôn luôn không sai. Bèo ẩn quay đầu nhìn một chút chung quanh, dứt khoát tìm một cái yên tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống, lặng lặng quan sát lấy có chút bối rối vu sư đám học đồ. Ở sau đó trong vòng nửa giờ, không ngừng có thông qua cơ sở trắc nghiệm vu sư học đồ bị lục tục ngo ngoe truyền tống tới. Cùng đại đa số người tham gia khảo hạch một dạng, trên mặt bọn họ đều là một bộ mờ mịt biểu lộ. Rốt cục, theo một tên sau cùng người tham gia khảo hạch bị truyền tống đến nơi đây, một cái âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Các vị người tham gia khảo hạch, các ngươi tốt, ta là lần này khảo hạch quan chủ khảo đạt đêm. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi thông qua được giai đoạn thứ nhất cơ sở trắc nghiệm, nhưng là muốn chân chính thông qua khảo hạch, trở thành một tên cấp 2 học đồ, các ngươi nhất định phải hoàn thành tiếp xuống nhiệm vụ tập luyện. Cùng những năm qua có chỗ khác biệt, lần này nhiệm vụ tập luyện để cho tất cả thông qua cơ sở trắc nghiệm người tham gia khảo hạch cùng nhau tham gia. Theo nạ lệnh vụ sư thanh âm dần dần rơi xuống, đám người bên trong lập tức bạo phát ra một trận rối loạn. Cực kỳ hiển nhiên, dạng này khảo hạch hình thức có chút vượt ra khỏi bọn hắn đoán trước. Ngay sau đó, nạ lệnh âm lanh thanh âm vang lên lần nữa, trong nháy mắt đem mọi người kịch liệt tiếng thảo luận ép xuống. Tiếp đó, ta muốn tuyên bố lần này nhiệm vụ tập luyện nội dung cụ thể, mời các vị người tham gia khảo hạch nhớ kỹ. Lúc này, tại các vị trí mê vụ rừng rậm bên trong, hết thảy có dấu 100 khối đặc chế ma lực mạnh mẽ. Tại nhiệm vụ tập luyện bắt đầu về sau, các vị liền có thể lấy thông qua tinh thần lực cảm nhận được cái này chút ma lực mảnh vỡ vị trí chỗ ở. Mà các ngươi nhiệm vụ liền là dùng hết khả năng thu thập càng nhiều ma lực mảnh vỡ. Cuối cùng, ta hội căn cứ trong tay ngươi ma lực mảnh vỡ bao nhiêu, đến xác định là không thông qua nhiệm vụ tập luyện. Mặt khác, cần phải nhắc nhở là, tham gia lần này nhiệm vụ tập luyện hết thảy có 37 tên người tham gia khảo hạch, mà cuối cùng thông qua khảo hạch nhân số chỉ có 6 tên. Tại nhiệm vụ tập luyện bắt đầu về sau, các ngươi có thể dùng hết tất cả biện pháp thu hoạch được ma lực mảnh vỡ, ta sẽ không tiến hành can thiệp. Lần này thí luyện thời gian hết thảy vì 4 giờ. Như vậy, nhiệm vụ tập luyện hiện tại bắt đầu, chúc các ngươi may mắn. Nạ Đệ Vu sư thanh âm dần dần biến mất tại u ám mê vụ rừng rậm bên trong, lưu lại một đám mơ màng vu sư học đồ. Không ít vu sư học đồ đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn lý giải vừa rồi Nạ Đệ Vu sư lời nói bên trong hàm nghĩa. Hết thảy 37 tên người tham gia khảo hạch, nhưng cuối cùng thông qua chỉ có 6 cái người. Đúng vậy a, cái này tỷ lệ thông qua vậy quá thấp a. Với lại vì sao a nhiệm vụ tập luyện muốn đi tìm cái gì ma lực mạnh vỡ a? Đây rốt cuộc có gì khó? Chẳng phải so với ai khác chạy nhanh sao? Thế nhưng là, vừa rồi Nạ Đệ Vu sư đại nhân nói có thể dùng hết tất cả biện pháp thu hoạch được ma lực mảnh vỡ là có ý gì? Chẳng lẽ nói đang tìm kiếm ma lực mảnh vỡ thời điểm chúng ta có thể lẫn nhau cắt đoạn? Nhìn xem còn đứng ở nguyên thảo luận đám người, Bèo Ấn lại ngầm thở dài, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Từ Nạ Đệm bắt đầu tuyên đọc nhiệm vụ nội dung thời điểm, Bèo Ấn liền đã biết lần luyện tập này nhiệm vụ chân chính nội dung căn bản không phải cái gì tìm kiếm ma lực mảnh vỡ. Nếu như nói những năm qua nhiệm vụ tập luyện nội dung là mô phỏng chiến đấu, như vậy lần luyện tập này nhiệm vụ chân chính nội dung liền là thực chiến. Với lại thực chiến đối tượng không phải là giám khảo, cũng không phải ma thú, càng không phải là cái khác trí tuệ giống loài, mà là cùng là vu sư học đồ người tham gia khảo hạch nhóm. Về phần vì sao ai nhiệm vụ tập luyện sẽ phát sinh lớn như thế chuyển biến, nó phía sau nhất định là có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân, mà ẩn trong lòng cũng ẩn ẩn có một chút suy đoán. Bất quá những vấn đề này cũng không phải là hắn hiện tại hẳn là cân nhắc. Hắn hiện tại muốn toàn thân tâm đối mặt là trước mắt trận này tăng tốc, huyết tinh, tràn ngập nguy hiểm nhiệm vụ tập luyện. Nghĩ tới đây, Bèo Ấn liền không còn bảo lưu thể lực, lập tức bước nhanh hơn, nương tựa theo nhìn ban đêm năng lực cấp tốc hướng gần nhất một cái ma lực mảnh vỡ địa điểm chạy tới. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 21, san giết một mảnh đèn kịt mê vụ rừng rậm thủy trung bị một loại đặc biệt yên tĩnh bao phủ lấy. Phần này yên tĩnh tồn tại ở từng cây ngàn năm cổ thụ trên thân, bọn chúng không nói gì xúc đứng ở nơi này, dùng nhìn không thấy hai mắt nhìn chăm chú lên thời gian trôi qua. Phần này yên tĩnh đồng dạng tồn tại ở trong rừng rậm chim thú trên thân, bởi vì ban đêm giáng lâm, bọn chúng đại đa số về tới ấm áp trong xào huyệt, lặng lặng chờ đợi lấy ngày hôm sau bình minh đến nơi. Nhưng mà, ngoại trừ tại cổ thụ cùng chim thú trên thân có thể cảm nhận được phần này đặc biệt yên tĩnh bên ngoài, còn có một chỗ vậy đồng dạng có thể cảm nhận được. Đây là một cái cực kỳ ẩn nấp hang động, bên trong đầy đậm đặc hắc ám, nhìn không thấy một tia sáng. Liên là tại dạng này một cái huyệt động bên trong, lúc này đang trốn lấy một tên tướng mạo luôn vui vẻ tiểu nữ hài. Cô bé tên là Nạ, là một tên đang tại tham gia cuối cùng nhiệm vụ tập luyện cấp một vu sư học đồ. Nhưng là nàng giờ phút này đã không có khí lực lại đi tìm cái kia đáng chết ma lực mảnh vỡ nàng bụng bị mổ ra, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong đang núp nít ruột. Nạ co quắp tại nhỏ hẹp hang động bên trong, đệ thấp lấy thanh âm, thống khổ thở hào hẹn. Cái này bé không thể nghe tiếng thở dốc cùng máu tươi nhỏ xuống thanh âm đan vào một chỗ, càng thêm làm nổi bật lên chung quanh yên tĩnh. Rốt cục, theo thời gian trôi qua, suy yếu Dna lần nữa nghe được cái kia như là ác mộng bình thường tiếng bước chân. Khắc, đừng tới đây. Dna mở to hai mắt nhìn qua đen nhánh cửa hàng, mãnh liệt sợ hãi lần nữa bỏ đẩy nàng toàn thân. Nhưng mà, nàng cầu nguyện không có bất kỳ cái gì tác dụng, đối phương tiếng bước chân vẫn là càng ngày càng gần, mãi cho đến cửa hàng mới đột nhiên biến mất. Lúc này, Dna vô ý thức nín thở, hai cái tái nhợt tay nhỏ liều mạng che miệng mình, không để cho mình phát ra một điểm tiếng vang. Nhưng là một lúc sau, cửa hàng cái kia mơ hồ bóng dáng đột nhiên ngồi sụp xuống. Ngay sau đó, nàng liền thấy được một trương hình dáng mơ hồ mặt người. Tìm tới ngươi. Cái kia như là ác mộng bình thường thanh âm vang lên lần nữa. A. Dna nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt bởi vì vô cùng sợ hãi mà bắt đầu bặm mẻo, nàng mong muốn dùng vu thuật đi đánh lui đối thủ, nhưng mà trong cơ thể cái kia chống rông ma lực nhất định không cách nào cho nàng trợ giúp. Rơi vào đường cùng, Dna chỉ có thể tuyệt vọng dùng chân đá lấy cái kia luồn vào trong huyệt động bàn tay lớn. Nhưng mà, nàng phản kháng là như thế bất lực, căn bản là không có cách ngăn cản đến đối phương. A. Đừng đụng ta. Người tên hỗn đản. Ta không phải đã đem ma lực mảnh vỡ toàn đều cho người sao? Theo rít lên một tiếng, Dna bị toàn bộ ném ra hang động. Lúc này, bên ngoài hang động đang đứng một cái cao lớn khôi ngô nam nhân, hắn cái kia cường tráng thân thể tựa như một tòa núi nhỏ một dạng. Nam nhân cười lạnh một tiếng, đứng ngốc, ta là tuyệt đối sẽ không lưu lại hậu hoạn. Mới vừa rồi là ta chủ quan, để ngươi cho chạy mất, lần này ta nhưng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy thả qua ngươi. Nói xong, nam nhân tại Dna không ngừng tiếng cầu khẩn bên trong giơ lên to lớn quả đấm to, sau đó hung hăng đệm xuống. Không, không, cầu. Phanh. Theo một tiếng ngột ngạt thanh âm vang lên, Dna cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt lập tức bị nện đến lõm lún xuống dưới, tiếng kêu thảm thiết vậy ngừng lại. Làm xong cái này chút, nam nhân hoạt động một chút gân cốt, hài lòng gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu tại Dna trên thi thể vơ vét lên chiến lợi phẩm đến. Nhưng mà, không đợi vơ vét bao nhiêu, tinh thần lực của hắn đột nhiên cảm ứng được xung quanh xuất hiện mới ma lực mảnh vỡ khí tức. Không kịp nghĩ nhiều, nam nhân lập tức hướng phía một bên lật lăn đi. Ngay tại hắn rời đi tại chỗ một chớp mắt, một căn dài hơn 3 mét dữ tợn gai đất trong nháy mắt phá đất mà lên, đem trên mặt đất Dna thi thể vậy cùng nhau xuyên qua lên. Đáng chết, là ai đánh lén ta? Vừa mới cùng tử thần sắt vai mà qua, nam nhân trái tim phanh phanh trực nhảy, trong lòng đã sợ hãi lại phẫn nộ, nếu không phải mình phản ứng rất nhanh, lúc này treo ở cái kia căn gai đất bên trên sợ chính là mình. Từ khắp chung quanh vẫn như cũng là một mảnh đen kịt, bởi vậy nam người không cách nào thấy rõ ràng kẻ đánh lén cụ thể phương vị. Nhưng là, giờ phút này hắn lại có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia ma lực mảnh vỡ vị trí. Ma lực mảnh vỡ làm lần này nhiệm vụ tập luyện mục tiêu, nó khí tức có thể bị vu sư đám học đồ cảm giác đến. Tất cả người tham gia khảo hạch chỉ cần đem mình tinh thần lực quyết tán ra, liền có thể xác định ma lực mảnh vỡ đại khái phương vị. Nhưng là, nó cảm nhận được ma lực mảnh vỡ phạm vi cùng vị trí chính xác trình độ lại muốn xem người tham gia khảo hạch tinh thần lực mạnh yếu mà định ra. Giờ phút này, tại nam nhân tinh thần lực cảm giác dưới, hắn phát hiện chúng quanh chỉ có cái kia một chỗ có ma lực mảnh vỡ khí tức. Xác định điểm này về sau, hắn liền nổi giận gầm lên một tiếng, cơ bắp lập tức phồng lớn lên 2-3 vòng, toàn bộ người như cùng một đầu voi lớn bình thường hướng lấy ma lực mảnh vỡ vị trí chỗ ở chạy tới. Nhưng mà, khi hắn chạy đến một nửa thời điểm, lại là một viên màu đỏ cam hỏa cầu từ trong bóng tối bay ra. Đột nhiên xuất hiện tia sáng không để cho nam nhân thấy rõ chung quanh cảnh tượng, ngược lại ảnh hưởng đến hắn ánh mắt. Oeng, màu đỏ cam hỏa cầu chuẩn xác không sai trúng đích thân thể nam nhân, vang lên một trận cực nóng hỏa hoa. Nhưng là, tại lệ bèo một vu thuật cuồng bạo thuật ra chỉ phía dưới, nam nhân vô luận là lực lượng vẫn là ma kháng năng lực đều có tăng lên trên diện rộng, viên này bạo liệt hỏa cầu cũng không có cho hắn tạo thành chí mạng thương hại. Bất quá cho dù là như thế, tích liệt nổ mạnh vẫn như cũ đem nam nhân hai tay nổ máu thịt bé bé, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong ung tùm mạch cốt. Thiêu đốt cùng đau đớn cũng không thể làm cho nam nhân lùi bước, ngược lại kích thích hắn hung tính. Đi chết đi, người cái này hỗn đản. Nam nhân hai mắt đỏ rực, trên mặt nổi gân xanh, nhanh chóng xông về ma lực mảnh vỡ vị trí chỗ ở. Nhưng mà, khi hắn chân chính đi vào vị trí ký định thời điểm, một cỗ băng lãnh hàn khí đột nhiên từ lòng bàn chân lập tức vọt tới đỉnh đầu. Bởi vì, lúc này ở trước mắt hắn cũng không có cái gì kẻ đánh lén, có chỉ là một khối có khắc tối hồng phù văn nham thạch. Mà tại trên mặt đá thì trưng bày mấy khối mai rùa hình dạng ma lực mảnh vỡ. Nam nhân lập tức ý thức được không tốt, sợ hai cảm xúc dần dần bò đầy hắn cặp kia ánh mắt đỏ như máu. Oeng, như sấm sét tiếng nổ mạnh vang lên, một đoàn to lớn vô cùng ánh lửa lấy khối kia nham thạch làm trung tâm cấp tốc hướng ra phía ngoài bành trướng. Lần này nổ mạnh uy lực xa so với viên kia bạo liệt hỏa cầu tới lớn. Ánh lửa trong nháy mắt nuốt sống thân thể nam nhân, ngay tiếp theo chúng quanh cây cối cùng một chỗ đốt cháy thành tro. Rốt cục, theo lấy ánh lửa dần dần dập tắt, bên cạnh một chút bị sóng xung kích thổi đến bốn phía lay động nhánh lá vậy dần dần ngừng nghỉ xuống tới. Ngay lúc này, cách đó không xa trong bóng tối chạy ra một bóng người. Đắc, đắc, đắc. Tiếng bước chân vang lên, Bèo Ẩn chậm rãi đi tới nam nhân thi thể bên cạnh. Nhìn xem cố này bị tạc đến tàn phá không thể chịu được thi thể, Bèo Ẩn không khỏi lắc đầu, may mắn hắn có chút coi thường, bị bạo liệt phù văn nổ vừa vặn, nếu không thật đúng là khó đối phó. Lúc này, trong cơ thể ma lực đã nhanh muốn khô kiệt đến vẩn nhanh chóng từ bao khỏa bên trong lấy ra một bình ma lực dược tể uống vào. Cảm thụ được trong cơ thể chính đang chậm rãi khôi phục được ma lực, hắn đi tới nguyên lai khối kia nham thạch vị trí chỗ ở, đem cái kia mấy khối mai rùa hình dạng ma lực mảnh vỡ nhặt lên. Không thể không nói, cái này chút ma lực mảnh vỡ khối lượng thật đúng là tốt. Dạng này thế mà đều có thể lông tóc không tổn hao gì. Làm xong cái này chút về sau, Bèo Ẩn cái này mới đi đến cố kia như là than cốc bình thường bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống tìm kiếm lên đối phương mang theo ma lực mảnh vỡ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 22, hôn chiến hết thể 5 khối. Tăng thêm mình 7 khối, liền có 12 khối ma lực mảnh vỡ. Bèo Ẩn yên lặng tính toán trong tay mình ma lực mảnh vỡ. Từ nhiệm vụ tập luyện bắt đầu đến bây giờ, hết thể đi qua gần hơn 2 giờ. Tại quá khứ hơn 2 giờ bên trong, Bèo Ẩn mình tìm được 3 khối ma lực mảnh vỡ, cũng từ 3 tên vu sư học tay không bên trong đạt được mặt khác 4 khối. Lại thêm bây giờ được 5 khối ma lực mảnh vỡ, số lượng đã không tính thiếu đi. Có nên hay không lại đi tìm mới ma lực mảnh vỡ đâu? Bèo Ẩn lập tức có chút phạm vào khó. Theo thời gian chuyển rời, nguyên bản tham gia nhiệm vụ tập luyện vu sư học đồ chính đang không ngừng giảm bớt, ma lực mảnh vỡ dần dần tụ tập đến mấy cái thực lực cường đại vu sư học tay không bên trong. Nếu như mình chủ động đi tìm kiếm bọn hắn cũng không nhất định sẽ chiếm đến ưu thế. Thậm chí, nếu như đối phương đã tạo thành liên minh, như vậy giống mình dạng này độc hành khách không thể nghi ngờ là phi thường ăn thiệt thòi. Đang suy tư chỉ chốc lát về sau, Bèo Ẩn vẫn là quyết định đi tìm mới ma lực mảnh vỡ, nhìn xem có thể hay không tìm tới lạc đàn vu sư học đồ. Dù sao dù cho mình không hề làm gì, vậy vẫn như cũ sẽ có người tới tìm tới mình. Nghĩ tới đây, Bèo Ẩn lại uống xong một bình ma lực khôi phục dược thể, liền hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến. Ước chừng qua chừng nửa canh giờ, đi lại tại một vùng tăm tối bên trong, Bèo Ẩn đột nhiên cảm nhận được đại lượng ma lực mảnh vỡ khí tức. Với lại cái này chút ma lực mảnh vỡ vận động quỹ tích cực kỳ hỗn loạn, nhìn qua giống như là phía trước chính lâm vào một trận hỗn chiến. Đây đối với Bèo Ẩn tới nói không thể nghi ngờ là một cái không sai cơ hội, nếu như đối phương có thể đánh cho lưỡng bại câu thương, cái kia cuối cùng đến lợi nhất định là mình. Lúc này, tại mê vụ rừng rậm một chỗ trong bụi cây, đang tiến hành một trận cực kỳ huyết tinh chiến đấu. Mặc dù chung quanh là một mảnh nồng đậm hắc ám, nhưng là vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn thấy chung quanh nhánh lá, thân cây, nham thạch bên trên dính đầy màu đỏ sẫm máu tươi. A, lại là một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Một tên khô cạn gầy nhỏ nam tính vu sư học đồ bưng bít lấy mình bị xé ra bụng, sợ hãi thối lui đến tít ngoài rìa vị trí. Giờ phút này, hắn chính suy yếu ngồi dưới đất, tuyệt vọng mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Ngay tại vừa rồi, hắn chỗ một cái 3 người tiểu đoàn đội bị một cái khác 4 người đoàn đội chỗ tìm tới. Song Phương vừa thấy mặt, thậm chí đều không nói gì, lại bắt đầu tàn nhẫn chém giết. Mẹn mẹn từ trên thực lực tới nói, hắn chỗ đoàn đội cũng không kém, nhưng là bởi vì về số lượng có một chút thế yếu, cho nên đang chiến đấu bắt đầu sau không bao lâu, bọn hắn liền dần dần đã rơi vào thế bất lợi. Mà lúc này hắn lại bị trọng thương, chỉ cần không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chi tiểu đội này liền đem toàn bộ táng thân ở chỗ này. Ngay lúc này, một cái quen thuộc thanh âm truyền đến tên nam tử này tính vu sư học đồ trong lỗ tai, "Bợ, mau chạy đi, ta đến ngăn chặn bọn hắn." Ôm bụng bên trên kinh khủng vết thương, bợ lần theo thanh âm nhìn tới. Ngay sau đó, hắn liền thấy một cái nam nhân đang tại một đoàn xương axit bên trong cực kỳ thống khổ rãy rủa lấy. Thấy cảnh này, bợ nước mắt lập tức chảy xuống. Cái này đã bị xương axit thiêu đốt đến hoàn toàn thay đổi người, chính là từ tiểu cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, cũng cùng một chỗ tiến vào vu sư tháp bên trong ca ca. Nếu có thể, so với thông qua khảo hạch mà nói, bợ càng muốn cho hơn mình ca ca sống sót. Không, muốn đi liền cùng đi. Đáng chết, ngươi cái này hỗn đản, chạy mau a. Bợ ca ca thanh âm đã kinh biến đến mức cực kỳ yếu ớt. Hắn dây thanh cũng đã sắp bị ăn mòn đến không sai biệt lắm. Mà lúc này, tại chân hắn một bên, còn nằm một bộ thùng trăm ngàn lô nữ tính thi thể. Đó là đoàn đội bên trong một cái khác thành viên. Bọn hắn chỗ đoàn đội tổn thất nặng nề, ba tên thành viên chết một cái, còn thừa hai cái vậy trên cơ bản đã mất đi năng lực chiến đấu. Trái lại đối phương, mặc dù vậy chết mất hai cái vu sư học đồ, nhưng còn thừa hai người thì vẫn như cũ duy trì sung túc sức chiến đấu. Rốt cục, tại một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, vợ ca ca cũng đổ hạ, bị thiêu đốt đến máu thịt bè bét, thi thể chính đang không ngừng mà bốc lên từng trận khói trắng. Không, vợ nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, tuyệt vọng hô to. Nhưng mà hết thảy đã trễ rồi, trận này thí luyện nhất định tràn đầy tàn nhẫn cùng huyết tinh. Vợ bưng bít lấy không ngừng đổ máu bụng, mong muốn đứng lên đến, nhưng lại vô luận như thế nào cũng vô pháp làm được. Tiết kiệm chút khí lực đi. Một tên nữ tính vu sư học đồ chậm rãi tới gần bờ, trên mặt lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười, đừng lại vùng ấy, nếu không ta hội đem ngươi trở nên giống như bọn họ à. Nói xong, tên này nữ tính vu sư học đồ chỉ bên cạnh hai cố máu thịt bè bét thi thể. Ngươi cái này hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Vợ tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ rực, dùng hết lực khí toàn thân từ dưới đất bò lên, phẫn nộ xuống tới. Phanh. Tên kia nữ tính vu sư học đồ nâng lên chân dài, đem hướng mình đánh tới bờ đá bay, sau đó dùng căm ghét giọng điệu nói ra, ngươi bây giờ liền một cái vu thuật đều thả không thả ra được, còn vọng muốn giết chết ta. Nói xong, nàng giơ lên thon dài chân dài, hung hăng giẫm tại bờ trên mặt. Ngay lúc này, bên cạnh nàng một tên khác nam tính vu sư học đồ đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói, đừng làm rộn lọ lạ. Có người tới. Lọ lạ nhíu mày, lập tức đem mình tinh thần lực quyết tán ra ngoài. Quả nhiên, nàng phát hiện có một cái mang theo đại lượng ma lực mảnh vỡ ra hỏa đang tại hướng nơi này tới gần, với lại tốc độ thật nhanh. To gì? Ngươi không phải nói bọn hắn chỉ có 3 cái người sao? Lọ lạ quay đầu, trừng trong mắt chất vấn nói. Tên là tọ gì nam nhân vẻ mặt một mặt nghiêm trọng, hẳn không phải là bọn hắn người. Này sẽ là ai? Bây giờ còn có người dám hướng chúng ta phát động công kích? Đối mặt với lọ là nghi vấn, tọ gì lắc đầu, ta không biết, nhưng chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta cũng không thể khinh địch. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tọ gì đột nhiên thần sắc ngưng trọng nói, hắn tới. Cơ hồ là cùng một thời gian, lọ lạ cùng tọ gì cùng một chỗ đưa ánh mắt nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Nhưng mà một lúc sau, bọn hắn liền nhìn thấy một cái tốc độ cực nhanh hình bóng mãnh liệt từ nơi không xa trong bụi cây thoăn đi ra. Động thủ. Tỏ dị vung vẩy trong tay ma trượng, ba cái như là tiêu thương một dạng to lớn băng truy lập tức trong không khí ngưng kết mà thành. Cùng lúc đó, lọ lạ trước người vậy xuất hiện một cái to lớn hình bán nguyện phong nhận. Siêu. To lớn băng truy cùng phong nhận tại hai người đồng thời thôi động dưới, cùng một chỗ hướng phía cái kia mơ hồ hình bóng bay đi. Mặc dù băng truy thuật cùng phong nhận thuật đều là lẹ bẹo một vu thuật, nhưng ở hai người ma trượng ra chỉ phía dưới, uy lực lại tăng cường không ít. Ngay tại lúc lọ lạ cùng tỏ dị đối lần này thắng lợi tình thế bắt buộc thời điểm, một cái làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cảnh tượng xuất hiện. Tốc độ kia cực nhanh hình bóng vậy mà mạnh mẽ cải biến hành động quy tích, sau đó như là một viên đạn pháo một dạng bay thẳng bầu trời mà đi, hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né băng truy cùng phong nhận. Cái gì? Cái này sao có thể? Lọ là mở to hai mắt nhìn xem bay đến trên bầu trời hình bóng. Mặc dù chung quanh kia sáng không đủ, nhưng là nàng vẫn mơ hồ trông thấy, cái kia hình bóng sau lưng thế mà mở ra một đôi to lớn cánh, tại cái này nồng đậm hắc ám bên trong, tựa như đến từ vực sâu vị diện ác ma bình thường. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 23, hắn biết bay. Phi hành thuật. Cái này sao có thể? Lọ là mở to hai mắt nhìn lên trên bầu trời cái kia hình bóng, mặt mũi tràn đầy không dám tin biểu lộ. Cùng lơ lửng thuật khác biệt, phi hành thuật là một hạng lẹ bèo ba vu thuật, có thể cực điểm mà tăng lên người sử dụng tính cơ động. Nhưng cùng lúc đó, phi hành thuật tu tập vậy thập phần khó khăn, nó vu thuật mô hình càng là cực kỳ hi hữu, cho dù là một chút cấp 3 vu sư học đồ cũng chưa chắc có thể nắm giữ cái này thực dụng mà cường đại vu thuật. Đáng chết, đây không phải cấp 1 vu sư học đồ khảo hay sao? Vì sao A hội xuất hiện phi hành thuật? Hắn rốt cuộc là ai? Lọ là nhìn chằm chằm trên bầu trời hình bóng, trong lòng đã dâng lên chạy trốn suy nghĩ. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, đối mặt với tính cơ động cường địch như thế người, mình mấy cái kia lẹ bẹo một vu thuật là hoàn toàn không đủ dùng. Bất quá, so với lọ là mà nói, tỏ gì lộ ra muốn tỉnh táo một chút. Hắn thần sắc ngưng trọng nói, không, hẳn không phải là phi hành thuật. Hắn nhìn càng giống là tiến hành một loại nào đó thân thể chết cây. Thân thể chết cây. Dạng này suy đoán cũng không có để lọ là tâm tình biến nhẹ nhõm. Dù sao, có thể làm cho mình có được năng lực phi hành thân thể cải tạo cũng là thân thể chết cây học ở trong bên trong cao giai chương trình học, căn bản không phải bọn hắn cái này chút cấp một vu sư học đồ có khả năng tiếp xúc đến. Bất quá, lúc này bay ở giữa không trung vẫn nhưng sẽ không cho lọ là hai người quá nhiều thời gian suy nghĩ. Nương tựa theo nhìn ban đêm năng lực, hắn nhẹ nhõm địa tỏa định phía dưới hai người vị trí. Ngay sau đó, to lớn bạo liệt hỏa cầu dần dần hình thành. Vâng, dòng dã hai viên màu đỏ cam bạo liệt hỏa cầu mang theo sóng nhiệt trùng điệp đập xuống. Theo một tiếng vang thật lớn, kịch liệt nổ mạnh cùng cực nóng hỏa diễm lập tức bao trùm lọ lạ cùng tỏ dị hai người chỗ khu vực. Tại một mảnh bên trong sóng lửa, tỏ dị gian nan dùng một cái trong suốt vòng phòng hộ bảo hộ lấy mình cùng lọ lạ. Không được, ta ma lực vừa rồi tiêu hao quá nhiều, ta căn bản không chống được quá lâu, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Tỏ dị có chút lo lắng hướng lọ lạ quát. Mặc dù bọn hắn hết thể có hai người, chiếm cứ số lượng ưu thế, nhưng là đối mặt với có thể trên không trung nhanh chóng phi hành mèo ẩn, bọn hắn căn bản là không có cách trúng đích, thậm chí liền chuẩn xác địa tỏa định mục tiêu đều làm không được. Chúng chi trải qua vừa rồi kịch liệt chém giết, trong cơ thể của bọn họ ma lực đã tiêu hao rất nhiều. Tương phản, mèo ẩn lúc này chẳng những ma lực sung túc, còn có thể lấy theo dựa vào chính mình nhìn ban đêm năng lực cùng không trung ưu thế, đối mục tiêu tiến hành toàn lực oanh tạc. Đáng chết, ta có thể có biện pháp nào? Lọ lạ có chút sụp đổ hướng tỏ dị quát. Nhưng mà một lúc sau, lại là một viên bạo liệt hỏa cầu từ trên không trung vứt xuống. Vâng. Lần này, không chịu nổi gánh nặng vòng bảo hộ rốt cục triệt để vỡ vụn. Cực nóng hỏa diễm cấp tốc bò lên trên tỏ dị cùng lọ lạ học đồ trường bảo. A, hỏa diễm tùy ý thiêu đốt lấy hai người làn da, cho bọn hắn mang đến to lớn đau đớn. Đáng chết hỗn đản, đi chết đi cho ta. Có lẽ là trên thân đau đớn kích phát lọ lạ hung tính, đối mặt với lại một cái ở trên bầu trời dần dần hình thành bạo liệt hỏa cầu, nàng không có lựa chọn chạy trốn, mà là thần sắc điên cuồng nhìn trên bầu trời bèo ẩn. Siêu siêu, hai đạo hình bán nguyệt to lớn phong nhận liên tiếp từ lọ lạ trước người bay ra, nhanh chóng bắn hướng lên bầu trời bên trong bèo ẩn. Tỏ gì? Nhanh! Phong bê hắn tránh né tuyến đường. Một bên tỏ gì cũng không đoái hoài tới đập trên thân hỏa diễm, gạt ra một điểm cuối cùng ma lực, lập tức thả ra mấy căn băng truy, hướng bèo ẩn kích bắn đi. Giữa không trung bèo ẩn nhìn xem hướng mình bay tới phong nhận cùng băng truy, lập tức đem còn không có hoàn toàn hình thành bạo liệt hỏa cầu ném ra ngoài. Nhưng mà bởi vì viên này hỏa cầu uy lực không có đạt tới lớn nhất giá trị, vẹn vẹn suy yếu một đạo phong nhận về sau liền triệt để tiêu tán. Cơ hồ là cùng một thời gian, băng truy cùng phong nhận đều đến vào ẩn trước người. To lớn nguy cơ cảm giác từ đáy lòng dâng lên, để toàn thân hắn lông tơ căn căn dựng đứng. Nhưng càng là tại thời khắc nguy cấp, vẹo ẩn ngược lại trở nên càng càng bình tĩnh. Hắn thao túng anh bức chi dự, không ngừng biến hóa dáng người, tại đối phương công kích khe hở bên trong tránh né lấy. Nhưng mà bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, không có bất kỳ cái gì phòng bị, bởi vậy vẹo ẩn vẫn là bị hai căn băng truy trúng đích đến phần bụng cùng vai. Phanh phanh, như là tiêu thương một dạng to lớn băng truy rắn rắn chắc chắc trúng đích vẹo ẩn thân thể. Thấy cảnh này, dưới đáy lọ lạ cùng tỏ gì lập tức mừng rỡ. Nhưng là một lúc sau, bọn hắn biểu lộ lại trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Bởi vì tại bọn hắn trong dự đoán, vẹo ẩn thân thể hẳn là sẽ bị trực tiếp xuyên thủng mới đúng. Nhưng mà lúc này vẹo ẩn mặc dù thân thể chính đang nhanh chóng rơi xuống, nhưng hắn rất nhanh lại ở giữa không trung một lần nữa không chế được rơi xuống xu thế. Không, cái này sao có thể? Lọ lạ mở to hai mắt nhìn xem giữa không trung vuốt cánh vẹo ẩn, sợ hãi dần dần từ trong lòng dâng lên. Lúc này bay ở giữa không trung vẹo ẩn chính nhận thụ lấy to lớn thống khổ. Vừa rồi cái kia hai căn băng truy gần như sắp đem hắn đánh cho hôn mê bất tỉnh, trong cơ thể càng là một trận huyết khí cuồn cuộn. Nếu không phải mình có hóa đá làn da bảo hộ, giờ phút này trên thân thể đoán chừng muốn xuất hiện hai cái lỗ lớn. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ cảm thấy toàn thân trên dưới giống như là muốn rời ra từng mảnh mở dạng, với lại càng thêm mấu chốt là lúc này hắn trong cơ thể ma lực đã không nhiều lắm. Bất quá lúc này lọ lạ cùng tỏ gì tình huống muốn càng thêm hỏng bét, bởi vì tại gặp được bẩn trước đó, bọn hắn liền đã cùng bờ đám người triển khai kịch liệt chiến đấu, tiêu hao lớn bộ phận ma lực, lại thêm vừa rồi liên tiếp thả ra hai cái vu thuật, trong cơ thể ma lực cũng đã cơ hồ hao hết. Lúc này chỉ sợ là một cái lẹ bèo một vu thuật vậy không thả ra được. Giờ khắc này sợ hãi cùng phẫn nộ đồng thời đan vào một chỗ, để lọ lạ cảm thấy lạnh cả người, dưới chân vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào động đậy. Nếu như vừa rồi vu thuật có thể thành công giết chết đối phương, cái kia hết thể có lẽ liền đều không đồng dạng. Nhưng là trên cái thế giới này cũng không có như quả. Tại trận này tàn nhẫn huyết tinh trong chém giết, không có ma lực sẽ cùng tại tuyên cáo tử vong. Lúc này lọ lạ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, trơ mắt nhìn xem giữa không trung hướng mình lao xuống mà đến mèo ẩn. Thất thần làm gì a, chạy mau a. Tỏ gì cũng không hề từ bỏ, hắn vẻ mặt nhăn nhó gào thét, một đem nắm chặt lọ lạ cổ áo, lôi kéo nàng cùng một chỗ hướng phía u ám trong bụi cây chạy tới. Nhưng mà một lúc sau, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một bãi màu đen tràn dầu. Lòng bàn chân trượt, tỏ gì lập tức kịp phản ứng cái này bãi tràn dầu là cái gì đồ vật. Thế mà là đầy mỡ thuật, một cái lại phổ không thông qua, có thể bị tất cả vu sư học đồ học được không đáng chú ý cấp độ nhập môn vu thuật. Nhưng tại lúc này nó lại phát huy tác dụng cực lớn. Phanh, dưới chân trượt, tỏ gì trong nháy mắt cùng lọ lạ cùng một chỗ trùng điệp ngã dầm trên mặt đất. Cùng lúc đó, tỏ gì trước mắt mặt đất đang dần dần phá vỡ. Ngay sau đó, một căn dài hơn 3 mét giữ tận gai đất trong nháy mắt phá đất mà lên. Phúc, theo một tiếng rợn người thanh âm vang lên, tỏ gì cùng lọ lạ thân thể lấy một loại cực kỳ quái dị tư thế bị cùng một chỗ xuyên thủng, treo ở cái này căn gai đất phía trên. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 24, sen lẫn trùng cùng giống loài dị hóa nghiên cứu nhìn xem treo ở gai đất bên trên, chính đang không ngừng hướng xuống nhỏ máu hai bộ thi thể, mèo ẩn không khỏi thở dài một hơi. Hắn khống chế lấy thân thể của mình rơi trên mặt đất, cũng cắt đứt anh bức chi dược ma lực cung ứng. Lập tức, to lớn anh bức chi dược từ vẩn trên lưng thoát rơi xuống, cũng dần dần khô cạn héo rút. Nhìn trên mặt đất đôi cánh này hài cốt, mèo ẩn trong lòng cảm thấy có chút may mắn, muốn là mình không có đủ năng lực phi hành, đối phương cũng không có hao tổn nhiều như vậy ma lực, cái kia trận chiến đấu này kết quả chỉ sợ sẽ là mặt khác một bộ dáng. Bất quá, đây chính là thế giới vu sư phương thức chiến đấu, bất luận cái gì một điểm bất lợi nhân tố cũng có thể trực tiếp ảnh hưởng chiến cuộc đi hướng. Mèo ẩn chậm rãi đi tới cái kia căn giữ tận gai đất bên cạnh, chịu đựng trên thân kịch liệt đau nhức đem hai bộ thi thể lấy xuống. Tại lọ là cùng tỏ gì trên thi thể lục lọi một trận về sau, Mèo ẩn thành công tìm được 15 khối ma lực mảnh vỡ, cùng hai căn phẩm chất coi như không tệ ma trượng. Nhưng là, hắn thu hoạch còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Ngoại trừ lọ là cùng tỏ gì bên ngoài, nơi này còn có mặt khác 4 cô vu sư học đồ thi thể, mà bọn chúng trên thân tất cả mọi thứ đều sẽ thành vẩn chiến lợi phẩm. 10 cái ma thạch, 2 bình thuốc chữa thương, 1 đầu thủy hệ nguyên tố dây chuyền. Ân, còn có ma lực mảnh vỡ. Lúc này, mảnh này trong bụi cây khắp nơi đều là đậm đặc máu tươi cùng dọa người thì nát, nhưng là vẫn lại giống người không việc gì mở dạng. Hắn tại đem tìm tới 2 bình thuốc chữa thương uống hết về sau, liền bắt đầu hết sức chuyên chú vơ vét lấy chiến lợi phẩm. Cùng lúc đó, tại chiến trường một chỗ khác, còn nằm một cái hấp hối vu sư học đồ, bờ. Bờ suy yếu tựa ở trên một khối nham thạch, một mặt chấn kinh nhìn xem cái kia đang tại trắng trợn vơ vét bóng lưng. Vừa rồi kịch liệt chiến đấu, hắn là hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Hắn rất khó tưởng tượng, người nam nhân trước mắt này thế mà vẹn vẹn đương tựa theo một cái người liền giết chết lọ lạ cùng tỏ gì. Bất quá, cũng chính bởi vì cái này nam nhân gia nhập, hắn mới có thể miễn phải bị lọ lạ cùng tỏ gì sát hại. Nhưng là, bờ hiện tại cũng không có buông lòng cảnh giác. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng người nam nhân trước mắt này hội sẽ không buông tha mình. Qua tốt một hồi, bèo ẩn rốt cục vơ vét xong tất cả chiến lợi phẩm. Hắn đứng tại chỗ kiểm lại một chút, phát hiện chính mình hết thảy thu được 20 năm khối ma lực mảnh vỡ, 2 căn phẩm chất không tệ cấp thấp ma trượng, 30 mai ma thạch, mấy bình thuốc chữa thương, 1 đầu thủy hệ nguyên tố dây chuyền, 1 đem ngâm độc dao găm, còn có một số loạn thất bát tao cấp thấp ma hóa vật liệu. Nhìn xem cái này vô cùng phong phú chiến lợi phẩm, Bèo ẩn không khỏi cảm thấy tâm tình thư sướng, quả nhiên, lần này mạo hiểm vẫn là thập phần đáng giá. Tại đem cái này chút đồ vật toàn bộ đóng gói thu thập xong, vác tại trên lưng về sau, Bèo ẩn giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì mở dạng, đột nhiên quay người hướng phía bờ phương hướng đi đến. A, suýt nữa quên mất, còn có ngươi a. Tựa ở nham thạch bên trên bờ nhìn xem dần dần vẩn dần dần tới gần, không khỏi bắt đầu hơi khẩn trương lên. Nhưng là, hắn cũng không có đem phần này khẩn trương biểu hiện ra ngoài, trên mặt cưỡng ép gạt ra một cái cười mỉm. Nhưng mà, không đợi hắn nói chuyện, Bèo ẩn liền dẫn đầu đưa bàn tay ra. Thấy cảnh này, bờ đột nhiên sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi, sao, thế nào? Mua mệnh tiền. Bèo ẩn khẽ cười nói. Bờ nhìn trước mắt cái này làm cho người nhìn không thấu nam nhân, nhận mệnh thở dài, sau đó suy yếu từ trên thân cởi xuống một cái tiểu áo ra, đặt ở trên tay đối phương. 2 khối ma lực mảnh vỡ, 10 cái ma thạch. Không có. Bèo ẩn thấy rõ trong túi đồ vật về sau, ánh mắt bất thiện nhìn về phía bờ. Nghe được bờ ẩn dạng này giảng, sắc mặt tái nhợt bờ gần như sắp muốn hỏng mất. Hắn vẻ mặt cầu xin, câu khẩn nói, trên người của ta thật không có những vật khác. Bèo ẩn suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi gọi cái gì tên? Bờ. Nghe, bờ, ta cũng không phải loại kia tàn nhẫn thị sát người, nhưng là đồng giá trao đổi là ta thừa hành nguyên tắc. Muốn cho ta cứu ngươi một mạng, ngươi dù sao cũng phải nỗ lực chút cái gì a. Nói xong, bèo ẩn tung tung trong tay áo ra, chẳng lẽ mạng ngươi cũng chỉ giá trị ngần ấy? Bờ lấy tay án lấy trên bụng đáng sợ vết thương, suy tư một lát sau, cắn răng một cái nói ra, ta gần nhất bồi dưỡng được một loại phi thường hy hữu thí nghiệm vật liệu, ta có thể đem nó cho ngươi. Thí nghiệm vật liệu? Ngươi tại mở cái gì nói bừa? Chúng ta nghiên cứu lĩnh vực đều không nhất định trùng hợp, ta muốn ngươi thí nghiệm vật liệu làm cái gì? Bèo ẩn khỏe mắt co quắp một cái, sau đó liền dự định quay người rời đi để bản thân tự diệt. Chờ một chút. Gặp bèo ẩn quay người rời đi, bờ có chút nóng nảy hô. Hắn biết, hiện trường tất cả thuốc chữa thương đều đã bị cầm đi, nếu như đối phương thật đi thẳng một mạch lời nói, mình khẳng định liền sẽ từ từ đổ máu mà chết. Cái kia thí nghiệm vật liệu là một loại sen lẫn trùng, ngươi có thể đem nó ứng dụng đến giống loài dị hóa nghiên cứu bên trên. Nghe được câu này, bèo ẩn bước chân đột nhiên ngừng lại, trái tim bắt đầu phanh 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 nhảy lên. Nhưng là hắn mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Bèo ẩn chậm rãi xoay người, nhíu lông mày, giống loài dị hóa nghiên cứu. Đó là giống loài nghiên cứu học cao giai lĩnh vực. Ta tại sao phải đối cái này cảm thấy hứng thú? Bờ hưu khí vô lực nâng lên tay, chỉ cách đó không xa khô cạn héo rút anh bức chi dực, gian nan nói, đôi kia có thể chóc ra cánh. Mặc dù ta không biết ngươi là thế nào làm được, nhưng cái kia rất rõ ràng cùng giống loài nghiên cứu học có quan hệ, ngươi dám nói ngươi đối lĩnh vực này không có hứng thú. Nghe đối phương lời nói, Bèo ẩn trầm mặc, hắn không có cách nào phản bác. Trên thực tế, khi bờ nghe được sen lẫn trùng ba chữ thời điểm, cũng đã bắt đầu động tâm. Cái gọi là sen lẫn trùng chỉ liền là một loại nào đó ký sinh tại chủ ký sinh trong cơ thể, đồng thời có thể dần dần ảnh hưởng chủ ký sinh nội bộ khí quan thậm chí là toàn bộ thân thể cấu tạo côn trùng. Chính như bờ nói tới như thế, sen lẫn trùng là giống loài dị hóa nghiên cứu át không thể thiếu một loại thí nghiệm vật liệu. Mà bờ sở dĩ sẽ đối với giống loài dị hóa nghiên cứu như vậy cảm thấy hứng thú, cũng là bởi vì cái này nghiên cứu một chút lĩnh vực cùng huyết mạch hợp thành có ngàn vạn tia quan hệ. Chỉ cần là nghiêm túc tu tập qua giống loài nghiên cứu học sơ cấp chương trình học vu sư học đồ đều biết, giống loài dị hóa nghiên cứu cùng huyết mạch hợp thành nghiên cứu là giống loài nghiên cứu học ở trong thâm ảo nhất, cũng là ý nghĩa nhất là trọng đại hai cái lĩnh vực. Trong đó, huyết mạch hợp thành nghiên cứu chú trọng là thông qua đối cái nào đó giống loài nghiên cứu, thu hoạch được nó huyết mạch năng lực tương ứng phối phương, từ đó hợp thành huyết mạch ma dược, để chịu tải người có thể thu hoạch được nên giống loài huyết mạch năng lực. Mà giống loài dị hóa nghiên cứu thì chú trọng tại để giống loài tự thân phát sinh biến dị tiến hóa, không ngừng phát triển ra năng lực mới. Về phần bờ chỗ nâng lên sen lẫn trùng liền là có thể để giống loài tự thân không ngừng biến dị tiến hóa mấu chốt thí nghiệm vật liệu. Bởi vì mỗi một loại khác biệt sen lẫn trùng đều có kỳ đặc có hiệu quả, có thể làm cho giống loài tiến hóa ra khác biệt năng lực. Có thể nói, thu hoạch được một đầu chất lượng tốt lại thích hợp sen lẫn trùng là giống loài dị hóa nghiên cứu lấy được tiến bộ nơi mấu chốt. Nhưng mà, trước mắt cái này tên là bợ cấp 1 vu sư học đồ lại công bố mình bồi dưỡng ra một loại sen lẫn trùng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 25, thành công tấn cấp bợ nhìn chăm chú lên trước mắt cái này khô cạn gầy nhỏ, hấp hối nam nhân, trong lòng không khỏi có chút ngũ vị tạp trần. Nếu quả thật giống đối phương nói tới như thế, chính hắn bồi dưỡng ra một đầu sen lẫn trùng, vậy cái này tên là bợ vu sư học đồ tuyệt đối là một thiên tài. Bất quá, Bợ mặc dù sợ hai thán phục tại bợ nghiên cứu thiên phú, nhưng là hắn vẫn là quyết định đem trọng điểm tập trung với mình trên lợi ích. Ta làm như thế nào tin tưởng ngươi? Bợ hỏi được phi thường trực tiếp. Lúc này, bợ bởi vì mất máu quá nhiều đã có chút thần trí mơ hồ, nhưng hắn vẫn kiên trì nói ra, ta đạo sư là Vệ Tỷ đại nhân. Vệ Tỷ? Nghe được cái này tên, Bợ không khỏi tin tưởng đối phương một chút, bởi vì Vệ Tỷ liền là một tên chuyên công tại giống loài nghiên cứu học chính thức vu sư. Bợ đã từng còn bên trên qua hàng hóa. Đang suy tư chỉ chốc lát về sau, Bợ vẫn là có ý định tin tưởng đối phương. Dù sao vô luận là chính thức vu sư vẫn là vu sư học đồ đều phi thường chú trọng khế ước tinh thần, đồng thời đối với mình đạo sư cũng có được phi thường cao kính ý. Hắn tin tưởng, vợ là sẽ không lấy chính mình đạo sư danh dự nói đùa. Tốt ta, ta nguyện ý tiếp nhận cái này giao dịch. Nói xong, hắn liền đem một bình thuốc chữa thương ném tới. Vợ luôn cuống tay chân tiếp qua thuốc chữa thương, vội vàng mở ra nắp bình, ngửa đầu uống vào. Rất nhanh, vợ phần bụng cái kia đạo kinh khủng vết thương không chảy máu nữa, cũng bắt đầu chậm chạp khép lại. Nhìn xem tựa ở nham thạch bên trên không ngừng thở dốc vợ ẩn trong lòng không khỏi dâng lên vẻ vui sướng cảm xúc. Bởi vì đối với Vân mà nói, giống loài dị hóa sở nghiên cứu mang đến không chỉ là bồi dưỡng được một cái có thể không ngừng biến dị tiến hóa hoàn toàn mới giống loài đơn giản như vậy. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng cái này một không đoạn biến dị tiến hóa giống loài, hợp thành huyết mạch mới phối phương. Mà chỉ cần mình bồi dưỡng mới giống loài cũng nhiều, như vậy thu hoạch được huyết mạch phối phương cũng càng nhiều. Thậm chí, nếu có một đầu đủ cường đại sen lẫn trùng lời nói, vậy hắn cũng không để ý đem sen lẫn trùng dùng đến trên người mình. Nghĩ tới đây, Bèo Ân nhịn không được hỏi, ngươi sen lẫn trùng ở nơi nào? Trong phòng thí nghiệm, chờ kết thúc thí luyện về sau, ta liền hội đem nó cho ngươi. Đối với đem mình thật vất vả nghiên cứu ra được sen lẫn trùng đưa cho người khác, bờ vẫn còn có chút đau lòng. Nhưng là, nghĩ đến đây dạng có thể bảo vệ mình mệnh, hắn cũng liền bình thường trở lại. Bèo ẩn đối với bờ hứa hẹn cảm thấy phi thường hài lòng, hắn nhẹ gật đầu, yên lặng tính toán một chút thời gian, rất tốt, hiện tại tính ra, lần này nhiệm vụ tập luyện cũng nhanh phải kết thúc đi. Ngươi còn có nhận biết đồng bạn sao? Nghe được bờ ẩn câu nói này, bờ trong mắt lập tức lóe lên một vòng dày đặc bi thương. Hắn liếc qua cách đó không xa một bộ máu thịt bè bét thi thể, giọng điệu trầm thấp nói, không có, bọn hắn đều đã chết. Nhìn xem bờ bi thương biểu lộ, Bèo Ân trầm mặc một hồi, sau đó hỏi, vậy ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Nhiệm vụ tập luyện lập tức liền phải kết thúc. Không cần. Vợ dây rủi lấy từ dưới đất đứng lên đến, ta muốn đem ta cả cả thi thể chôn. Đối với bờ lựa chọn, Bèo Ân cũng không có nói cái gì, dù sao thí luyện nhanh phải kết thúc, mà bỡ lại không có ma lực mạnh vỡ, cho nên đại khái suất sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Tốt ta, cái kia chúc ngươi may mắn. Nói xong, hắn liền nâng lên cái kia một bao lớn chiến lợi phẩm hướng phía vu sư tháp phương hướng đi đến. Khi bờ đến địa điểm chỉ định thời điểm, phát hiện nơi này đã đứng 10 cái khoảng chừng vu sư học đồ. Bất quá bọn hắn đại đa số thần sắc u ám, trên thân còn dính nhuộm mảng lớn vết máu, chỉ có số ít mấy người nhìn tâm tình còn tính là không sai. Ngoại trừ cái này chút vu sư học đồ bên ngoài, mảnh này trên đất trống còn đứng lấy quan chủ khảo nạ đệm cùng hai tên cấp 4 vu sư học đồ. Một lát về sau, một cái băng lanh âm trầm thanh âm từ quan chủ khảo nạ đệm trong miệng phát ra, cũng dần dần khuyết tán ra, mời các vị người tham gia khảo hạch chú ý, lần này nhiệm vụ tập luyện đã kết thúc, xin lấy ra trong tay ma lực mảnh vỡ. Nghe được nạ đệm câu nói này, bao quát vẩn ở bên trong hết thảy 12 tên người tham gia khảo hạch lấy ra từng người ma lực mảnh vỡ. Lúc này, Bèo Ẩn quay đầu nhìn một chút xung quanh, phát hiện tại trừ mình ra cái này chút vu sư học đồ bên trong, có được ma lực mảnh vỡ nhiều nhất là một người dáng dấp ngọt mị thiếu nữ, trong tay nàng hết thảy có 20 khối ma lực mảnh vỡ. Nhưng mà, số lượng này cùng Bèo Ẩn so sánh vẫn là có không ít chênh lệch. Khi Bèo Ẩn đem một bao lớn ma lực mảnh vỡ để dưới đất thời điểm, xung quanh tất cả vu sư học đồ cũng không khỏi hướng hắn ném kinh dị ánh mắt. Bất quá, Bèo Ẩn sở dĩ có thể thu được nhiều như vậy ma lực mảnh vỡ là có rất lớn vận khí thành phần tại. Nếu như không phải lọ lạ cùng bở cái này hai nhóm người liệu đến lưỡng bại câu thương, vậy hắn là tuyệt đối không có cơ hội lấy được nhiều như vậy ma lực mảnh vỡ. Khi tất cả người lấy ra mình ma lực mảnh vỡ về sau, quan chủ khảo nạ gệm liền để bên cạnh một tên cấp 4 vu sư học đồ tiến đến kiểm kê số lượng. Một lát về sau, một phần thông qua lần này nhiệm vụ tập luyện danh sách cứ như vậy đi ra. Theo nạ gệm âm lanh thanh âm vang lên, ở đây vu sư đám học đồ đều im lặng chờ đợi chính mình vận mệnh. Hạng nhất, Weon. Tên thứ hai, Saklin. Hạng ba, Soto. Hạng tư. Nghe từng cái tên vang lên, thông qua khảo hạch vu sư đám học đồ tâm tình lại là hết sức phức tạp. Bọn hắn mặc dù cao hứng tại mình có thể thành công thông qua khảo hạch, trở thành một tên cấp 2 vu sư học đồ. Nhưng đi qua mấy giờ bên trong tàn nhẫn giết chóc lại làm cho bọn hắn lần nữa cảm nhận được cái thế giới này tàn khốc cùng vô tình. Rất nhanh, theo nạ lệm tiếng nói vừa ra, lần này khảo hạch vậy triệt để kết thúc. Ở đây vu sư đám học đồ, vô luận là thông qua khảo hạch, vẫn là không có thông qua khảo hạch, đều lục tục ngo ngoe quay trở về vu sư tháp bên trong. Về phần cái kia chút tại nhiệm vụ tập luyện bên trong đã mất đi sinh mệnh người tham gia khảo hạch nhóm, chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại tòa kia rộng lớn mê vụ rừng rậm bên trong. Khi bọn trở lại vu sư tháp về sau, liền cùng còn lại mấy tên thông qua khảo hạch vu sư học đồ cùng một chỗ tiếp nhận tấn thăng nghi thức. Mặc dù nói là tấn thăng nghi thức, nhưng quá trình lại cực kỳ đơn giản. Vẹn vẹn đổi mới thân phận tin tức, ban phát một cái cấp 2 học đồ huy chương về sau liền kết thúc. Bất quá, cái này cũng phù hợp thế giới vu sư xử sự tác phong, bất kỳ vật gì đều là lấy thực dụng làm trọng, cái kia chút nhìn như hoa lệ long trọng nghi thức đối với bọn hắn mà nói chỉ là vướng víu mà thôi. Đương nhiên, thông qua được cấp 1 vu sư học đồ khảo hạch cũng không phải là một điểm ban thưởng cũng không có. Tại tấn thăng nghi thức cuối cùng, quan chủ khảo nạ đệm tự thân vì hạng nhất bọn ban phát một kiện vũ khí. Đây là một căn nhìn cực kỳ một mạc ma trượng, toàn thân hiện lên màu xám đen, ngoại trừ đỉnh đầu khảm nạm lấy một viên màu đỏ như máu không biết tên cỡ nhỏ xương đầu bên ngoài, liền không có cái khác ngoài định mức trang trí. Theo nạ đệm vu sư giới thiệu, cái này căn ma trượng từng là một vị nghiên cứu tử linh học vu sư, học đồ thời kỳ sử dụng ma trượng, có thể gia tăng tử linh hệ vu thuật uy lực. Đương nhiên, cầm cái này căn ma trượng một dạng có thể sử dụng cái khác vu thuật, chỉ bất quá tương ứng tăng thêm liền hội nhỏ rất nhiều. Tại giới thiệu xong cái này căn ma trượng về sau, nạc đệm vu sư liền lập tức rời đi tấn thăng đại sảnh, tựa hồ đối với hắn mà nói, ở chỗ này dừng lại thêm một hồi, đều là đối với sinh mạng lãng phí. Lúc này, Bèo Ẩn chính bưng lấy cái này căn màu xám đen ma trượng, có chút bất đắc dĩ thở dài. Đối với hắn mà nói, cái này thực sự không tính là một cái tốt phần thưởng. Bất quá, ông không cần thì phí ý nghĩ, Bèo Ẩn vẫn là đưa nó cất vào đến. Nhưng mà đang lúc Bèo Ẩn đi ra đại sảnh thời điểm, một cái có chút lạ lẫm giọng nữ tại Bèo Ẩn vang lên bên tai, "Bèo Ẩn." Nghe được thanh âm Bèo Ẩn quay đầu, phát hiện một tên tướng mạo luôn vui vẻ thiếu nữ đang đứng sau lưng tự mình, một mặt mỉm cười mà nhìn mình. Trước mắt thiếu nữ này, Bèo Ẩn là nhớ kỹ. Nàng chính là tại nhiệm vụ tập luyện bên trong lấy được tên thứ 2 xà lìn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 26, lớn nhất thu hoạch ngươi tốt. Bèo Ẩn khẽ cười nói, xin hỏi có chuyện gì không? Xà lìn nháy nháy mắt, hướng về phía trước chậm rãi tới gần mấy bước, không có cái gì, ta chỉ là đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Đối ta cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, ngươi thế nhưng là tại nhiệm vụ tập luyện bên trong lấy được hạng nhất thành tích. Bèo Ẩn cười khoát tay áo, cái này không có cái gì, vận khí tốt thôi. Nói thực ra, hắn không quá ưa thích cùng người xa lạ có quá tiếp xúc nhiều. Nếu như có thể, hắn vẫn là càng hy vọng đem thời gian dùng tại tăng lên thực lực mình bên trên. Bất quá, Sắc Lìn rõ ràng không muốn nhanh như vậy để đối thoại kết thúc. Không chỉ là vận khí tốt đơn giản như vậy a. Từ khi ta đi vào tòa này vu sư tháp bên trong, liền một mực tại chú ý cái kia chút có xuất chúng tiên phú cùng cấp bậc học đồ. Nhưng là ngươi, ta nhưng chưa từng có qua cái gì ấn tượng. Cho nên a, giống như ngươi lại mạnh mẽ vừa thần bí người, ta đương nhiên hội cảm thấy hứng thú vô cùng. Nghe đoạn văn này, Bèo Ẩn lại nhất thời không phân rõ đối phương có phải hay không đang giễu cợt mình, cũng không phải không có cái gì ấn tượng mà. Lúc trước, mình thế nhưng là một cái liền lẹ bèo một vu thuật đều không thả ra được, trên cơ bản bị đạo sư từ bỏ phế vật a. Gặp Bèo Ẩn vẫn như cũ không nói lời nào, Xạ Lìn vậy không cảm thấy tức giận. Nàng nhìn chằm chằm Bèo Ẩn, tiến đến bên người thấp giọng nói ra, nếu như ngươi vừa liền lời nói, ta muốn đêm nay mời ngươi đến phòng ta, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một cái vu thuật, ngay tại tầng thứ 6 tận cùng bên trong nhất cái kia gian phòng. Ta phi thường hy vọng từ ngươi cường đại như vậy nhân thân bên trên, học tập đến càng nhiều tri thức. Nghe được câu này, Bèo Ẩn đại não lập tức không có phản ứng kịp. Nhưng mà không đợi hắn lý giải ra Xạ Lìn câu nói này hàm nghĩa chân chính lúc, Xạ Lìn liền đã biến mất tại cuối hành lang. Nhìn đối phương biến mất bóng lưng, Bèo Ẩn không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, quả nhiên tòa này vu sư tháp bên trong căn bản là không có mấy người bình thường, nào có người lần thứ nhất gặp mặt liền mời người khác ban đêm đi gian phòng nghiên cứu thảo luận vu thuật. Được rồi, vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi, tấn cấp làm cấp 2 học đồ về sau, còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu. Bất quá, không đợi Bèo Ẩn đi lên phía trước mấy bước, hắn liền nghe đến một cái quen thuộc thanh âm. "Ai ơi, xem ra ngươi rất có mị lực a." Dù cho không cần quay đầu lại, Bèo Ẩn cũng biết lúc này sau lưng tự mình là Lân Ạ. Quả nhiên, một lúc sau, mặc ngay lưng trường bảo Lân Ạ liền nện bước thon dài chân dài đi tới Bèo Ẩn trước người. Vừa mới đó là Xạ Lìn A. Bèo Ẩn hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lân Ạ, ngươi biết nàng? Đương nhiên. Lân Ạ nhẹ gật đầu, nàng rất nổi danh, là một cái từ đầu đến đuôi tên điên, đương nhiên cái này tên điên là chính diện trên ý nghĩa. Xạ Lìn đối với lực lượng có cơ hồ cùng nhiệt khát vọng, nếu như muốn bình chọn tòa này vu sư tháp bên trong cố gắng nhất mấy cái người, cái kia nàng nhất định xếp hàng đầu. Bèo Ẩn nhún vai, cái này cùng ta không có quan hệ. Tại sao không có? Vừa rồi nàng không phải còn mời ngươi ban đêm đi phòng nàng sao? Lân Nạ trêu ghẹo nói. Muốn đi chính ngươi đi. Lân Nạ vỗ vỗ Bèo Ẩn bả vai, nói ra, được rồi, đùa ngươi chơi. Kỳ thật Xạ Lìn mời ngươi đi qua, thật chính là vì nghiên cứu thảo luận vũ thuật, không phải ngươi muốn như thế. Bèo Ẩn quyết định đổi đề tài, ngươi khảo hạch thế nào? Ta nhớ được cấp 1 đến cấp 3 vu sư học đồ đều là cái này mấy ngày tham gia khảo hạch. Nghe được vấn đề này, Lân Nạ mặt lập tức liền sụp đổ xuống dưới, nàng chỉ trước ngực cái kia tấm huy chương, như ngươi thấy, thất bại, ta hiện tại vẫn là cấp 2 học đồ. Bèo Ẩn vô ý thức tại Lân Nạ cái kia mê người đường cong bên trên dừng lại một hồi, sau đó hỏi, "Đạt sĩ đâu?" "A, không nghĩ tới ngươi thế mà hội chủ xin hỏi hắn tin tức." Bất quá hắn vậy thất bại. Bèo Ẩn cảm giác có chút ngoài ý muốn, cấp 2 học đồ khảo hạch khó như vậy sao? Lân Nạ biểu lộ dần dần có chút nghiêm trọng, giống như các ngươi, chúng ta cuối cùng một hạng nhiệm vụ tập luyện cũng là thực chiến, bất quá cũng may ta sống tiếp được. Bèo Ẩn nhẹ gật đầu, ta cảm thấy lần luyện tập này nhiệm vụ là một cái tín hiệu. Ngươi là cảm thấy, về sau khả năng có chiến tranh phát sinh, không bài trừ khả năng này. Ta cảm thấy ta có cần phải chuẩn bị sớm, mau chóng tăng thực lực lên. Ngươi nói đúng, bất quá. Bèo Ẩn, ngươi thật đúng là để cho ta cảm thấy kinh ngạc a. Lân Nạ vừa cùng Bèo Ẩn đi lên phía trước lấy, vừa nói thật, tại ngươi hướng ta mua vu thuật mô hình thời điểm, ta liền nghĩ đến ngươi có khả năng thông suốt qua khảo hạch, nhưng không nghĩ tới ngươi là lấy hạng nhất thành tích thông qua. Ngươi là thế nào làm được? thân cận nguyên tố lực vấn đề giải quyết. Bèo ẩn không có trả lời vấn đề này, mà là trực tiếp đi tới một cái truyền tống ma pháp trận bên trên hắn dự định đi tìm bờ thực hiện giao dịch. Đồng giá trao đổi, lần ạ. Nếu muốn biết ta bí mật, ngươi liền muốn dùng đẳng cấp tương đương bí mật đến đổi. Đương nhiên, ma thạch lời nói cũng được, ta bằng hữu. Nhìn đứng ở truyền tống ma pháp trận bên trong mèo ẩn, lợn nạ liếc mắt, tức giận nói ra, bằng hữu, nào có ngươi dạng này bằng hữu. Nhưng là ma thạch mị lực muốn thắng qua hết thảy, không phải sao? Mèo ẩn vất vất tay nói ra. Khoảng cách mèo ẩn trở thành một tên cấp 2 vu sư học đồ đã qua cả một cái tháng. Trong một tháng này, mèo ẩn rốt cục lần nữa cảm nhận được đẳng cấp khác nhau vu sư học đồ ở giữa chênh lệch. Đầu tiên là hắn mỗi tháng có thể nhận lấy phụ cấp từ nguyên bản 3 mai ma thạch tăng lên tới 12 mai ma thạch, mặc dù cái này vẫn như cũ không coi là nhiều, nhưng cùng lúc trước so sánh thế nhưng là tốt hơn nhiều lắm. Ngoại trừ mỗi tháng phụ cấp có tăng lên bên ngoài, thân là cấp 2 vu sư học đồ bọn còn có thể lấy chọn môn học trước đó không cách nào lựa chọn chương trình học. Ví dụ như, tại đã qua một tháng bên trong, Bèo ẩn liền chọn môn học vu thuật lý luận tiến giai chương trình học, tiến giai dược tề học, tử linh học, thân thể chết cây học, trung cấp giải phẫu học, cùng trung cấp giống loài nghiên cứu học. Mặc dù những khóa này trình học tập cũng không thể trực tiếp tăng lên Bèo ẩn thực lực, nhưng đối với hắn đến tiếp sau vu sư con đường cũng không nghi ngờ sẽ đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. Đương nhiên, tại cái này chút tất cả chương trình học bên trong, Bèo ẩn cảm thấy hứng thú nhất vẫn như cũng là giống loài nghiên cứu học trung cấp chương trình học. So với trước đó học tập sơ cấp chương trình học mà nói, trung cấp chương trình học dạy thụ tri thức muốn thâm thúy tối nghĩa rất nhiều, Bèo ẩn dù cho đem hết toàn lực đi hấp thu tiêu hóa, vậy vẫn như cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Bất quá Bèo ẩn lại cũng không có vì vậy mà cảm thấy lo lắng, dù sao cái này chút ngành học một khi tiến vào trung cấp giai đoạn về sau, độ khó liền sẽ nhanh chóng tăng lên, cho dù là rất nhiều cấp 3 thậm chí là cấp 4 vu sư học đồ vậy không có khả năng hoàn toàn nắm giữ. Tại mỗi tháng phụ cấp tăng lên cùng có thể lựa chọn càng nhiều tiến giai chương trình học bên ngoài, Bèo ẩn cảm nhận được lớn nhất một cái biến hóa liền là đạo sư đối với hắn thái độ chuyển biến tốt đẹp. Từ khi Bèo ẩn tại lấy nhiệm vụ tập luyện hạng nhất thành tích thông qua được khảo hạch về sau, đạo sư của hắn Mị Xéo Lã đại nhân liền trước sau 2 lần triệu kiến qua hắn, chẳng những tự mình truyền thụ một phần trung cấp minh tưởng phương pháp bên ngoài, còn tặng cho 2 bình nguyệt linh thủy dịch. Đây là một loại tương đối hi hữu dược tề, có thể ở một mức độ nào đó trợ giúp người sử dụng tăng lên tinh thần lực. Mà Bèo ẩn vậy lại là tại 2 bình này nguyệt linh thủy dịch trợ giúp dưới, thành công mà tăng lên 3 điểm tinh thần lực, biến thành 25 điểm. Mặc dù phía trên các mặt đều đối với ẩn thực lực tăng lên có phi thường lớn trợ giúp, nhưng là tại đã qua một tháng bên trong, Bèo ẩn lớn nhất thu hoạch lại là đến từ cùng bờ ở giữa cái kia hạng giao dịch. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 27, thuần hóa thuật cùng sinh vật biến dị. Lúc này Bèo ẩn đang đứng tại một gian lờ mờ trong phòng thí nghiệm, trước mặt hắn bàn thí nghiệm bên trên chính bày biện một cái tính chất đặc biệt vật chứa, bên trong thì là hơn 10 đầu chính đang không ngừng vặn bẹo màu đen trăm chân trùng. Cái này chút màu đen trăm chân trùng mặc dù bộ dáng nhìn qua có chút khiếp người, nhưng chúng nó tác dụng lại là vô cùng to lớn. Bởi vì đám côn trùng này chính là Bèo ẩn từ bỡ nơi đó đạt được sen lẫn trùng. Tại ban đầu giao dịch thời điểm, bờ chỉ là cho 3 đầu dạng này côn trùng, nhưng trải qua một tháng tỉ mỉ bồi dưỡng, Bèo ẩn để nó không ngừng sinh sôi, cuối cùng biến thành hiện tại hơn 10 đầu. Theo bờ nói, loại này côn trùng tên là đợt căn sen lẫn trùng, là hắn đã trải qua 100.000 lần thất bại về sau mới thành công bồi dưỡng ra đến. Từ ban đầu thí nghiệm đến xem, ký sinh đến chủ ký sinh trong cơ thể đợt căn sen lẫn trùng có thể làm cho chủ ký sinh thân thể không ngừng phát sinh biến dị, cực điểm mà tăng lên nó nhục thể cường độ, cũng thu hoạch được tương đối không sai mà kháng năng lực. Đương nhiên, đây chỉ là nhất sơ bộ nhất thí nghiệm, với lại căn cứ giống loài khác biệt, nó biến dị phương hướng cũng sẽ có một chút khác biệt. Về phần đợt căn sen lẫn trùng còn có thể để giống loài biến dị ra như thế nào năng lực mới, liền phải chờ càng nhiều thí nghiệm. Mà lúc này Bèo ẩn thì đang ở dùng loại này sen lẫn trùng tiến hành một lần giống loài dị hóa thí nghiệm. Trước mặt hắn trên mặt bàn có một cái vòng tròn quần quần viên thịt. Viên thịt này hình dạng thập phần quái dị, giống như là từ vô số sinh vật thân thể mảnh vỡ liều nhận một dạng, tại nó đỉnh cao nhất còn mọc ra một đầu cùng loại với nhân loại cánh tay. Mặc dù viên thịt bộ dáng nhìn qua có chút buồn nôn, nhưng vẫn lại không có chút nào mâu thuẫn tâm lý. Tương phản, lúc này hắn chính vô cùng hưng phấn nằm sấp trên bàn nhìn chằm chằm cái này còn đang thong thả bành trướng viên thịt lớn. Tại quá khứ trong một đoạn thời gian, Bèo ẩn đem đợt căn sen lẫn trùng cắm vào đến rất nhiều thân động vật trong cơ thể. Mặc dù bọn chúng bên trong đại đa số đều phát sinh trình độ nhất định biến dị, nhưng tiếp tục thời gian lại cũng không dài, trên cơ bản tại thứ tư thứ năm ngày thời điểm liền hội hao hết nó sinh mệnh lực. Nhưng là trước mắt cái này viên thịt lớn lại không giống nhau dạng. Tại cắm vào đợt căn sen lẫn trùng trước đó, cái này viên thịt lớn cũng không phải là hiện tại cái bộ dáng này. Trước lúc này, nó là sinh trưởng tại đầm lầy ở trong một loại tên là ăn mục nát dây leo cầu sinh vật, toàn thân mọc ra như là dây leo tập kết cứng rắn giáp sát, bình thường lấy trong vùng đầm lầy côn trùng cùng mục nát thi thể làm thức ăn. Nhưng mà tại khi Bèo ẩn đem đợt căn sen lẫn trùng cắm vào đến trong cơ thể nó về sau, nó kết cấu thân thể liền bắt đầu phát sinh biến dị. Tại ban đầu mấy ngày bên trong, trên người nó giáp sắc đang không ngừng chóc ra, lộ ra bên trong một cái chứa các loại sinh vật thi thể hài cốt lớn túi dạ dày. Ngay từ đầu, Bèo ẩn còn tưởng rằng đây cũng là một loại sinh mệnh lực dần dần tiêu tán tín hiệu. Nhưng là tiếp xuống chuyện phát sinh lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cái này ăn mục nát dây leo cầu sinh mệnh lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại đang không ngừng tăng cường, ngay cả thân thể kích thước vậy tăng lớn thêm không ít, đến bây giờ đường kính đã nhanh tiếp cận 1m. Càng quỷ dị hơn là nó túi dạ dày bên trong một đầu còn không bị hoàn toàn tiêu hóa nhân loại cánh tay hài cốt thế mà mạnh mẽ từ bên trong ép ra ngoài, trở thành nó một cái bên ngoài đưa khí quan. Đồng thời, cánh tay này tựa như là có được ý thức tự chủ một dạng, có thể kéo lây viên thịt lớn bốn phía bò, tại gặp được nguy hiểm thời điểm, thậm chí còn có thể chủ động xuất thủ phòng vệ. Rất rõ ràng, An Mục nát dây leo cầu thân thể cấu tạo đã phát sinh to lớn biến hóa, thậm chí thúc sinh ra so trước đó càng mạnh trí tuệ. Càng thêm mấu chốt là, trải qua một đoạn dài rằng giặc thời gian về sau, nó sinh mệnh lực một mực đều không có yếu bớt, ngược lại còn đang không ngừng tăng cường. Cái này liền đủ để chứng minh, lần này giống loài dị hóa thí nghiệm là thành công. An Mục nát dây leo cầu có thể rất tốt thích ứng đợt căn sen lẫn trùng tồn tại, mà đợt căn sen lẫn trùng vậy tại để cho mình chủ ký sinh dần dần thu được càng thêm cường đại nhục thể. Vì có thể tốt hơn khảo thí cái này viên thịt lớn cường độ thân thể cùng ma kháng năng lực, Bèo ẩn dùng một chút uy lực vô cùng nhỏ vu thuật đối với nó tiến hành rất nhỏ kích thích, mà cuối cùng kết quả khảo nghiệm lại có chút vượt ra khỏi Bèo ẩn mong muốn. Không phải cái này viên thịt lớn cường độ thân thể cùng ma kháng năng lực quá kém, mà là quá tốt rồi. Bèo ẩn vu thuật không có đối với nó tạo thành bất luận cái gì một chút xíu ảnh hưởng, ngược lại đưa tới đối phương mãnh liệt phản kháng. Tại vu thuật kích thích phía dưới, viên thịt lớn tựa hồ là cảm nhận được đến từ ngoại giới nguy hiểm, thế mà trực tiếp từ bản thí nghiệm bên trên nhảy lên, dùng cái kia quỷ dị cứng ngắc bàn tay lớn hung hăng quạt Bèo ẩn một bàn tay. Không thể không nói, từ một tát này cường độ đến xem, thí nghiệm là phi thường thành công. Bèo ẩn trắng non khuôn mặt trực tiếp bị phiến ra năm đạo đỏ tươi thủ trưởng ấn. Tại chịu đối phương một bàn tay về sau, Bèo ẩn liền bỏ đi tiếp tục dùng vu thuật khảo thí đối phương kế hoạch. Hắn một mặt bất đắc dĩ bưng bít lấy mình có chút sưng gương mặt, dự định giải quyết cái này viên thịt lớn phòng vệ ý thức qua mạnh mẽ vấn đề. Thông qua tháng gần nhất đối trung cấp giống loài nghiên cứu học chương trình học tập, Bèo ẩn không chỉ có nắm giữ rất nhiều có quan hệ giống loài nghiên cứu lý luận tri thức, đồng thời vậy học tập một chút phụ trợ tính vu thuật. Trong đó, tính thực dụng mạnh nhất là một hạng lẹ bèo một vu thuật, thuần hóa thuật. Loại này thuần hóa thuật cùng lọ sổ dê rừng người huyết mạch ma dược cung cấp thuần hóa năng lực có chút tương tự, có thể làm cho một chút sinh vật hoàn toàn nghe theo mình chỉ lệnh, xem thi thuật giả là chủ nhân. Đương nhiên, căn cứ sinh vật cá thể mạnh yếu cùng giá tính trình độ khác biệt, thuần hóa độ khó vậy hội tương ứng gia tăng. Đối với một chút tương đối cường đại, thậm chí vượt ra khỏi thi thuật giả bản thân thực lực sinh vật mà nói, loại này cơ sở nhất thuần hóa thuật liền hội mất đi hiệu lực. Bất quá, thuần hóa thuật cũng không phải là một hạng đơn thuần lẹ bèo một vu thuật, nó là có thể không ngừng cải tiến thăng cấp. Chỉ cần thi thuật giả tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định, cũng có được tương ứng tiến giai vu thuật mô hình, thậm chí là mình tiến hành cải tiến, liền có thể lấy thu hoạch được càng cao hơn giai thuần hóa thuật, lấy thuần phục cái kia chút cường đại cá thể sinh vật. Tại bờn chỗ xem qua trong thư tịch, thậm chí ghi chép một tên vu sư dùng thuần hóa thuật thuần phục một đầu truyền thuyết cấp cự long kỹ càng quá trình. Đương nhiên, thuần phục truyền thuyết cấp cự long cái gì, cách bờn thật sự là có chút quá mức xa vời. Nhưng thông qua thuần hóa thuật thuần phục trước mắt cái này viên thì lớn, hắn còn có thể làm đến. Tại vuốt có chút sưng gương mặt về sau, Bèo ẩn hít sâu một hơi, dựa theo trên lớp học dạy thụ phương pháp, đem tự thân ma lực rót vào thuần hóa thuật mô hình ở trong. Ngay sau đó, mấy căn vô hình trong suốt xúc tu liền từ vẩn cái kia căn màu xám đen ma trượng bên trong bay ra, dần dần đưa về phía bản thí nghiệm bên trên viên thịt lớn. Có lẽ là cảm nhận được uy hiếp tiềm ẩn, viên thịt lớn đột nhiên trở nên vô cùng nóng nảy, thậm chí dùng cái kia bàn tay lớn trên không trung lung tung vung đẩy. Nhưng là một lúc sau, cái kia mấy căn xúc tu liền giống không có có nhận đến bất luận cái gì lực cản một dạng, từ bàn tay lớn bên trong xuyên qua, như là vớt ve yêu người thân thể bình thường, nhẹ nhàng quấn quanh đến viên thịt lớn trên thân thể, cũng ôn nhu vớt ve. Mặc dù viên thịt lớn không có ngũ quan, nhưng là Bèo ẩn có một loại ảo giác, bị mấy căn vô hình sở tay vuốt ve hạ viên thịt lớn tựa hồ chính đang phát ra một loại nào đó vui vẻ riêng gì. Bất quá, sự thật cũng đúng như Bèo ẩn chỗ chờ đợi như thế. Táo bạo vô cùng viên thịt lớn tại vô hình xúc tu trấn an phía dưới, dần dần bình tĩnh lại, nguyên bản cái kia cao bàn tay lớn cũng theo đó gục xuống, đã không còn bất luận cái gì dị động. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Bèo ẩn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, cũng chậm rãi đối với nó thả ra một cái cấp độ nhập môn vu thuật hỏa hoa thuật. Phúc. Một nắm hỏa hoa tại viên thịt lớn trên thân nổ tung, không có để lại một chút vết thương. Cùng lúc đó, cái kia đạp tại viên thịt bên trên bàn tay lớn vậy không có bất kỳ cái gì phản ứng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 28, mới đơn đặt hàng thấy thế, Bèo ẩn rốt cục thở dài một hơi, triệt để yên tâm lại. Hắn biết, trước mắt cái này viên thịt lớn đã bị hoàn toàn thuần phục, cũng đem xem mình vì nó chủ nhân. Bất quá, nhìn xem bản thí nghiệm bên trên cái này đột nhiên trở nên dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều dài tay viên thịt lớn, Bèo ẩn tại cao hứng rất nhiều, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút quái dị. Dù sao, đối với đại đa số vu sư học đồ mà nói, bọn hắn lần thứ nhất sử dụng thuần hóa thuật cũng là vì đi thu phục mình cái thứ nhất ma sủng, mà mình lại đem nó dùng tại như thế xấu xí quỷ dị thí nghiệm sinh vật trên thân. Rất nhanh, cái kia mấy căn vô hình xúc tu tiêu tán trong không khí. Có lẽ là đối vô hình xúc tu đột nhiên biến mất cảm thấy không thích ứng, viên thịt lớn thế mà lợi dụng cái kia bàn tay lớn nhanh chóng bò tới Bèo ẩn bên chân, cũng cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn cọ lấy Bèo ẩn đùi. Thấy cảnh này, Bèo ẩn đột nhiên cảm thấy trước mắt hình dáng này mạo kinh dị xấu xí viên thịt lớn cũng không có như vậy làm người ta ghét. Hắn cúi đầu trầm ngâm một hồi, đối viên thịt lớn thăm dò tình nói, nếu không cho ngươi lấy cái tên. Ân, liền bảo ngươi Kha Kha a. Vậy không biết có phải hay không là nghe hiểu Bèo ẩn lời nói, cái này được đặt tên là Kha Kha viên thịt lớn càng thêm bị lại cọ sát Bèo ẩn đùi. Bèo ẩn túi người, đưa tay vô đã kinh biến đến mức dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng Kha Kha, một mặt cười mỉm nói ra, nhìn ngươi tựa hồ cực kỳ thích ta đúng không? Kha Kha cao hứng nhảy. Đã lời như vậy, Bèo ẩn vừa dùng lực, đem cái này viên thịt lớn một lần nữa đem đến bản thí nghiệm bên trên, cái kia liền tiếp tục đi theo ta làm thí nghiệm a. Kha Kha. Mấy giờ về sau, Bèo ẩn ngáp từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Thông qua trong khoảng thời gian này dài dằng dặc thí nghiệm, hắn phát hiện cái kia bị mình mệnh danh là Kha Kha biến dị An Mục nát dây leo cầu có được phi thường xuất sắc ma kháng năng lực, cho dù là phổ thông lẹ bèo một vu thuật, cũng vô pháp đối với nó sinh ra trí mạng thương hại. Trừ cái đó ra, Nó nhục thể cường độ vậy phi thường cường hãn, Vẹo Ẩn không chút nghi ngờ, chỉ cần để nó trong cơ thể bổ gặm sen lẫn trùng tiếp tục sinh tồn xuống dưới, Kha Kha nhục thể cường độ hội không thua gì một tên bản vị diện tinh nhuệ bán thú nhân võ sĩ. Nghĩ tới đây, Vẹo Ẩn không khỏi cảm thấy càng ngày càng hưng phấn. Dù sao, lợi dụng bổ gặm sen lẫn trùng tiến hành giống loài dị hóa thí nghiệm vừa mới bắt đầu, tương lai hắn nói không chừng còn thông suốt qua biện pháp này sáng tạo ra đến càng ngày càng nhiều thần kỳ, cường đại mới giống loài. Đến lúc kia, mình vậy sẽ có được càng rất mạnh hơn lực huyết mạch phối phương. Vẹo Ẩn một bên túi đầu trầm tư, vừa đi tại lờ mờ trong hành lang. Bởi vì gần nhất mấy vị vu sư đại nhân cũng không có an bài tương ứng chương trình học, cho nên Vẹo Ẩn có thể tự do phân phối mình thời gian. Một lát về sau, Vẹo Ẩn đi tới ở vào vu sư tháp tầng thứ 8 vu sư phiên chợ. Đối với hiện tại Vẹo Ẩn mà nói, nếu muốn ở tương lai đi đến chân chính vu sư con đường, vậy thì nhất định phải muốn đầy đủ lợi dụng trong khoảng thời gian này không ngừng tăng thực lực lên, tranh thủ sớm ngày trở thành một tên cấp 3 vu sư học đồ. Chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội lấy được càng nhiều tài nguyên nghiêng, học tập đến càng nhiều vu thuật cùng tri thức, thậm chí là đạt được đạo sư tiến một bước ưu ái, mang theo mình hướng phía trở thành một tên chính thức vu sư phương hướng dạo bước tiến lên. Liên giống bây giờ, Vẹo Ẩn mặc dù thông qua được khảo hạch, trở thành cấp 2 vu sư học đồ, thu được mị xéo là đạo sư một chút chú ý, thậm chí từ nàng nơi đó đạt được một phần trung cấp minh tượng phương pháp cùng hai bình nguyệt linh thủy dịch. Nhưng là cùng cái kia chút đồng môn cấp 3, cấp 4 vu sư học đồ so sánh, giữa bọn hắn đãi ngộ là tuyệt đối không thể so sánh nổi. Lúc này, Vẹo Ẩn dự định đem trong khoảng thời gian này góp nhặt ma thạch tiêu hết, đi đổi một chút có thể trợ giúp mình tăng lên tinh thần lực dự tệ. Dù sao, muốn học tập càng cao cấp vu thuật, tinh thần lực là ắt không thể thiếu một cái điều kiện. Trừ cái đó ra, nếu như có thể tìm tới một chút không sai lệ và hai vu thuật mô hình, Vẹo Ẩn vậy nguyện ý hoa ma thạch tiến hành mua sắm. Rốt cục, tại đi dạo ước chừng mười mấy phút về sau, Vẹo Ẩn tại một chỗ ngóc ngách bên trong thấy được một cái quen thuộc bóng dáng. "Người tốt, mời." Thấy có người hướng mình quầy hàng đi tới, khuôn mặt anh tuấn, mọc ra một đầu tóc vàng đạt sĩ vô ý thức đứng người lên hô. Nhưng hắn rất nhanh liền thấy rõ ràng người đến tướng mạo, thế là mặt bên trên lập tức đổi lại kinh ngạc biểu lộ. "Vẹo Ẩn, tại sao là ngươi?" Vẹo Ẩn cất bước đi vào đạt sĩ trước gian hàng, nhìn một chút trên bàn gỗ bày biện hai kiện vũ khí cùng mấy phần ma hóa vật liệu, nói ra, ta liền đến tùy tiện nhìn xem. Đạt sĩ gật gật đầu, trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, thế nào, có nhìn chúng cái gì sao? Ta có thể hơi rẻ bán ngươi. Vẹo Ẩn cẩn thận nhìn trên bàn bày biện đồ vật, phát hiện đại đa số là chút cấp độ nhập môn vũ khí cùng ma hóa vật liệu, chỉ thích hợp cấp một vu sư học đồ sử dụng. Không có, ngươi cái này chút đồ vật không thích hợp ta. Nghe Vẹo Ẩn lời nói, đạt sĩ vô ý thức liếc qua Vẹo Ẩn trước ngực huy chương, nhíu lông mày, đúng à, ta nhớ ra rồi. Ngươi đã là một tên cấp 2 vu sư học đồ, tự nhiên là trướng mắt cái này chút đồ vật. Gặp Vẹo Ẩn cũng không có mua sắm ý tứ, đạt sĩ dứt khoát một lần nữa ngồi xuống ghế, cực kỳ để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là lúc trước, đánh chết ta vậy sẽ không tin tưởng ngươi có thể thông qua khảo hạch. Nhưng hiện tại xem ra, nên bị trao phúng tựa hồ là ta. Nói xong, đạt sĩ chỉ trước ngực mình cái viên kia có chút cổ xưa huy chương, tự rêu cười cười, lại là một năm, ta vẫn không thể nào tấn thăng làm cấp 3 vu sư học đồ. Trong tưởng tượng đánh mặt khoái cảm cũng không có xuất hiện, lúc này Vẹo Ẩn căn bản vô tâm tại cái này chút ngây thơ sự tình bên trên lãng phí thời gian, hắn đổi đề tài hỏi, lần trước huyết mạch ma dược hiệu quả thế nào? Cũng không tệ lắm. Đạt sĩ nhún vai, bao quát Kevin ở bên trong 6 tên kỵ sĩ thực lực có tăng lên rất nhiều, nhất là tại thân thể thuộc tính phía trên, đã gần đến nhanh tới gần đại kỵ sĩ tiêu chuẩn. Nói xong, hắn tựa hồ là nghĩ đến chút cái gì, Vẹo Ẩn, mặc dù ta không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng là ta gia tộc hiện tại cực kỳ cần cái này chút đồ vật, ngươi có biện pháp lấy tới càng nhiều sao? Đương nhiên có thể. Ngươi cần bao nhiêu? 30 bình, đến tiếp sau khả năng còn muốn. Vẹo Ẩn suy nghĩ một chút, nói ra, số lượng này nhiều lắm, trong thời gian ngắn nhưng thu thập không đủ. Kỳ thật đối với Vẹo Ẩn tới nói, số lượng này lọ sổ dê rừng người huyết mạch ma dược cũng không tính cái gì, dù sao lọ sổ dê rừng người cái này giống loài tại xích huyết vị diện bên trong có là, còn lại chế tác vật liệu vậy rất dễ dàng thu hoạch được. Mà hắn sở dĩ nói dạng này bảo thủ là sợ làm cho đối phương hoài nghi, để tránh rước họa vào thân. Đạt sĩ nhíu mày, sau đó nói ra, trong thời gian ngắn thực sự thu thập không đủ lời nói vậy không có cách, trước tiên có thể cho ta mấy bình, đến tiếp sau gom góp lại cho ta cũng có thể lấy. Vẹo Ẩn gật gật đầu, giá tiền đâu? Cùng trước đó một dạng, 25 mai ma thạch một bình. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta vậy có thể dùng có cùng đồng giá trị đồ vật trao đổi, ví dụ như vũ khí cùng vu thuật mô hình loại hình. Đạt sĩ nói ra. Vẹo Ẩn đối dạng này kết quả rất hài lòng, nhóm đầu tiên chậm nhất lúc nào muốn. Đạt sĩ suy nghĩ một chút về sau, nói ra, trong vòng 10 ngày. Không có vấn đề. Vẹo Ẩn đáp ứng xuống. Mặc dù mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là trong đáy lòng Vẹo Ẩn lại là cảm thấy vô cùng kinh ngạc vui mừng. 30 bình lọ sổ dê rừng người huyết mạch ma dược đơn đặt hàng. Đây chính là trọn vẹn 750 mai ma thạch. Đối với hiện tại Vẹo Ẩn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.